Chương 308, Lý đại ca lời ấy coi là thật. Chương 308, Lý đại ca lời ấy coi là thật. Ca ca nói rất hay. Liền dùng ta kích thước làm. Đến lúc đó ta còn có thể nhiều xuyên hai kiện đâu. Hắc hắc, Lý Quỷ trong nháy mắt đến sức lực, tiến lên trước lay lên Vương Luân trên người áo khoác quân đội, y phục này sờ lấy liền mềm, mặc lên người còn ấm áp, rất tốt ta. Vương Luân một thanh đuốt ve Lý Quỷ tay, ghét bỏ nói, đi, đi, đừng sờ loạn. Liền ngươi khí lực kia, một thanh cho ta xé toang. Lý Quỷ ngượng ngùng cười một tiếng, nói lầm bầm, ca ca sao đến như vậy hẹn hỏi, ta không để khí lực cũng được. Hoa muội tử, ta nghe nói Vương đầu lĩnh đến đây, có phải hay không ở chỗ này? A, Quảng Huệ đại sư, Vương đầu lĩnh có phải hay không ở bên trong? Ngoài phòng chợt truyền đến một đạo thanh giòn giọng nữ. Ca ca cùng Thiết Nhu đều ở đây. Quảng Huệ ông thanh nói. Sau một khắc, cửa phòng bị người đẩy ra, Hồ Tam Nương cất bước đi đến. Một thân trang phục màu xanh, bên hông vác lấy hai thanh trường đao, một đầu tóc dài đen nhánh bị cao cao buộc lên, mấy sợi toái phát theo gió dương nhẹ. Tốt một phái hiên ngang anh tư. Hô tỷ tỷ, hô tiểu thư, hô tiểu nương tử. Trong phòng ba người đối Hồ Tam Nương xưng hô không giống nhau, phía sau cùng cái tiên là Lý Quỷ đều, đồng thời còn phất tay chào hỏi. Vương đầu lĩnh, ta nghe nói thủy quân đi Hoàng Hà bên trên giết thủy phỉ đi, không biết có thể phái ta tiến đến. Hồ Tam Nương cũng không phải nũng nịu tiểu nương tử, tính tình hào sảng rất, không có nửa điểm giả mồm. Vương Luân cao mày nói, Hồ tiểu thư, thủy quân các đội sớm đã an bài tốt nhân mã, tạm thời cũng không cần tiếp viện. Hồ Tam Nương truy vấn, đã thủy quân đi không được, không biết Vương đầu lĩnh có thể điểm 100 nhân mã cho ta. Vương Luân nghi ngờ nói, ngươi tìm đủ nữ tử đội viên? Không đúng. Vương Luân còn nhớ kỹ, chính mình hôm qua còn nghe nói Hồ Tam Nương chỉ tìm được 11 nữ tử đồng ý gia nhập nữ tử đội, lúc này mới một ngày thời gian liền đem còn lại tìm đủ. Hồ Tam Nương lắc đầu nói, không sợ Vương đầu lĩnh cho cười. Tiểu bội hỏi khắp cả Lương Sơn trên dưới, đành phải 11 người đồng ý gia nhập. Mong muốn gom góp 100 người, thật sự là. Hồ Tam Nương từ bỏ. Không phải mỗi cái nữ tử đều giống như nàng, từ nhỏ cần luyện võ nghệ, không yêu hồng trang yêu vũ trang. Ở tại phía sau núi gia thuộc phụ nữ, thiếu nữ nàng là chịu cửa chịu hộ du thuyết, ngay cả nhà bếp Nguyễn Tiểu Ngũ vợ nàng đều không bỏ qua, có thể nhiều ngày như vậy đi qua, có hứng thu gia nhập chỉ có 11 người. Còn có một cái là Lâm Sung Nương tử hầu gái, Cẩm Nhi. Hoa tiểu bội cũng là có chút võ nghệ mang theo, có thể nàng nào sẽ thả lấy bộ nghiên cứu bộ trưởng không làm. Gia nhập Hồ Tam Nương nữ tử đội. Mắt thấy chết sống góc không dậy nổi trăm người, Hồ Tam Nương chỉ có thể khắc làm hắn muốn, đánh lên nam nhân chủ ý. Nữ tử góc không dậy nổi, nam tử cũng được a. Ngược lại nam tử bình thường căn bản không phải Hồ Tam Nương đối thủ, mong muốn đem bọn hắn trị ngoan ngoãn còn không đơn giản. Vương Luân cũng minh bạch, không thể để cho Hồ Tam Nương rảnh rỗi, nếu không khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung. Trầm tư chốc lát nói, Hồ tiểu thư, ngươi trước gia nhập đội thân vệ như thế nào? Ta điểm 100 đội thân vệ cho ngươi, tăng thêm kia 11 nữ tử, về sau đóng giữ áp truy than, phụ trách áp truy than an toàn, ngươi xem coi thế nào? Đội thân vệ lệ thuộc Vương Luân thân quân, an bài Hồ Tam Nương đóng giữ áp truy than, người khác cũng không cơ hội ức hiếp. Võ nghệ mạnh khinh thường đối nữ tử độc thủ, công phu kém lại không lá gan đến đây, cho Hồ Tam Nương an bài như thế một cái thân phận, cũng có thể đem nó bảo vệ. Vương đầu lĩnh lời ấy coi là thật. Thấy Vương Luân bằng lòng, Hồ Tam Nương lập tức kinh hỉ nói. Vương Luân thấy thế, liền biết Hồ Tam Nương nội tâm sát thực bất an, nếu không tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Nơi này gật đầu xác nhận nói, coi là thật. Hồ Tam Nương đại hỉ, ổn quyền nói, đa tạ đầu lĩnh. Vương Luân đưa tay đỡ, nhìn về phía Lý Quỷ nói, Thiết Nhu, ngươi mang theo Hồ tiểu thư đi đội thân vệ chọn lựa 100 tên đội viên, về sau giao cho Hồ tiểu thư quản lý. Nguyên bản đóng tại áp trụ than đội thân vệ đội viên rút về đi, về sau áp trụ than từ Hồ tiểu thư đóng giữ. Lý Quỷ quệt miệng nói lầm bầm, ca ca, tiểu nương tử này có thể làm sao? Ta Vương Luân khoát tay nói, liền ngươi nói nhiều, nhanh đi. Lý Quỷ thấy thế, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ra khỏi phòng. Hồ Tam Nương thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Chờ đi đến ngoài viện, Lý Quỷ quay người nhìn xem Hồ Tam Nương nói, cũng không biết ngươi có bản lĩnh gì, hoặc ca ca eo đeo trường đao lừa gạt ca ca để ngươi làm bách phụ trưởng. Hồ Tam Nương đem đầu dương lên, giòn giọng nói, Lý đại ca đây là xem thường ta. Lý Quỷ hừ một tiếng, khinh miệt nói, ngươi chỉ là cái tiểu nữ tử, ta xem thường ngươi sao được? Ca ca là không phải nhìn chúng ngươi, muốn cho ngươi làm sơn trại phu nhân. Ta nói hắn vì sao để ngươi làm bách phụ trưởng đâu? Không được, ta phải đi thuyết phục ca ca, không thể trầm mê nữ sắc, hỏng hảo hán thanh danh. Hồ Tam Nương nghe được sắc mặt bỏ bừng, cả giận, Lý đại ca chớ có nói vậy. Ta từ nhỏ tập võ, chưa từng có nửa ngày buông lỏng, trong tay nhật nguyệt sông đao, phương viên trăm dặm khó có địch thủ. Ngươi nếu không tin có thể tự mình thử một chút. Hồ Tam Nương còn không tin. Trên Lương Sơn kêu lên danh tự hảo hán, đều có thể có phong thái như vậy võ nghệ, trước mắt chi hắc tư danh khí là lớn, có thể chính mình võ nghệ cũng không kém. Hắc toàn phong Lý Quỷ, Hồ Tam Nương đã sớm muốn thử xem võ nghệ. Lý Quỷ khinh miệt nói, nhường ta cùng ngươi một cái nhược nữ tử đánh. Ta không đánh. Chính là đánh thắng người khác cũng biết trò cười ta, ca ca nói qua, hảo hán không thể tùy tiện đánh nữ nhân, ta là hảo hán, ta không đánh ngươi. Hồ Tam Nương sao có thể chịu được khí này? Lúc này khích tướng nói, Lý đại ca không phải là sợ, lo lắng thua ở ta cái này được nữ tử trong tay bị người khác chế giễu. Lý đại ca nếu là không dám, ta cũng không cưỡng bắt ngươi. Lý Quỷ trừng mắt, lỗ mũi xuất khí đều lớn, hì hục sau trừng mắt Hồ Tam Nương nói, ta ngày hôm nay liền phá lệ đánh với ngươi, để ngươi biết ta Thiết Nhu lợi hại. Ta cũng không ước hiếp ngươi, dùng. Lý Quỷ bốn phía tìm kiếm, nhìn thấy góc tường trưng bày một cây tiếu đồng sau nhãn tỉnh sáng lên, rút ra bên hông dịu to bản bức trên mặt đất, đi lên trước đem tiếu đồng nhấc trong tay. Ta liền dùng căn này tiếu đồng đánh với ngươi, miễn cho ngươi thua không nhận nợ. ta nếu là thua ngươi, cái này thân vệ quân đầu lĩnh liền nhường cho ngươi tới làm, ta cho ngươi làm thủ hạ. Hồ Tam Nương con mắt lóe sáng lên, toàn thân tràn đầy kinh, nhìn xem Lý Quý Quát, Lý đại ca lời ấy coi là thật. Ta có thể chưa từng nghe qua có nói một đằng làm một nẻo, nói chuyện không tính toán gì hết hảo hán. Lý Quý khẽ nói, ta nói lời, nhưng cho tới bây giờ không có đổi ý qua. Chỉ bằng ngươi còn muốn thắng được ta. Hồ Tam Nương không còn nói nhảm, rút ra bên hông Nhật Nguyệt Song Đao, dọn xong tư thế. Nhật Nguyệt Song Đao, dài ba thước, mũi nhọn cực sắc, như xương lệ. Lý Quý nắm chặt kiếm đồng, hú lên quái dị, đổ ập xuống đối với Hồ Tam Nương đập tới, không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hồ Tam Nương không sợ chút nào, vung đẩy song đao tiến lên đón. Vương Luân nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, cũng mang theo Hoa Tiểu Bội đi ra, vừa mới bắt gặp Hồ Tam Nương cùng Lý Quý đấu tướng lên. Hồ Tam Nương vung đao nhanh chóng, như gió phiêu ngọc mảnh, tuyết vung quỳnh hoa. Hảo đao pháp, vẹn vẹn một cái, Vương Luân liền biết Hồ Tam Nương danh bất hư truyền. Chương 309, ta thiết như không mặt mũi thấy người. Chương 309, ta thiết như không mặt mũi thấy người. Cầm trong tay dịu to bản Lý Quý là hát toàn phong, sách tiếu đồng lúc chỉ có thể gọi là thiết như. Không có bất kỳ cái gì thương đồng kỹ xảo, chỉ dựa vào bản năng, khí lực cơ gậy đánh nhau thiết như kỳ thật cũng rất mạnh, đối đầu bình thường tiểu lâu la một gậy liền có thể đem nó đổ nhào trên mặt đất. Có thể Hồ Tam Nương không phải tiểu lâu la, nàng là nhất trượng thanh. Hồ Tam Nương bị người gọi là nhất trượng thanh có thể không phải là bởi vì nàng lưu lại nhất trượng thanh kia, mà là chính cống, đánh ra tới thanh danh. Hai đao đập ra Lý Quỷ đập xuống tiếu đồng, nghiêng người cất bước hướng về phía trước, song đao thức tả hữu mặt trời mới mọc, đột nhiên hướng Lý Quỷ ngực đâm tới. Lý Quỷ hướng về sau lùi bước, kéo dài khoảng cách đồng thời vung lên tiếu đồng quét ngang. Hồ Tam Nương lăng không lật lên tránh né sau, song đao lực phách hoa sơn. Lý Quỷ lúc này kéo về tiếu đồng, dựng lên đón đỡ. Phanh! Hồ Tam Nương mượn lực bình ổn sau khi hạ xuống, bốn bình ngửa quay người hoành đao chẳng kích, mũi đao lệnh một ly xẹt qua Lý Quỷ lồng ngực. Thật ác độc cay đao pháp, là muốn giết ta thiên yêu. Lý Quỷ nhanh chân triệt thoái phía sau, mong muốn kéo dài khoảng cách. Hồ Tam Nương không nói lời nào, thư lệnh một tiếng, liên hoàn song đao đóng bổ, không cho Lý Quỷ lưu lại mảy may thở dốc cơ hội. Nắm chặt tiếu đồng, Lý Quỷ chỉ có thể không ngừng đón đỡ né tránh, lập tức rơi vào hạ phong. Nhanh, quá nhanh. Hồ Tam Nương xuất đao như điện, nhanh dường như lưu tinh. Lý Quỷ bỗng cảm giác không ổn, ngăn lại mười mấy đao sau, hét lớn một tiếng, đột nhiên đẩy về phía trước ra tiếu đồng. Hồ Tam Nương đến cùng là nữ tử chi thân, khí lực sao có thể so ra mà vượt Lý Quỷ, nắm chặt song đao hổ khẩu đại chấn, song đao đều kém chút bị chấn tuột tay. Vừa kéo ra điểm khoảng cách, Lý Quỷ liền cơ gậy quét về phía Hồ Tam Nương tay phải, mong muốn đem đao đánh rớt, phá vỡ Hồ Tam Nương trung môn. Nếu như Hồ Tam Nương là một tay cầm đao, sợ rằng sẽ trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Hồ Tam Nương sử chính là Nhật Nguyệt song đao. Dưới tay phải nặng, đao đồng tương giao, tay phải đao bị đánh bay. Tay trái đao thuận thế chọc lên, nghiêng người cất bước, tại Lý Quỷ thu đồng đón đỡ trước đó, mũi đao gắt gao chống đỡ tại Lý Quỷ yết hầu. Lý đại ca, ngươi thế nhưng là uy danh hiển hách Lương Sơn hảo hán, không biết nói chuyện không tính toán gì hết à? Hồ Tam Nương hiện ra nụ cười trên mặt rất là sán lạ, có thể ở mười mấy hiệp bên trong liền đánh bại Lương Sơn đại danh đỉnh đỉnh hắc toàn phong Lý Quỷ, thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng. Mặc dù Lý Quỷ không có sử dụng am hiểu nhất dịu to bản, nhưng thắng thì thắng. Hồ tiểu thư hảo đao pháp, thật bén nhọn đao pháp. Vương Luân tựa như không nhìn thấy một mặt không thể tin Lý Quỷ giống như, đối với Hồ Tam Nương vỗ tay khen. Hồ tỷ tỷ thật là lợi hại, vậy mà có thể đánh thắng Tiết Nhu ca ca. Hoa tiểu muội cũng không nghĩ đến, Hồ Tam Nương đao pháp như thế tinh xảo, đùa nghịch lên lại tốt như vậy nhìn. Ha ha ha. Ha ha ha, tại Quảng Huệ cười to chào phúng trước, Lý Quỷ không thể tin nhìn chằm chằm chống đỡ tại cổ mình trước mũi đao, bật thốt lên, không có khả năng. Ngươi sao có thể đánh được ta? Hồ Tam Nương coi là Lý Quỷ muốn chơi xấu không nhận nợ, liếc mắt lạnh lùng nhìn nói, Lý đại ca đây là muốn thua không nhận nợ. Nàng cũng không phải nũng nịu tiểu thư khuê các, có là thủ đoạn cùng khí lực, Lý Quỷ như muốn lật lọng, Hồ Tam Nương cũng không cho phép chuẩn bị bỏ qua. Tính tình của nàng chính là như thế bướng mình. Lý Quỷ không có dùng thuận tay dịu to bản, nàng không phải cũng vô dụng đỏ miên phòng lọng sao? Huống hồ là Lý Quỷ tự mình lựa chọn dùng tiếu đồng, cùng với nàng Hồ Tam Nương có quan hệ gì? Thiết Nhu ca ca, ngươi đánh không lại Hồ gia nương tử thì cũng thôi đi, lại còn muốn chống chế. Ta vừa rồi đều nghe thấy ngươi nói nếu là thua liền đem đội thân vệ đội trưởng nhường cho Hồ gia nương tử làm, ngươi nếu là chơi xấu, ta liền nói cho người khác biết ngươi không phải thật sự hảo hán. Quảng Huệ sau khi cười to, tiến lên trước chế nhạo nói. Lý Quỷ vẻ mặt biến đổi, nói lầm bầm, ta lúc nào ăn bạn? Ta chỉ là không nghĩ tới Hồ nương tử đao pháp vậy mà như thế tinh xảo, võ nghệ như vậy cao cường, nhất thời ngây ngẩn. Hồ nương tử, ta Thiết Như cũng không phải thua liền đổi ý thứ hèn nhát, về sau ngươi chính là đội thân vệ đội trưởng. Dứt lời, một thanh bước bỏ trong tay tiểu đồng. Tiếp lấy nhìn về phía Vương Luân nói, Vương Luân ca ca, ta sắc không làm thứ hèn nhát. Về sau Hồ nương tử chính là ta Lương Sơn đội thân vệ đội trưởng, ta cho nàng ngay lúc này thuộc, mong rằng ca ca bằng lòng. Lý Quỷ đầu góc là tương đối đơn giản, tính tình cũng lô mãng, nhưng hắn tuyệt đối là cái nói lời giữ lời hắn tử. Thua hắn liền nhận. Huống chi Hồ Tam Nương võ nghệ cũng viễn siêu Lý Quỷ nhận biết, trong lòng hắn, một nữ tử có thể có như vậy võ nghệ, đã viễn siêu rất nhiều nam tử hắn. Vương Luân khỏe miệng cong lên, cười trêu kẹo nói, Thiết Như A. Hôm nay nhưng mà cái gì gọi bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chỉ là ngươi về sau về Hồ tiểu thư quản, sẽ không không có cam lòng, chuyên môn cùng Hồ tiểu thư đối nghịch chứ. Dù sao, nàng chỉ là cái tiểu nữ tử. Lý Quỷ vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy Vương Luân tiếp tục nói, mà ngươi ngay cả mình xem thường tiểu nương tử đều đánh không lại, cái này. Vâng anh. Thiết Như chết. Ngươi chọn đi, Vương Luân ca ca. Vương Luân lời nói rốt cục nhường Lý Quý ý thức được chính mình muốn đứng trước cái gì. Cả người hoàn toàn luống cuống tay chân hoảng, tâm hoảng hoảng. Ta Thiết Như không mặt mũi thấy người. A, không mặt mũi thấy người. Vương Luân ca ca, ta Lý Quý chân tay luống cuống, từ bối rối đến khó qua, từ khổ sở tới. Lý Quý khóc. Ai có thể nghĩ tới, Lý Quý dạng này cao lớn thu kịch hắn tử, vậy mà cũng biết khóc. Quảng Huệ khẽ nhếch miệng, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hoa Tiểu Muội nhìn xem Lý Quỷ, nhìn lại một chút Vương Luân, lại nhìn về phía Lý Quỷ. Trong đầu chỉ còn ý niệm tiếp theo trong đầu, Thiết Như ca ca khóc. Hồ Tam Nương cả người đều mộng a. Đến mức đó sao? Không phải liền là thua bởi chính mình đi, cần phải khóc đi. Có phải hay không cái nam nhân a? Hắc Toàn Phong Lý Quỷ liền cái này, bị Lý Quỷ đánh rất trên mặt đất đau đều không để ý tới nhặt lên, nhìn về phía Lý Quỷ ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Vương Luân cũng không nghĩ đến Lý Quỷ sẽ khóc. Xuống núi tiếp chính mình lão nương lúc, Lý Quỷ không có khóc. Về núi sau nói với mình lão nương không muốn cùng trên đó sơn hưởng phúc lúc, Lý Quỷ cũng không khóc. Lúc này bại bởi Hồ Tam Nương sau, vậy mà khóc. Hơn nữa càng khóc càng lớn tiếng, nước mắt cũng bắt đầu rầm rầm lưu. Hồ Tam Nương bây giờ nhìn không nổi nữa, ghét bỏ nói, "Lý đại ca, ngươi nếu là không nỡ vứt bỏ đội thân vệ đội trưởng, ta từ bỏ chính là." Nam tử hán đại trượng phu khóc thành dạng này, cũng không thấy đến mất mặt, không sợ bị người xem thường à? Lý Quỷ nghe vậy cảm thấy càng bị quất. Hắn là không nỡ cái này đổ vứt đi đội trưởng sao? Hồ tiểu thư sai. Thiết Như không phải có bỏ hay không vứt bỏ đội thân vệ đội trưởng, hắn là không muốn tiếp nhận chính mình đánh với ngươi đấu thua. Vương Luân không còn trêu ghẹo Lý Quỷ, ngược lại thay giải vây nói, Thiết Như luôn cho rằng nữ tử là sắc, háo sát nam tử đều tính không được anh hùng hào hán. Đánh nhau thua ngươi thì cũng thôi đi, về sau còn phải tại ngươi dưới trướng nghe lệnh, chịu ngươi quản chế, lo lắng các minh đệ khác chế rêu hắn, xem thường hắn, lúc này mới nghẹn ngào khóc giống. Nghe được kính yêu Vương Luân ca ca nói như vậy, Lý Quỷ dễ chịu rất nhiều. Vẫn là Vương Luân ca ca hiểu ta. Có thể, ta Thiết Như về sau thật không mặt mũi thấy người. Chương 310, thuyền lớn chương 310, thuyền lớn Vương Luân hiểu Lý Quỷ, nhưng lại không thể thay đổi Lý Quỷ thành Hỗ Tam Nương thuộc hạ sự thật. Dù là Vương Luân là Lương Sơn chi chủ, chỉ cần đem Lý Quỷ rời đội thân vệ là có thể tránh khỏi. Nhưng Vương Luân cũng không có làm như vậy. Lý Quỷ trông mong nhìn xem Vương Luân, muốn cho cứu vớt chính mình, có thể Vương Luân tựa như không nhìn thấy. Quay người mang theo Hoa Tiểu Muội trở lại trong phòng, kiểm tra lên áo đông. Ngay tại Hỗ Tam Nương mặt mũi tràn đầy thất vọng chuẩn bị lúc rời đi, Lý Quỷ rốt cục không còn thúc thích, đối với Hỗ Tam Nương hô, ta Thiết Như không vô lại, sẽ để Hỗ Nương tử lên làm đội thân vệ đội trưởng. Hỗ Tam Nương thân hình dừng lại, xoay người lại nói, Lý đại ca, ngươi làm chủ được. Lý Quỷ lau nước mắt, lớn tiếng nói, làm được. Ta Thiết Như nói 102. Hỗ Tam Nương nghe vậy, cũng là đối Lý Quỷ lau mắt mà nhìn lên, van giọng nói, tốt, ta chờ. Tiếp lấy liền quay người rời đi. Lý Quỷ thấy thế, đi hướng gian phòng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vương Luân ca ca, ta Thiết Như là đỉnh tiên lập địa, nói là làm tranh tranh hảo hán. Hôm nay Thiết Như phạm phải hồ đồ, cầu ca ca chuẩn Thiết Như, nhường Hỗ Nương tử đích thân vệ đội đội trưởng, ta nguyện ý nghe mệnh lệnh, tuyệt không từ đó làm loạn, hỏng ta Lương Sơn hảo hán thanh danh. Lý Quỷ quỳ dứt khoát, nói cũng dứt khoát. Vương Luân không khỏi thở dài. Đối với Hỗ Tam Nương, Vương Luân kỳ thật sớm có an bài. Đó chính là Hoa Tiểu Muội chỗ bộ nghiên cứu chuyên môn bảo an đầu lĩnh. Vương Luân không phải không biết rõ Hỗ Tam Nương võ nghệ, cũng không phải trên Lương Sơn nhân tài quá nhiều, bỏ được lãng phí Hỗ Tam Nương tài hoa. Thật sự là so với một cái thiện chiến võ tướng, bộ nghiên cứu tác dụng càng lớn. Đều nói đánh trận đánh là tiền, ai tiền lương nhiều, người nào thắng tỷ lệ liền lớn. Bộ nghiên cứu cho Lương Sơn mang tới không chỉ có riêng là tiền lương, còn có đổi mới kỹ thuật ứng dụng. Hoa Tiểu Muội là có võ nghệ mang theo, có thể điểm này võ nghệ đối phó 2-3 người bình thường vẫn được, có năng lực chui vào bộ nghiên cứu thám tử, nàng có thể không đối phó được. Những hộ vệ khác Vương Luân lại không yên lòng, chỉ có Hỗ Tam Nương thích hợp nhất. Không chỉ có thể thời thời khắc khắc cận vệ, một thân võ nghệ càng là bất phàm, đồng dạng võ tướng đều không phải là đối thủ, binh khí ngắn song đao cũng càng thích hợp bộ chiến. Đến mức kia cái gọi là hồng miên phòng lọng, chính là giang hồ kỹ nghệ, trên chiến trường có thể sử dụng lấy. Có thể Lý Quỳ đây cũng là khóc khóc chít chít, lại là quỳ xuống đất thỉnh cầu, Vương Luân có thể làm sao? Chỉ có thể đáp ứng. Thiên Nhu, ngươi cũng là cái nói là làm hảo hán. Đi thôi, mang theo Hỗ tiểu thư đi cửa hải thứ ba, từ hiện tại bắt đầu nàng chính là đội thân vệ đội trưởng. Ngươi xuống làm phó tướng, hiệp trợ Hỗ Nương tử thống lĩnh đội thân vệ. Vương Luân không có đi ra khỏi gian phòng, thậm chí không có xoay người, cứ như vậy nhẹ nhàng đáp ứng. Lý Quỳ nghe vậy, lúc này vui vẻ nói, đa tạ ca ca thành toàn. Tiếp lấy liền đứng dậy nhặt lên dịu to bản, đeo ở hông sau rời đi. Hiển nhiên là tìm Hỗ Tam Nương đi. Ngày kế tiếp, Hỗ Tam Nương đảm nhiệm Vương Luân đội thân vệ chủ tướng một chuyện, hoàn toàn chuyển khắp Lương Sơn trên dưới. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Từ bắt đầu chất vấn, tới không hiểu, lại đến chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Không đến một ngày thời gian, liền truyền ra mấy cái Hỗ Tam Nương có thể lên làm chủ tướng nguyên nhân phiên bản, mỗi cái đều miêu tả đạo lý rõ ràng. Trại chủ Vương Luân muốn cưới làm áp trại phu nhân, nguyên đội thân vệ chủ tướng Lý Quỳ đánh nhau bại bởi Hỗ Tam Nương, tự động thoái vị. Hai cái này phiên bản lưu truyền phổ biến nhất, tin phục người cũng nhiều nhất. Thảo luận nhiều người, có thể lên cửa khiêu chiến Hỗ Tam Nương, lại một cái cũng không có. Nhận biết Hỗ Tam Nương lại có thể đánh qua nàng khinh thường tự hạ thân phận. Dù sao thắng theo lý đương nhiên, thua coi như cùng Lý Quỳ như thế thảm. Nhận biết Hỗ Tam Nương tự biết đánh không lại, cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, đến đây muốn ăn đòn. Không biết Hỗ Tam Nương, cũng không thể vô duyên vô cớ tìm tới cửa lĩnh giáo. Dù sao Hỗ Tam Nương chủ tướng, thế nhưng là Lương Sơn chi chủ Vương Luân tự mình bổ nhiệm. Hỗ Tam Nương cũng không phụ danh tiếng của nó, đối mặt 500 đội thân vệ đội biên, không có biểu hiện ra nửa phần khiếp sợ. Đánh, đánh, đánh. Người nào không phục liền đánh người đó. Một mực không phục, vẫn đánh tới chịu phục mới thôi. Đều là nam tử hán, cái nào nguyện thừa nhận chính mình so ra kém nữ tử. Có thể sự thật chứng minh, Hồ Tam Nương đánh thắng Lý Quỷ Tuyệt không phải may mắn, nàng Nhật Nguyệt song đao thật rất sắc bén. Hồ Tam Nương dần dần ngồi vững vàng chủ tướng thời điểm, Dương Lâm bọn người mang theo từ Bắc Địa đủ tới hơn 200 con chiến mã, trở về. Dự tính hơn ngàn con chiến mã, biến thành không đến 300 tớt, Vương Luân không hiểu. Còn không chờ Vương Luân chất vấn, Dương Lâm liền lên tiếng giải thích. Xấu số a. Lâm Sung đều bị chính mình chặn ngang, ngươi Hồng Giáo Đầu vẫn là xảy ra chuyện. Lại chật vật chạy đi cũng so với bị võ tổng chặt đầu tốt. Hồng Giáo Đầu a Hồng Giáo Đầu, ngươi nói ngươi gây võ nhị lang làm cái gì? Hắn lại không đoạt ngươi bát cơm. Ai? Chết liền chết a. Chờ có cơ hội ta tự mình cho xài đại quan nhân bồi tội. Nhị lang không nên tự trách. Giết tốt. Chính là đáng tiếc thiếu mua mấy trăm con chiến mã. Vương Luân đem Dương Lâm bọn người từng cái đỡ dậy, không có biểu hiện ra một tia ý trách cứ. Hoàng phủ Đoan mang theo mấy tên phụ trách nông trường nhân viên, đem chiến mã đã tìm đến nông trường bên trong, từng cái cẩn thận kiểm tra. Giao tiếp không sai sau, Vương Luân lại dẫn từ Bắc Địa trở về đám người, tiến về chủ trại tham gia tiệc đón tiếp. Buôn ba lâu như vậy, Dương Lâm bọn người đã sớm thể xác tinh thần mỏi mệt, tiệc đón tiếp sớm liền tan đi. Võ Tổng không có lưu tại chủ trại qua đêm, ăn uống no đủ sau trực tiếp thẳng chạy tới phía sau núi, nhiều ngày không thấy nhà mình huynh trưởng, hắn rất là mong nhớ. Còn lại huynh đệ cũng buông xuống căng cứng thần kinh, ngã đầu nghỉ ngơi. Đầu tháng 3, Vương Luân chuẩn bị tiến đến áp trụ than bắt được tiến vào thành thuộc kỳ heo đen, thăng cấp nông trường lúc, Tưởng Kính một mặt kích động nói, "Kaka, thủy quân chạy lấy quan thuyền trở về." Vương Luân lập tức mừng lớn nói, "Đi tới chỗ nào?" "Tổng cộng có mấy chiếc?" Tưởng Kính trả lời, báo tin huynh đệ nói, "Còn có hơn 30 dặm, thuyền đều dừng ở chỗ nào?" "Thấy bãi cát sao? Chỉ nói có 3 chiếc thuyền lớn, chung hơn 60 chiếc lớn nhỏ thuyền, dẫn đội là Nguyễn Tiểu Thất." Vương Luân nghi ngờ nói, "Chỉ có Tiểu Thất? Trương Hành Trương Thuận bọn hắn không có trở về?" Tưởng Kính nói, "Vâng." Vương Luân gật đầu nói, "Kim Sa Than thủy vị sâu, thuyền lớn không dễ va phải đáng ngầm. Đi, ta đi trước Kim Sa Than nên đón, nhìn xem ta thuyền lớn đi." Dứt lời, lôi kéo Tưởng Kính liền chạy tới Kim Sa Than. Ven đường gọi lên các quan hải chủ phó đem đồng hành, muốn cho chúng huynh đệ đều kiến thức một chút quan thuyền ra sao bộ dáng. Tại Kim Sa Than đợi thật lâu, Vương Luân tinh thần rung động. Sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, chậm rãi xuất hiện đen ngịt một loạt thuyền. Có lớn có nhỏ, yếu thuyền, đông thuyền phía trước. Phía sau thuyền lớn đầu nhọn vuông đuôi, thân thuyền đẹp rộng, mặt phẳng sấp xỉ hình bầu dục, cao lớn như lâu. Cột buồm cao ngất, vải bạt căng lên. Trên thuyền truyền đến chiêng đồng tiếng vang, nương theo lấy trận trận gào to, thuyền như cự long tại mặt nước lăn lộn tiến lên. Chim nước lướt qua, lưu lại từng chuỗi gợn sóng. Thuyền tới. Thật là lớn thuyền. Đó chính là quan thuyền sao? Thật lớn. Cảm giác có mấy tầng. Thật nhiều thuyền. Vậy có phải hay không cậu A? Ta nhìn thấy cậu A. Thủy Hoa cũng bay về rồi. Chương 311, ra biển tổng động viên thượng chương 311, ra biển tổng động viên thượng theo thuyền lớn chậm rãi tới gần, đi theo Vương Luân đi vào Kim Sa Than bến tàu nên đón thủy quân về núi Thanh Âm, cũng dần dần giảm xuống. Lớn. Thật sự là quá lớn. Cảm giác gáp bách quá mạnh. Nhất là lớn nhất 3 chiếc thuyền buồn cổ, vẹn vẹn rộng liền có 3 trượng, dài càng là ước chừng 10 trượng. Kia cao lớn như lâu thuyền thần, dường như cự vật đập vào mặt đánh tới, đầu thuyền hướng lên trời cao, phía dưới treo sắt linh đinh đương rung động. Thân thuyền ép ra gợn sóng dần dần quyết tán, nước hồ không ngừng xung kích đập lên mở, theo tiếng chiêng trống biến mất dần, dừng ở khoảng cách bến tàu mười mấy mét bên ngoài không nhúc nhích. Kaka, không thể lại hướng phía trước. Lại hướng phía trước liền phải đụng đáy mắc cạn. Nguyễn Tiểu Thất đứng tại ở giữa nhất chiếc thuyền lớn kia đầu thuyền, đối với bến tàu phất tay hô to. Vương Luân phất tay, biểu thị chính mình nghe thấy, sau đó ra hiệu Nguyễn Tiểu Thất bọn người thừa còn lại thuyền cập bờ. Vừa nhảy lên ta, Nguyễn Tiểu Thất liền sải bước đi đến Vương Luân trước người ôm quyền nói, "Kaka, may mắn không làm được bệnh. Ta cùng nhị ca bọn hắn chung đánh 3 khu thủy trại, tù binh 7-800 thủy tặc, quan thuyền hơn 20 chiếc, quan quân hơn 1000 tên. Tiền bạc cũng không ít, Chu Vo quân sư cũng bay về rồi, Kaka đợi lát nữa hỏi hắn chính là." Vương Luân biết Nguyễn Tiểu Thất tính tình, cũng không nghĩ nhiều. Cười đem nó đỡ dậy, vỗ Nguyễn Tiểu Thất bả vai nói, "Tốt, ta liền biết Tiểu Thất có thể làm." "Tốt, Kaka." "Đầu lĩnh." Sau một khắc, Nguyễn Tiểu Nhị, Chu Vo lần lượt lên mở, đi vào Vương Luân trước người ôm quyền hành lễ. Vương Luân đem hai người đỡ dậy nói, không cần đa lễ. Giữa huynh đệ không có chú ý nhiều như vậy. Ta đã ở Phụng Thiên Điện chuẩn bị tốt tiệc rượu, là chư vị huynh đệ bày tiệc mời khách. Đỗ Huyệt, ngươi sắp xếp người tiếp thu tù binh, tạm trước tất cả đều giam giữ tại Kim Sa Than, chờ ngày mai lại làm xử lý. Đỗ Huyệt gật đầu đáp, ca ca yên tâm. Thủy quân giam giữ lấy vận chuyển tiền lương tù binh từng cái lên mở, không bao lâu, Kim Sa Than bên trên liền ồn ào một mảnh. Vương Luân mang theo mọi người đi tới Phụng Thiên Điện vào chỗ, nhà bếp hỏa kế không ngừng bưng tới rượu ngon món ngon, bày đầy trước người bàn dài. Nguyễn Tiểu Thất thấy Hỗ Tam Nương ngồi tại Vương Luân phía bên phải dưới tay, không khỏi hiếu kỳ hỏi hướng sau lưng phó tướng Lý Ngư nói, "Ta sau khi rời đi xảy ra rất chuyện." "Hồ gia nương từ sao?" Lý Ngư thấp giọng trả lời, "Thất ca, nghe nói là Thiết Nhu cùng Hỗ nương tử đánh một trận đánh thua, liền đem đội thân vệ chủ tướng chức bại bởi Hỗ nương tử. Cũng có huynh đệ truyền ôn, là đầu lĩnh coi trọng Hỗ nương tử." Nguyễn Tiểu Thất nghe xong, lập tức hứng thú, thấp giọng nói, "Vương Luân ca ca coi trọng Hỗ nương tử. Kia Hoa tiểu muội làm sao xử lý?" "Hoa Vinh trở về không có." Lý Ngư nào dám đoán, cũng không dám tiếp lời này, chỉ trả lời một câu, "Không nghe nói Hoa Vinh trở về." Nguyễn Tiểu Thất cũng không thèm để ý, thấp giọng cười nói, "Lần này có trò hay để nhìn. Vương Luân ca ca nếu để cho Hỗ nương tử làm ép trại phụ nhân, Hoa Vinh khẳng định không nguyện ý, ta đã sớm nghe nói Hoa Vinh đã đem Hoa tiểu muội giao phó cho Vương Luân ca ca chiếu khán bên trái. Nguyễn Tiểu Nhị thấp giọng quát, dừng, thất ca chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ca ca sự tình há lại chúng ta có thể đoán. Nếu là từ ngươi nơi này truyền đi, đến lúc đó ca ca trách tội xuống, ngươi sẽ biết tay. Nguyễn Tiểu Thất cười hắc hắc, ta có thuyền biển, ca ca chắc chắn phái ta ra biển, đến lúc đó chính là muốn thu thập ta cũng tìm không thấy. Nguyễn Tiểu Nhị cũng biết nhà mình huynh đệ không sợ không sợ trời tính tình, lúc này uy hiếp nói, ngươi vợ còn không có mang thai, đến lúc đó nhưng khó mà nói chắc được. Nguyễn Tiểu Thất sửng sốt một chút, chợt cảm thấy chán, bưng lên trước người bát rượu, uống lên rượu đến. Ngồi ở vị trí đầu Vương Luân bưng chén lên đứng lên nói, chư vị huynh đệ, hôm nay nhất định phải ăn ngon uống ngon. Về sau cái này thanh nhàn thời gian sợ là không nhiều lắm. 3 tháng bên trong, thủy quân, bộ quân, mã quân đều sẽ lần lượt quyết trường tăng, những ngày gần đây còn muốn chư vị huynh đệ nhiều hơn thao luyện binh mã, tháng 6 ta Lương Sơn sẽ có đại động tác. Đến lúc đó, cái nào kéo chân sau, ném đi kiến công cơ hội, đừng trách bản trại chủ không có chuyện nhắc nhở trước. Vừa dứt lời, phía dưới liền một mảnh tiếng trả lời. Đám người nhao nhao bưng chén lên, đứng dậy cam đoan chính mình nhất định sẽ thật tốt thao luyện phía dưới đám nhóc con, định không cho Vương Luân ca ca thất vọng. Bầu không khí trong nháy mắt nồng đậm lên, nâng ly cả chén, tận hứng gào to. Tiệc đón tiếp kết thúc lúc, chấm chấm đầy sao đã treo trên cao bầu trời đêm. Nguyễn Thị ba huynh đệ, Võ Tòng, Lâm Sung mấy người chậm rãi đi trước khi đến hậu sinh khu ra quyến trên đường, gió đêm khẽ bước, lá cây sảng sảng. Nguyễn Tiểu Thất đi ở trước nhất, gân cổ lên lên tiếng hát vang. Có thể là uống rượu nguyên nhân, cả người lộ ra hưng phấn dị thường, hoàn toàn không dừng được. Lâm Sung nhìn thấy không có chút nào tâm sự, tự tại khoái hoạt. Nguyễn Tiểu Thất hâm mộ nói, nhị ca, ngươi cùng thất ca lần này lại lập xuống đại công, không biết trại chủ sẽ như thế nào khen thưởng. Nguyễn Tiểu Nhị lắc đầu nói, Lâm giáo đầu nói đùa, việc này trại chủ tự có định đoạt, chỉ cần trại chủ có thể để cho ta ra biển, không cho khen thưởng ta cũng bằng lòng. Võ Tòng thân thể nhất định, lên tiếng hỏi, nhị ca có biết ra biển muốn làm gì? Vì sao chúng huynh đệ đều như vậy muốn đi? Nguyễn Tiểu Nhị cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện không người sau, thấp giọng nói, cướp bóc hải ngoại trừ quốc. Võ Tòng trong lòng giật mình, nhịn không được nói, coi là thật. Nguyễn Tiểu Nhị chỉ là nhẹ gật đầu liền nói sang chuyện khác, Võ Tòng huynh đệ, ta nghe nói các ngươi lần này từ Bắc Địa mua về 200-300 con chiến mã. Trại chủ có hay không nói để các ngươi khi nào lại đi? Võ Tòng cũng là người thông minh, thấy Nguyễn Tiểu Nhị không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Không quan tâm trả lời, Vương Luân ca ca chỉ làm cho chúng ta tạm thời trước nghỉ ngơi thật tốt, còn không có định ra thời gian. Lâm Sung cười nói, sao đến? Nhị ca cũng muốn chút chiến mã. Nguyễn Tiểu Nhị vẻ mặt không hiểu nói, hiện tại không dùng được, về sau liền không nói được rồi. Lâm giáo đầu, ta nhà Nguyễn Lương cũng tới thời điểm đặt nền móng, ngài nếu là có thời gian, kiểm tra một chút hắn căn cốt, xem hắn có phải hay không nguyên liệu đó. Nếu là tầm thường, ta liền sớm gây mất tưởng niệm. Lâm Sung gật đầu nói, đi. Ta chọn cái nhàn rỗi lúc, đi nhà ngươi nhìn xem. Mấy người nói giỡn ở giữa, đã đi tới phía sau núi. Nguyễn Thị ba huynh đệ nhà đều tại phía đông, tới châu ngã ba liền cùng Lâm Sung, Võ Tòng tách ra. Chỉ còn lại Lâm Sung, Võ Tòng hai người tiếp tục hướng bắc đi đến. Lâm sư phụ, ngươi nói Vương Luân ca ca là không phải muốn mang lấy các huynh đệ đi hải ngoại. Chờ Nguyễn Thị ba huynh đệ sau khi rời đi, Võ Tòng cũng nhịn không được nữa, thấp giọng hỏi. Lâm Sung sửng sốt một chút, chần chờ nói, nên sẽ không. Nếu không làm gì đem Lương Sơn kinh doanh như thùng sắt. Như là có ý tưởng này, tại sao lại gọi đảo tông vượng tu kiến tính cả tứ đại hạn trại tới chủ trại đường thẳng? Kia xi măng dùng cho xây thành không phải tốt hơn? Võ Tổng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phụ hòa nói, cũng đúng. Vừa rồi nhị ca cũng nói là đi cướp bóc, chắc không được thất ca như vậy hưng phấn, bọn hắn thủy quân lần này cần làm náo động. Muốn ra biển, có thể nào thiếu thủy quân? Chính là không biết Vương Luân ca ca có thể hay không đem bốn đường thủy quân đều phái đi ra. Nếu là đều phái đi ra, Lương Sơn bạc 800 dặm thủy vực làm sao bây giờ? Chương 312, ra biển tổng động viên trung chương 312, ra biển tổng động viên trung Lâm Sung không chỉ có riêng là một cái võ nghệ cao cường mã phu, không có đầu óc chính trị, không có nghĩa là hắn không hiểu được lãnh binh tác chiến, binh pháp sách lược hắn cũng hiểu được không ít. Giáo đầu cùng giáo đầu ở giữa, khác biệt rất lớn. Đối với Võ Tòng nghi hoặc, Lâm Sung cười nói, không cần lo ngại. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này vấn đề, trại chủ cũng có thể nghĩ đến. Huống chi còn có mấy vị quân sư tại, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ta Lương Sơn xảy ra chuyện. Đúng rồi, nghe ta nhạc phụ nói, đại ca ngươi đang bốn phía tìm người muốn cho ngươi nói môn hôn sự, ngươi nhìn ta nhà Cẩm Nhi thế nào? Võ Tòng nghe vậy đỏ lên ngượng mặt, liên tục khoát tay nói, Dương sư phó nói đùa, Võ Tòng nào có phúc phần kia. Dương sư phó, ta đến nhà, có rảnh lại tìm ngài lĩnh giáo võ nghệ. Lâm Sung mỉm cười gật đầu. Chờ Võ Tổng sau khi rời đi, buồn vô cớ thở dài, đầy cõi lòng tâm sự đi về nhà. Không bao lâu, đi đến trước cửa nhà, đẩy cửa vào. Ngay tại mượn ngọn đèn ánh đèn theo thùa Lâm Nương Tử đứng dậy tiến lên đón, tiếp nhận Lâm Sung cởi áo ra hỏi, quan nhân thế nhưng là rượu uống nhiều. Đi một ngày đường, chân cũng đi mệt, ta đi cho ngươi rót chút nước nóng ngâm chân giải giải lao. Lâm Sung lấy xuống trên đầu mang khăn trách, ôn tồn nói, vực này vụn bạc chuyện nhường Cẩm Nhi làm liền tốt, sao làm phiền Nương Tử. Lâm Nương Tử tiếp nhận khăn trách, đập rơi Lâm Sung bụi bặm trên người sau, ôn nhu nói, nàng làm cùng ta làm cũng không đồng dạng. Lại nói nàng mệt mỏi một ngày, lúc này đã nằm ngủ. Chẳng lẽ quan nhân không muốn để cho làm vợ hầu hạ? Lâm Sung nghe vậy, giữ vững tinh thần miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, chỉ là sợ mệt mỏi nương tử. Lâm Nương Tử tâm tư cẩn thận, lập tức phát giác nhà mình phu quân không thích hợp, lo lắng hỏi, quan nhân thế nhưng là có tâm sự, tâm tình phiền muộn. Lâm Sung lắc đầu nói, nương tử quá lo lắng, chỉ là hôm nay có chút mệt mỏi mệt nhọc, nhạc phụ đại nhân có thể ngủ rồi. Lâm Nương Tử thấy thế, không còn quấn lây truy vấn, chỉ là thấp giọng nói, ngày mai còn phải sáng sớm, mang theo học đường học sinh đánh quyền, đã ngủ. Lâm Sung ngừng một tiếng, đi hướng bên giường ngồi xuống. Lâm Nương Tử đứng dậy nấu sôi nước, bưng tới chậu gỗ thêm hào thủy, bưng đến trước giường. Vương Luân đương nhiên sẽ không đem bốn đường thủy quân tất cả đều phái đi ra. Lương Sơn bạc thế nhưng là Vương Luân đại bản doanh, nếu là quan phủ thừa cơ đến đây chinh phạt, không có thủy quân Lương Sơn liền đã mất đi 800 dặm bến nước nơi hiểm yếu bình chướng. Thuộc về tự đoạn tay chân, mua dây buộc mình. Tối thiểu nhất cũng phải lưu lại hai đường trấn thủ bến nước, mà lại là mỗi đường thủy quân đều mở rộng chí thượng ngàn người quy mô mới được. Ra biển là vì phục dưỡng, lớn mạnh Lương Sơn thực lực, cũng không phải là vì tại hải ngoại cướp đoạt bàn, cho mình lưu lại đầu đường lui. Nếu là tại có hệ thống còn sớm bố cục dưới tình huống vẫn như cũ thất bại, Vương Luân cảm thấy mình chết cũng xứng đáng, chạy ra hải ngoại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, giống đầu bại quyền. Một đêm vô sự. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Luân liền triệu tập đến Nguyễn Thị ba huynh đệ, Tưởng Kính, Chu Võ bọn người, thương nghị tù binh nên an bài như thế nào. Tổng cộng 1,937 tên tù binh, quan binh 1,046 người, còn lại tù binh đều là thủy phỉ. Cuối cùng, Nguyễn Thị ba huynh đệ cắt chọn lựa 500 tù binh sắp xếp chính mình dưới trướng, còn lại tù binh tất cả đều đưa đến đội công trình làm việc. Làm cho người suy nghĩ sâu xa chính là, đưa đi đội công trình tù binh bên trong, quan binh chiếm chính thành. Không phải Đào Tông Vượng cảm thấy quan binh thân thể khỏe mạnh, có thể chịu được cực khổ. Hoàn toàn là bởi vì Nguyễn Thị ba huynh đệ đều không lọt mắt, chọn lựa thừa, thủy phỉ còn có thể rút đao giết địch, quan binh thật sự là. Mới qua một ngày, Trương Hoành Trương Thuận hai huynh đệ cũng mang theo thủy quân trở về. Cướp đoạt trở về thuyền lớn mặc dù chỉ có 2 chiếc, nhưng còn lại trung tiểu các loại thuyền lại có trên 100 chiếc, đen nghịt toàn bộ đều chen tại Kim Sa Than bến tàu trước. Chủ yếu nhất là, Trương Hoành, Trương Thuận hai anh em giam giữ trở về tù binh càng nhiều, 2,653 người. Trên đường lựa chọn làm phản gia nhập Lương Sơn Hoàng Hà thủy phỉ liền có hơn 600 người, tất cả đều là chủ động mời cầu gia nhập. Đã sớm biết Vương Luân dự định hai huynh đệ vung tay lên, một cái cũng không cự tuyệt, chỉ cần có người chủ động đưa ra, tất cả đều đồng ý lên Lương Sơn còn muốn âm thầm rời đi. Chết tại bến nước bên trong, có là tôm cá gặm ăn. Trương Hành Trương Thuận hai huynh đệ sau khi trở về, Vương Luân lập tức an bài Dương Lâm liên hợp bốn đường thủy quân mở rộng tuần tra phạm vi, gấp chằm chằm Lương Sơn xung quanh châu phủ nha môn động tĩnh. Thạch Tú, Thời Thiên, Võ Tổng chờ cơ linh huynh đệ, tất cả đều phái ra ngoài, thời khắc giám thị quan phủ động tĩnh. Thủy quân tùy ý tại Hoàng Hà bên trên nốt giết cướp giật, mong muốn che giấu quan phủ căn bản không có khả năng. Nhất là cái này năm chiếc có thể ra biển đi thuyền buồn cổ, bây giờ liền dừng ở Lương Sơn bến nước bên trên. Quan phủ cũng không phải thay điếc mắt mù, như thế nào không biết những ngày gần đây Hoàng Hà bên trên xảy ra sự tình, chính là Lương Sơn bạc bên trên cường tặc gây nên. Quan phủ có thể hay không điều binh mã đến chinh phạt Lương Sơn, Vương Luân không biết rõ. Nhưng nhất định phải làm tốt dự phòng công tác, miễn cho tại đắc ý quên hình lúc, bị quan phủ đánh trở tay không kịp. Nông trường thăng lên cấp 6, phần thưởng 100 đầu nhỏ con lửa, 100 đầu hiệu sao nhỏ, 100 con linh dương cùng bí pháp, giày ngoa thiết kế cùng chế tác tùng thư cái này sách bí pháp là hệ thống đến nay ban thưởng bí pháp bên trong, dày nhất một bản. Đế giày, giày mặt, mũi giày, chống nước, phòng đóng băng, phòng mải, thông khí, giảm sao. Các loại Vương Luân gặp qua hoặc là chưa thấy qua, quan giày kiểu dáng liền có trên 100 loại. Giày da, giày đông, giày sáng đàn, giày vải, thậm chí liền giày thể thao đều có, quả thực là đủ loại, cái gì cần có đều có. Vương Luân sao chép lúc, đều kém chút nhịn không được từ thương thành mua xăm cá sấu nhỏ cá nuôi thả, chờ sau khi lớn lên chế tác cá sấu bài giày da, dây lưng. Trung tuần tháng 3, Trương Thuận mang theo phong thái, thượng quan nghĩa đổi, tưởng cùng hơn 10 tên cẩm y liễu vệ rời đi Lương Sơn, hướng nam mà đi. Chuyến này tổng cộng có 3 cái mục đích, một là tiến về kiến Khang phủ thỉnh thần y an nói toàn lên núi nhập bọn, hai là tiến về Giang Châu mời Lý Tuấn hiệp trợ Lương Sơn thủy quân ra biển. Cái cuối cùng đi chính là tiến về Thái Hồ Du Liễu Trang tìm kiếm Thái Hồ Tứ Kiệt, Xích Tu Long Phí Bảo, Quyền Mao Hổ Nê Vân, Sấu Kiểm Hùng Địch Thành cùng Thái Hồ Giao Bạc Thanh. Cái này Thái Hồ Tứ Kiệt đều là thủy phỉ xuất thân, nhưng cũng đặc biệt kính trọng tốt nghĩa khí anh hùng hảo hán, chỉ cần có thể thuyết phục Lý Tuấn, bốn người này chính là không muốn nhập bọn Lương Sơn, cũng sẽ ra lực hỗ trợ. Mà Lý Tuấn mượn Lương Sơn mối tình, lừa đầy buồn đầy bát, cũng là thời điểm nhường hoàn lại. Tự Vương Luân quyết định ra biển xâm chiếm địa bàn, cướp đoạt vật tư sau, liền đem chủ ý đánh vào Lý Tuấn trên thân. Không muốn gia nhập Lương Sơn, ta cũng không có ép buộc. Nhưng bây giờ ta Lương Sơn muốn ra biển cướp bóc dị tộc, cần ngươi Lý Tuấn trợ giúp, ngươi Lý Tuấn sẽ không coi nghĩa khí ra gì, còn muốn cự tuyệt ta. Đều là nghĩa khí giang hồ hảo hán, ta Vương Luân thân làm Lương Sơn bạc chi chủ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nghĩa khí nhân vật. Ngươi nói ngươi muốn kiếm tiền, ta Vương Luân không nói hai lời đem kiếm lợi nhiều nhất mối tình mua bán không lấy một xu giao cho ngươi, chỉ điểm chút lợi nhuận. Bây giờ xin ngươi rút một tay, ngươi lại dám cự tuyệt. Vậy ngươi cũng không phải là cái dạng nghĩa khí hảo hán. Đối với người bất nghĩa, ta Lương Sơn có là thủ đoạn. Lý Tuấn dám không đáp ứng sao? An nói toàn. Thần Ý An nói toàn. Một cái đại phu A. Chương 313, ra biển tổng động viên hạ chương 313, ra biển tổng động viên hạ nguyệt hoa như nước, tinh quang tô điểm. Vận Thành huyện nha, huyện lệnh Thời Văn Vân mặt đen lên trầm giọng nói, không được trêu chọc. Không được trêu chọc. Bản huyện chẳng lẽ không biết Lương Sơn bạc bên trên tặc nhân thế lớn. Nhưng hôm nay Tế Châu chi phủ tướng công sai người hạ văn thư, há lại chúng ta muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Lôi Đô Đầu, ngươi là bản huyện bộ binh đô đầu, đã từng tiến về Lương Sơn bạc chinh phạt qua Lương Sơn cường đạo, ngươi nói làm sao bây giờ? Lôi Hoành không nghĩ tới đầu mình đều muốn đâm vào ngực, còn có thể bị chi huyện tướng công chú ý tới. Chính mình một cái nho nhỏ bộ binh đô đầu, có thể có biện pháp nào? Huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, mới tới mã quân đô đầu, một đám áp ti đều không có chiêu, đây là muốn đem hát qua hướng trên người mình em à. Nhưng bị Thời Huyền lệnh điểm danh, Lôi Hoành liền không thể tiếp tục làm rụt đầu chim. bằng không cái này cuộc sống về sau coi như không dễ chịu lắm. Trầm rãi ngẩng đầu, Lôi Hoành đi lên trước một bước nói, bẩm tướng công, ta vận thành huyện tạm thời điều động 500 hương quân không khó, chỉ cần giấu giếm trinh phạt Lương Sơn Bạc Cường đạo một chuyện liền có thể. Chờ 500 hương quân chiêu đủ, liền đưa đến Tế Châu phủ sắp xếp quân đội vùng ven, về Tế Châu phủ quản chế. Chỉ là điều động hương quân tiền lương, cần trong huyện bỏ vốn lại một cái há miệng đòi tiền. Thời Văn Bân ngay tức khắc liền tức giận không dễ, dùng sức đập vang cái bàn cao mày nói, đưa đi Tế Châu liền không sao. Ngươi có thể bảo chứng Lương Sơn Bạc Cường tặc sẽ không tới xâm chiếm bản huyện. Ngươi có biết Lương Sơn Bạc khoảng cách ta vận thành bao xa? Kho tiền thế nào bị trộm ngươi cái này quên? Hiện tại Tế Châu phủ hạ công văn muốn ta vận thành huyện toàn lực phối hợp, trinh phạt Lương Sơn Bạc Cường đạo, các ngươi không nghĩ thừa cơ tiêu diệt nhóm này cường đạo, ngược lại lo lắng bị đám kia cường đạo trả thù. Chỉ cần lần này có thể tiêu phỉ thành công, còn lo lắng bị tặc nhân trả thù sao? Lôi Hoành bị hấn thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể kiên trì chịu hấn. Còn lại vận thành huyện quan biên cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nói tiếp, sợ việc này rơi xuống trên đầu mình. Xem như phụ trách giữ gìn địa phương trị an, truy bắt đạo tặc các loại sự nghi huyện úy, càng là làm rùa đen rút đầu. Tại vận thành huyện Hắc Bạch Đan Sạch Đại Lao Hắc Tam Lang Tống Giang Tống Áp Ti đều chết tại Lương Sơn cường đạo trong tay, hắn không phải nguyện bước phía sau bụi, rơi vào cái thi thể chỗ lạ hạ tràng. Thời Văn Bân thấy phía dưới một đám quan viên câm như hến, tất cả đều rũ cụp lấy đầu, hỏa khí lớn hơn. Không phải hắn Thời Văn Bân ngu ngốc, thật sự là. Quét mắt một vòng, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở Lôi Hoành trên thân, quát, ngày hôm nay trở đi, việc này liền do ngươi phụ trách, nhanh chóng chiêu đầy 500 binh mã, đưa đi Tế Châu phủ. Hạn trong vòng 10 ngày, nhất định phải chiêu đầy đưa đi. Như còn làm trái với hạ lần, cho nên gây họa tới tại ta, trước tiên đem ngươi người này điệt phối xa ác quân châu, nhạn bay không đến chỗ. Dứt lời, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Lôi Hoành thấy thế âm thầm tiêu khổ, rất muốn gọi lại Thời Huyền lệnh đòi hỏi tiền lương, lại không lá gan hô lên âm thanh. Nhìn thấy huyện úy cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, đội vàng tiến lên trước lấy lòng nói, Chu đại nhân, ngài cần phải mau cứu ti trước ca. Cái này không có tiền không có lương thực tiểu nhân đi cái nào chiêu 500 hương quân. Chu huyện úy nghe xong lời ấy, phất tay áo liền muốn rời đi. Hắn mới nhậm chức vận thành huyện úy bao lâu, chất béo đều không có vớt đủ đâu, còn muốn để cho mình lấy lại. Từ cái này Lương Sơn Bạc Cường đạo hứng khởi, vận thành huyện đã đổi ba nhiệm huyện úy, trước hai vị chính là quá để tâm, quá nghe huyện lệnh lời nói, lúc này mới tuần tự chết thảm tại Lương Sơn Cường đạo trong tay. Chính mình là đến kiếm tiền, cũng không phải đến tiêu diệt Lương Sơn Cường đạo. Nếu là huyện lệnh yêu cầu mình đối phó Lương Sơn Cường đạo, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi. Bằng không tiền vất lại nhiều, cũng không mệnh hoa. Lôi Hoành thấy huyện úy căn bản không có nhúng tay việc này ý tứ, trong lòng âm thầm chửi mắng, sớm biết ngươi cái này sợ dạng, còn không bằng ra ra hoa chút bạc đem huyện úy trước đoạt tới. Cái này phá cầu bộ binh đô đầu ra ra cũng không. Ai? Chu đại nhân. Chu đại nhân. Tiểu nhân ngày mai tại Bạch Nhớ xin ngài uống rượu, ngài có thể nhất định phải tới. Lôi Hoành cũng biết Chu huyện úy sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng nếu là huyện úy đều không ủng hộ, kia trong vòng 10 ngày trinh đẩy 500 hương quân, quả thực là lời nói vô căn cứ. Quan phủ động tĩnh, Vương Luân rất nhanh liền biết được, trong lúc nhất thời Lương Sơn trên dưới khua chiêng gõ trống tích cực chuẩn bị chiến đấu. Thủy quân, mã bộ quân ngoại trừ thao luyện chính là thao luyện, Vương Luân cũng lôi kéo thường kính, Chu Võ chờ quân sư không ngừng chế định chống cự quan phủ trinh phạt sách lược. Đội công trình cũng chia ra một phần nhân viên, tại Đào Tông Vượng tự mình dẫn đầu dưới đào nhanh sông, tu đường thủy, khai thông dòng sông nói, liên hợp 4 đường thủy quân kiểm tra thiết trí cả bẫy. 800 dặm bến nước nơi hiểm yếu nhất định phải thật tốt lợi dụng, lấy nhỏ nhất thương vong ứng đối quan phủ đánh dẹp. Lâm Sung lần thứ nhất thể nghiệm tới Lương Sơn tổng giáo đầu bận rộn, mỗi ngày buôn ba tại tứ đại thủy trại ở giữa, căn bản không dành nghỉ ngơi. Trước kia mặc dù cũng cần năm thì 10 họa tiến về các quân truyền thụ võ nghệ, có thể khi đó chỗ nào cần phải như vậy phí sức, cần cả ngày cùng thủy quân chủ tướng, phó tướng ở cùng một châu nghiên cứu truyền thụ cho võ nghệ. Lâm Sung chính là mã bộ sắp xuất hiện thân, đối với thủy chiến cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ có thể căn cứ Nguyễn Tiểu Nhị, Trương Thuận bọn người nói lên yêu cầu, không đức trương đổi nghiên cứu cần truyền thụ cho võ nghệ, dùng hết khả năng đến tăng lên thủy quân sức chiến đấu. Các quân đoàn cũng không ngừng từ đội công trình chọn lựa nhân thủ thích hợp, sắp xếp chính mình đội ngũ, tận lực tăng lên chính mình đội ngũ sức chiến đấu. Tăng biên nhân thủ, gia tăng thao luyện số lần mang tới trực quan hậu quả chính là, thóc gạo tiêu hao bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Mỗi ngày quang heo mập liền phải giết 10 mấy đầu, chính là vì nhường các đội viên có chất béo thu hút, không đến mức bị thao luyện phế. Cũng may Lương Sơn bây giờ thóc gạo sung túc, thêm nữa bến nước bên trong tôm cá chính là hàng năm nhất màu mỡ mùa, Vương Luân cũng không cần lo lắng đem chính mình ăn sụp đổ, không thể không xuống núi cướp bóc, hỏng Lương Sơn thanh danh. Trải qua 4-5 lần thảo luận, Vương Luân quyết định không còn điều động thủy quân ra ngoài cướp đoạt quan thuyền. Dừng sát ở Kim Sa Than bến tàu 5 chiếc cự hình thuyền buồn cổ, lớn nhất nước ăn có thể đạt tới 1 trượng 1-2 thước, có thể chở 5-600 người. Lại thêm hơn 20 chiếc khách thuyền, mỗi chiếc cũng có thể chở khoảng 300 người. Lần này phái quân ra biển nhân số cũng liền 5000 người, bây giờ cướp đoạt trở về thuyền chở 5000 người đã dư xài, không cần lại mạo hiểm trêu chọc quan phủ. Huống chi, Đại Tống cũng không phải Đại Minh, có tất tấm không ưng thuận cấm biển kiến. Bây giờ trong biển rộng, còn nhiều thuyền biển. Đại Tống duyên hải các châu còn nhiều, rất nhiều thị bạc, Mật Châu, Minh Châu, Hàng Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu đều sắp đặt thị bạc tư, xử lý hải ngoại mậu dịch thương nhân vô số kể. Chỉ cần Nguyễn Thị huynh đệ, Trương Thị huynh đệ quen thuộc hải chiến, từ trên biển thu lợi chỉ có thể so Lương Sơn bây giờ làm mua bán lửa càng nhiều. Tại Lương Sơn bạc làm thủy khấu, đi trong biển rộng cũng có thể làm hải tặc. Tóm lại chính là một cái chuẩn tắc, địch nhân tổn lương thực ta tổn thương, địch nhân chính là ta kho lúa. Chỉ cần nắm đấm đủ lớn, đủ cứng, còn sợ thuyền biển không đủ dùng. Mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, có là chở đầy hàng hóa, vàng bạc thuyền biển chờ lấy đi đoạt, có thể đánh có thể thắng mới là duy nhất chân lý. Dù sao, từ Tống Thái Tông bắt đầu, Đại Tống hàng năm tạo thuyền biển, Giang Hà thuyền liền đạt tới hơn 3000 chiếc. Qua nhiều năm như thế, theo cải tiến kỹ thuật, hàng năm tạo ra thuyền biển chỉ có thể càng nhiều. Chương 314, chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay. Chương 314, chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay. Lại là một ngày sáng sớm, Vương Luân bền lòng vững dạ luyện lên kích pháp, đao pháp. Cùng Quảng Huệ đối luyện xong, ăn xong điểm tâm sau, lần nữa đi vào áp truy than. Hồ Tam Nương mặc dù thành đội thân vệ chủ tướng, nhưng Vương Luân ngày thường ra vào lúc, mang theo vẫn như cũng là Quảng Huệ cùng Lý Quỷ. Cũng may so với bảo hộ Vương Luân, Hồ Tam Nương càng ưa thích thao luyện đội thân vệ. Đi vào áp truy than sau, Vương Luân cũng không nghỉ ngơi, khiến đóng tại áp truy than đội thân vệ lấy ra lưới đánh cá, đem bến nước bên trong 600 đầu cá hề toàn bộ mò lên. Đinh. Lãnh chúa bắt được cá hề thành công, ngư trường trận kinh nghiệm 600 đinh. Ngư trường đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 7 ban thưởng, cá thì cá con 100 đầu, nụ hôn dài ngôi cá con 100 đầu, đao cá con 100 đầu, bí pháp, chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay. Mời lãnh chúa mau chóng nuôi thả cá con, đẳng cấp càng cao có thể nuôi thả loài cá càng nhiều. Cá hề vừa đánh bắt lên, Vương Luân trong đầu liền truyền đến hệ thống thông chi âm thanh. Gọi ra hệ thống giao diện, ấn mở nhà kho lựa chọn bán. Lưới đánh cá bên trong cá hề trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đinh. Lãnh chúa bán cá hề thành công, kim tệ 1200. Nhìn xem hệ thống giao diện bên trong, lãnh chúa kim tệ một cột biểu hiện 6200. Vương Luân mừng rỡ đồng thời lần nữa tiêu phí 500 kim tệ, mua 500 đầu cá hề cá con. Rút ra lần trước ban thưởng cá mẹ cá con cùng cá sạo cá con, chung 700 con cá mầm trống rông xuất hiện, như sau mưa giống như rơi vào biển nước. Đinh. Lãnh chúa nuôi thả cá con thành công, ngư trưởng kinh nghiệm 700 điểm. Kích ngư trưởng chủ ảnh chân dung, giao diện lóe lên. Ngư trưởng chủ, Vương Luân đẳng cấp, cấp 7 có thể nuôi thả loài cá, cá hề, cá đuôi gai xanh, cá bơn, cá bảng, cá hồng két, rùa biển xanh, cầu vồng cá đuôi bay, đấu ngư, cá chê đen, cá thiểu, cá bạc, hoa ban loại cá chép, cực biên biển ít xỉ ngư, hậu thần loại trọng thần ngư, cá mẻ, cá sạo. Cấp 7, lại có 2 cấp liền thăng lên mắt cấp. Vương Luân nhìn chằm chằm hệ thống giao diện, mừng rỡ không thôi, vẫn là cá hề nhất có lợi, thành thục chu kỳ ngắn, kích thước nhỏ tốt đánh bắt. Tại một đám đội thân vệ cùng nhiệt dưới con mắt, Vương Luân lại lần lượt kiểm tra nông trường, cùng Hoa Tiểu Mội cùng nhau sau khi ăn cơm chưa xong, lúc này mới trở về chủ trại. Mới bí pháp rốt cục đối Vương Luân có tác dụng cực lớn, chỉ cần có thể nhường 100 người học được bí pháp bên trong ghi lại nội dung, liền có thể tăng lên cực lớn lương sơn các đội thực lực tổng hợp. Vài ngày trước nông trường thăng cấp lúc ban thưởng bí pháp kỳ thật cũng không kém, có thể Vương Luân trước đó liền từng thu được chế dạy công nghệ kỹ thuật. Mặc dù không có dạy ngoa thiết kế cùng chế tác tùng thư bên trong ghi lại toàn diện, nhưng cũng đủ. Chính là không biết hệ thống tại sao lại ban thưởng hai quyển liên quan tới chế tác dạy bí pháp. Chẳng lẽ lại là bởi vì chế dạy công nghệ kỹ thuật bên trong không có dạy chế tác kỹ thuật? Có thể đối Vương Luân tới nói, tương đương với lãng phí một cách vô ích một lần ban thưởng. Cũng may lần này ban thưởng bí pháp đủ ra sức, sao chép sau khi ra ngoài giao cho trên Lương Sơn đại phu, nhường chọn lựa ra một nhóm lanh lợi huynh đệ, bên cạnh học bên cạnh truyền thụ. Tốt nhất là có thể bởi tại ra biển trước, liền đem bản này chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay bên trong ghi lại kỹ thuật tất cả đều học được, kém cỏi nhất cũng phải học cái 7-8 phần. Vương Luân cũng ngừng đối dạy ngoa thiết kế cùng chế tác tùng thư sao chép, trực tiếp đổi thành chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay. Làm quyển sổ so sánh cái trước mỏng mấy lần, chỉ có trăm trang, tổng cộng 7 hạng. Theo thứ tự là chảy máu cùng cầm máu, băng bó, nước xương cố định, vận chuyển ẩn nấp thương minh, đặc thù tổn thương cứu hộ, hạch, hóa học, vũ khí sinh vật tổn thương phòng hộ cùng cuối cùng một hạng, hô hấp nhân tạo cùng ngược ngoại tâm bẩn xoa bóp. Đồ văn kết hợp, đơn giản dễ hiểu. Cái khác không nói, vẹn vẹn cuối cùng một hạng hô hấp nhân tạo cùng ngược ngoại tâm bẩn xoa bóp, ở thời đại này chính là thần cấp y thuật. Không phải mỗi cái đại phu đều có an nói toàn loại kia tài năng như thần y thuật, toàn bộ thủy hử thế giới, y thuật có thể thắng được an nói toàn còn có ai? Trị liệu bình thường tật bệnh thì cũng thôi đi, ôn dịch, nhọc độc thậm chí chỉnh dung, an nói tất cả đều sẽ. Ngay cả Trương Thanh bị người cải tên bắn trúng huyết hầu, thôi thúc lúc, an nói tất cả đều có thể diệu thủ hồi xuân, cứu sống Trương Thanh, đồng thời không để cho Trương Thanh lưu lại di chứng. Có thể thấy được y thuật sự cao siêu. Có hô hấp nhân tạo cùng ngược ngoại tâm bẩn xoa bóp môn này kỹ năng, không nói cùng an nói toàn so sánh a, tối thiểu có thể từ trong tay Diêm Vương đoạt lại vô số huynh đệ tính mệnh. Tự động lướt qua hạng thứ 6, Vương Luân mở ra giấy trắng, tinh thần phấn chấn bắt đầu sao chép. Phấn chiến 3 ngày, cuối cùng đem chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay bên trong ghi lại 6 hạng kỹ năng toàn bộ sao chép đi ra. Văn tự còn tốt, phí không mất bao nhiêu thời gian, có thể bức họa liền hao thời hao lực. Vương Luân tiểu học sinh cấp bậc vẽ tranh năng lực, chỉ có thể lặp đi lặp lại phát họa, tốc độ chậm còn dễ dàng phạm sai lầm. Mỗi lần sao chép bí pháp lúc, bức họa bộ phận luôn có thể đem Vương Luân dạy vào hệ bại suy sụp. Ngủ say một trận sau, Vương Luân cầm lấy sao chép tốt bí pháp, giao cho Tôn giáo sư nhường phụ trách tín ấn. Lương Sơn một tòa duy nhất in ấn trận là ở phía sau núi. Đây là Vương Luân hạ tử mệnh lệnh sau, thương hội mới mua về. Duy nhất một lần in ấn 100 phần sau, Vương Luân phái người triệu tập đủ Lương Sơn chỉ có 4 tên đại phu. Bản này chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay đối ta Lương Sơn cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho phép tự mình lưu truyền ra đi. Từ hôm nay trở đi, 4 vị toàn bộ chờ tại kỹ thuật học đường, ta sẽ chuyên môn đưa ra 4 gian phòng xá tạo điều kiện cho các ngươi dạy học. 3 ngày, trong 3 ngày ta sẽ phái người tới mặc cho các ngươi chọn lựa, mỗi người chọn lựa 25 danh học đồ. Trong 2 tháng, đem bản này sổ tay bên trên nội dung tất cả đều dạy cho bọn hắn. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đến đây kiểm nghiệm, nếu là cái nào không có học được, ta liền đem nó ném vào bến nước cho cá ăn. Vương Luân đối với bốn tên đại phu dương lên trong tay sổ, nghiêm mặt nói, đây chính là phổ thông bách tính nằm mộng cũng nhớ học được đồ vật, cái nào không dụng tâm học, các ngươi chỉ quản đánh cho đến chết. Bốn tên đại phu nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thằng xui xẻo cao đại phu, cũng chính là vấn thượng huyện cái kia bị Đỗ Thiên bọn người bắt lên núi đại phu lấy dũng khí nói, Vương đầu lĩnh, nếu là bọn họ chết sống học không được, chúng ta. Vương Luân nhíu mày trầm tư chốc lát nói, chọn tốt học tập nhân viên sau, các ngươi đang dạy dỗ trên đường phát hiện hắn xác thực không phải khối này liệu, liền tranh thủ thời gian đổi người. Học đường hiện tại có phê học sinh không sai biệt lắm cũng có thể tốt nghiệp, các ngươi cùng tôn giáo sư kết nối một chút, nhìn xem nào học tập phù hợp. Hoặc là chính các ngươi chọn lựa nhân viên cũng có thể, ngày bình thường các ngươi cảm thấy vị Tiêu Minh đệ phù hợp, đem hắn chiêu tiền đến. Chờ những nhân viên này đem bản này sổ tay bên trên y thuật học được, ta sẽ đem bọn hắn phái đi các quân. Đến lúc đó những người này đều là trong quân bà bối, cũng sẽ không nhường bị ủy khuất. Hơn nữa ta cũng sẽ xét cho bọn họ cấp cho tiền lương, miễn đi bọn hắn nỗi lo về sau. Bốn người nghe vậy, lẫn nhau nhìn xem, lập tức đã có lực lượng. Cao đại phu ôm quyền nói, nếu là Vương đầu lĩnh đồng ý chúng ta tự hành tuyển nhận học đồ, chúng ta tự có lòng tin hoàn thành. Vương Luân tấm lấy mặt rốt cục vương lòng, vỗ tay nói, tốt. Nếu như thế, mỗi người 25 danh học đồ, các ngươi có thể tự hành tuyển nhận. Nam nữ không hạ, tuổi tác không hạ. Mỗi dạy dỗ một tên học đồ, ta liền ban thưởng một sâu tiền. Nếu là 25 danh đô có thể dạy sẽ, ta liền ban thưởng 50 sâu. Lại nói cho chư vị một tin tức tốt, ta đã phái người tiến về kiến Khang phủ thỉnh thần Y An nói toàn lên núi, đại danh của hắn chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua. Đến lúc đó, các ngươi nếu là có ý, ta có thể để An nói toàn truyền thụ cho người chờ y thuật. Tiền đề chính là, các ngươi có thể đem quyển sổ này bên trong ghi lại y thuật tất cả đều học được, đồng thời dạy dỗ học đồ. Nếu là có thể hoàn thành, ta có thể để các ngươi tại Lương Sơn huynh đệ cùng đi, về nhà thăm người thân. Chương 315, vận sức chờ phát động thượng chương 315, vận sức chờ phát động thượng Vương đầu lĩnh lời ấy coi là thật. Cao đại phu nghe vậy nghẹn nào khó minh, dưới sự kích động vậy mà muốn kéo ở Vương Luân cánh tay, kéo không sau bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. 3 năm, dòng dã 3 năm chưa từng trở về nhà. Có ai biết hắn 3 năm này là làm sao qua được? Mặc dù không có gặp đánh đập, nhẫn cơ bị đông, nhưng đối tiểu nhi tử, đại tôn tử tưởng niệm chi tình, đã sớm đem hắn cha tấn đau đến không muốn sống. Trông cậy vào quan phủ tiêu diệt trên Lương Sơn cường tặc là không có hy vọng, tự mình chạy trốn càng là không có cơ hội, lợi dụng chế biến thảo dược hạ độc. Ha ha, muốn cho là mình đời này muốn vây chết tại cái này 800 dặm Lương Sơn bên nước, không nghĩ tới. Không nghĩ tới a. Chính mình lại còn có nhìn thấy đại tôn tử cơ hội, lao thiên không tệ với ta. Không tệ a. Vương Luân vô ý thức tránh thoát cao đại phu rồi đến tay phải, nhìn xem nghẹn ngào rơi lệ bộ dáng, đông cảm giác đau răng. Khá lắm, ngày bình thường nhìn yên lặng, nói gì nghe nấy, một bộ tận tâm tận lực bộ dáng, còn tưởng rằng lao gia hỏa này tiếp nhận nhiệt thực. Không nghĩ tới trong lòng còn suy nghĩ về nhà a. Chính mình chỉ là ném cái mồi, liền không kịp chờ đợi tăng câu. Nhìn xem cái khác ba tên đại phu tất cả đều trông mong nhìn xem chính mình, Vương Luân phát hiện chính mình còn đánh giá thấp mấy lao già này đối về nhà kỳ vọng trình độ. Ho một tiếng, nghiêm túc trả lời, nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chỉ cần các ngươi có thể đem cái này 100 danh học đồ dạy dỗ sư, ta liền thả các ngươi về nhà thăm người thân. Ừm. Về nhà thăm người thân, không phải thả các ngươi về nhà. Tin tưởng có lần này thăm người thân chi hành, giữa song phương độ tín nhiệm cũng có thể tăng lên rất nhiều, về sau coi như càng dùng tốt hơn. Mặt khác ba tên đại phu thấy Vương Luân làm ra cam đoan, lần lượt quỳ rạp xuống đất bái tạ, đa tạ Vương đầu lĩnh. Đa tạ Vương đầu lĩnh. Có đôi khi, thế giới chính là như thế ma huyễn. Vô tội bị bắt tiến ổ thổ phỉ đầu lĩnh bèn bèn cho một lần về nhà thăm người thân cơ hội, liền đối với nó mắc ơn, thiên ân bạn tạ lên. Vương Luân phát hiện chính mình ra mặt vẫn là quá mỏng, nhìn xem bốn tên đại phu quỳ xuống đất bái tạ, lại có một tia thình lình, một tia mất tự nhiên. Mặt vẫn là thái bạch, không đủ hát nha. Đi, mau dậy a. Ta Lương Sơn không thịnh hành cái này. Các ngươi chỉ cần có thể dụng tâm giáo thụ học đường, để bọn hắn sớm ngày học thành, so những này hư tình giả ý đều mạnh. Vương Luân khoát khoát tay, cầm lấy chính mình sao chép quyển kia sổ, rời đi in ấn thất. Quảng Huệ, Lý Quỳ hai người xu thế bước đuổi theo, bảo hộ ở Vương Luân hai bên. Vương, Vương đầu lĩnh, Vương đầu lĩnh, trang chủ. Vừa đi ra hơn 10 bước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa nguyên bản chờ chính mình tôn giáo sư bên người nhiều hai thân ảnh, nhìn thấy Vương Luân sau có chút câu nệ chào hỏi. Vương Luân bước nhanh đi lên trước, cười nói, đại lang huynh đệ, trương giáo đầu, gần nhất trôi qua dặn gì. Thấy Vương Luân sắc mặt ấm áp, võ đại lang buông lòng xuống, ha ha cười nói, đều tốt lấy. Trương giáo đầu nói theo, làm phiền Vương đầu lĩnh mong nhớ, đều tốt lấy. Vương Luân khẽ cười nói, vậy là tốt rồi. Vừa vặn bụng có chút đói bụng, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đại lang huynh đệ, làm phiền ngươi cho chúng ta làm chút đồ ăn đến, chờ chút cùng một chỗ ăn vài chén rượu. Võ đại lang nghe vậy liền tục điểm điểm nói, tốt, ta hiện tại liền đi nhà bếp chuẩn bị thịt rượu. Dứt lời, liền vui vẻ rời đi. Tôn giáo sư đoán được Vương Luân có việc bàn giao, cũng không nói nhiều, dẫn theo mấy người tới khách đường. Vào chỗ sau, Vương Luân đem chọn lựa học sinh đi theo đại phu học tập y thuật một chuyện nói rõ, bàn giao tôn giáo sư thật tốt phối hợp cao đại phu bọn người chọn lựa. Nếu là có thể được tuyển chọn, cũng có thể học được một môn kỹ nghệ. Nói chuyện phiếm lúc, võ đại lang dẫn người đưa tới thịt rượu. Vương Luân cũng lần nữa gặp được hậu thế khen chê không đồng nhất Phan Kim Liên, đúng là dáng vẻ thức tha mềm mại, trong mắt chứa xuân thủy mỹ mạo nữ tử. Đáng tiếc Vương Luân không phải Tây môn khánh loại này sắc trung quỷ đói, không có một tia chiếm lấy tâm tư, đều chưa từng nhiều vài lần. Lôi kéo võ đại lang, trương giáo đầu, tôn giáo sư ba người hàn huyên chút liên quan tới học đường chuyện, chỗ nào không đủ cần cải tiến các loại sự nghi sau, liền dẫn ăn uống no đủ Lý Quỷ, Quảng Huệ bọn người rời đi học đường. Không có trở về chủ trại, Vương Luân trực tiếp đi vào chân núi phía nam cửa ải thứ nhất. Trấn thủ cửa ải thứ nhất trung ương Kỳ Lân quân đoàn phó tướng là Hoa Vinh cùng Sử Tiến, đáng tiếc hai người này hiện tại cũng chờ tại Thanh Châu không có trở về. Vương Luân lo lắng Sử Văn cung bận không qua nổi, cố ý đem tiểu bá Vương Chu Thông an bài tới Kỳ Lân quân đoàn, tăng thêm tiểu Ôn Hầu Lữ Phương, cũng là có thể để cho Sử Văn cung nhẹ nhõm không ít. Thấy Vương Luân đến đây, chỉ điểm thao luyện dưới trướng binh mã Sử Văn cung an bài Lữ Phương thay thế mình sau, lập tức tiến lên đón. Sử huynh đệ, vất vả. Nhìn xem thân mang giáp lưới, khôi ngô hùng tráng Sử Văn cung, Vương Luân khen, hảo hảo anh hùng. Sử Văn cung lấy xuống nón trụ, chụp tại khuỷu tay sau cười nói, ca ca nói giỡn, thế nhưng là có việc bàn giao tiểu đệ. Vương Luân mỉm cười khoát tay nói, tiện đường tới nhìn một cái, có chút ít sự tình tìm Chu Thông trò chuyện chút. Sử Văn cung kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ đến Chu Thông đã từng đùa giỡn Hô Tam Nương không thành, bị Hô Tam Nương đánh ngã trên mặt đất một chuyện. Chẳng lẽ lại Vương Đầu Lĩnh coi là thật muốn cưới Hô Tam Nương làm áp trại phu nhân? Đầy bụng nghi ngờ Sử Văn cung cũng không tốt tại trước mặt mọi người tìm hiểu, mang theo Vương Luân mấy người đi vào chính mình văn phòng sau, lại phái người đem Chu Thông gọi. Còn tại thao luyện Chu Thông nghe được Vương Luân ca ca muốn gặp chính mình, lập tức bối rối lên, đồng dạng cho rằng là Hỗ Tam Nương nguyên nhân, lo lắng bất an đi đến. Lo sợ bất an hỏi, ca ca, ngài tìm ta? Vương Luân nghi hoặc nhìn thận trọng Chu Thông, trêu ghẹo nói, Chu Thông huynh đệ đây là thế nào? Lo lắng ta ăn người phải không? Nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện Chu Thông chân đều mềm nhũn, nơm nớp lo sợ nói, ca ca chớ có làm ta sợ, nếu là tiểu đệ chỗ nào làm không đúng, tiểu đệ cái này đổi. Sớm biết ca ca coi trọng kia Hỗ Tam Nương, chính mình nào có lá gan tiến đến đùa dân a? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Vương Luân ca ca như vậy nhân nghĩa, chính mình cũng không đến mức rơi mất đầu a. Thấy Chu Thông đều muốn dọa đến đứng không yên, Vương Luân nghi ngờ trong lòng càng lớn, khó hiểu nói, làm không đúng. Ngươi chỗ nào làm không đúng? Sử huynh đệ đều nói ngươi võ nghệ tiến rất xa, thương pháp càng ngày càng tinh luyện thành thạo, đây không phải làm thật tốt sao? Ngồi xuống nói, ngươi nhìn ngươi luyện võ luyện quá cấp trên, đều mệt đứng không yên. Sao đến thân thể cũng giật lên tới. Thiên Nhu, mau đỡ Chu Thông huynh đệ ngồi xuống. Chu Thông tội nghiệp nhìn về phía Sử Văn Cung, phát ra cầu cứu tín hiệu, đáng tiếc Sử Văn Cung nghiêng đầu một cái, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Ca ca, ta cũng không dám nữa. Không có cách nào, Chu Thông chỉ có thể chính mình tìm đường sống, bình một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Luân mộng nha. Liên đội vàng đứng lên đem Chu Thông đỡ dậy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Chu Thông huynh đệ đây là thế nào? Trái với ta Lương Sơn quân kỷ. Chu Thông gật đầu, tiếp lấy lại đột nhiên lắc đầu, không có. Không có chứ. Vương Luân nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đã không có trái với ta Lương Sơn quân kỷ, vậy liền không ngại. Đến, ngồi xuống nói. Có việc cứ việc nói, chính là chọc Tế Châu chi phủ, cũng có ca ca đỉnh lấy, chớ có sợ hắn. Chương 316, vận sức chờ phát động trung chương 316, vận sức chờ phát động chúng ta không phải sợ Tế Châu chi phủ, ta sợ chính là ngươi nhà, ca ca. Chu Thông rất muốn đem câu nói này nói ra, nhưng hắn không dám, cố kiềm nén lại. Chỉ là trông mong nhìn xem Vương Luân không nói lời nào. Ta đều như vậy cầu xin tha thứ, ca ca ngươi còn không muốn buông tha ta. Vương Luân không hiểu. Nhìn xem tuần chấp chấp lấy hai viên trong mắt, Vương Luân chỉ cảm thấy một hồi ác hàn, lông tơ nổ lên. Bán con em ngươi manh đầu. Cố nén khó chịu, đem Chu Thông đẩy ngồi trên ghế, một mặt ghét bỏ nói, nam tử hán đại trượng phu, sao đến đàn bà chít chít? Vốn là muốn cho ngươi cưới cái nương tử, nhìn ngươi bộ dáng này, chật chật, cũng không cần đến a. Chu Thông nghe vậy, sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì? Vương Luân ca ca nói cái gì? Chu Thông trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Vương Luân nói, ca ca nói cái gì? Cho ta cưới cái nương tử? Vương Luân hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, ta lúc đầu tại đảo Hoa Sơn lúc, tương thuận ngươi một mối hôn sự, ngươi không nhớ rõ? Lúc đầu trong lòng một mực mong nhớ lấy việc này, bốn phía phái người nghe ngóng thích hợp mỹ mạo nữ tử, không đã từng ngươi bây giờ không có anh hùng khí khái, thế nhưng là không muốn cưới thê. Không muốn. Ta hàng ngày muốn, nghĩ đều nhanh điên rồi nha, ta Vương Luân ca ca. Muốn. Ta muốn cưới. Chu Thông lúc này đứng dậy, trong nháy mắt đem đùa giỡn Hỗ Tam Nương sự tình bỏ đi sau đầu, thẳng tắp thân thể, giả bộ như ngạnh hán. Vương Luân gật gật đầu, muốn cưới a. Muốn cưới là được. Vận Thành huyện tới hộ từ Đông Kinh người tới nhà, ruột thịt ba miệng nhì, nghe nói là tìm nơi nương tựa một cái quan nhân không thành, lưu lạc đến đây. Phu chủ Diêm Công có cái nữ nhi bà Tích, tuổi vừa mới 18 tuổi, rất có dung mạo. Nghe nói là sinh mặt mày thức tha, ngọc chất thức tha, năng ca thiệt vũ. Ngươi nếu là có ý, liền dành thời gian đi Vận Thành huyện nhìn một chút. Nếu là vào tới ngươi mắt, liền nhường Bạch Thắng huynh đệ tiêu tiền mời cái bà mối làm mai mối. Tất cả tốn hao, ta đều thay ngươi ra. Chu Thông nghe vậy, lần nữa quỳ mọp xuống đất, ca ca đại ân, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Vương Luân sợ Chu Thông không có cưới được nàng dâu biến quòng, cũng không lên trước nâng đỡ, cười nói, Chu Thông huynh đệ mau dậy đi. Ngươi cùng Sử huynh đệ kết nối hảo thủ bên trong công việc, đi sớm về sớm. Đi Vận Thành huyện sau, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận, miễn cho thất thủ bị bắt. Thời điểm ra đi tìm Dương Lâm huynh đệ linh trăm lạng bạc dòng, ta sẽ để cho an bài hai cái quen thuộc Vận Thành huyện huynh đệ cùng ngươi một khối tiến đến, chớ có gây chuyện. Chu Thông một mặt kích động đứng người lên, hưng phấn nói, ca ca yên tâm. Tiểu đệ tránh khỏi. Vương Luân vốn định giơ tay phải vỗ vỗ Chu Thông bả vai, lại đột nhiên đưa tay trái ra vỗ vỗ chính mình bên phải ống tay áo, rất là tự nhiên giả bộ như đập cho bụi. Nói tiếp, tránh khỏi biến tốt. Đi, nếu như ngươi có thể coi trọng, cũng coi như ta một cọc tâm nguyện. Ta còn có việc, đến nhanh đi về xử lý. Đi Vận Thành nhớ kỹ mua thân thích hợp quần áo mới, đừng mặc như ta vừa gặp ngươi bộ dáng như vậy, nam nhân đến kiên cường. Sử huynh đệ, thật tốt thao luyện đám nhóc con. Ta đi trước, các ngươi vội vàng. dứt lời liền dẫn Lý Quỷ bọn người rời đi. Sử Văn Cung mang theo Chu Thông đưa Tiễn Vương Luân sau, trên dưới dò xét Chu Thông nửa ngày, thở dài, tiểu tử ngươi cũng là vận mệnh tốt, có thể để cho Vương Luân ca ca cho ngươi tìm môn hôn sự. Chu Thông gãi gãi đầu, thình lình nói, lúc trước thiếu không trải qua sự tình, mong muốn cưỡng ép ở rể một chỗ địa chủ nhà, ca ca ở đằng kia địa chủ nhà lưu lại qua đêm. Ta còn làm Vương Luân ca ca thuận miệng nói, không nghĩ tới ca ca dĩ nhiên thẳng đến ghi tạc trong lòng. Sử Văn Cung nghe xong, vẻ mặt không hiểu, nhìn qua Vương Luân rời đi phương hướng thật lâu không nói. Phía sau mấy ngày, Vương Luân một bên sao chép bí pháp, một bên chú ý cao đại phu mấy người tuyển nhận học đồ tiến triển. Đại tống trước đó, y sư một mực bị coi là mạt lưu chức nghiệp, địa vị mười phần thấp xuống. Y dị thuật cao minh đến đâu, làm được đỉnh cũng chính là cái thái y đi, quan phẩm cấp bậc cùng văn quan võ tướng căn bản không cách nào so sánh được. Có thể từ khi hoàng đế biểu hiện ra đối y học coi trọng, cùng Phạm Trọng Yêm Phạm tướng công hô lên, không làm lương tướng, liền vì lương y sau, đại tống trong nháy mắt mở ra tôn trọng y học tập tụ. Cái gọi là bên trên chỗ tốt, hạ tất nhiên rất chỗ này. Theo nghề thuốc cùng nhập sĩ liền trở thành người đọc sách hai đại đời người đỉnh phong. Rất nhiều nho sinh khoa cử vô vọng sau, liền lựa chọn vứt bỏ văn theo nghề thuốc thậm chí gấp rút sinh mới thầy thuốc có học quần thể. So với nho sinh, trên lương sơn những này liền một khối ruộng đều không có khổ các cát, đối y thuật thì càng hướng tới. Tối thiểu là cửa có thể làm cho mình nhét đầy cái bao tử tay nghề, biết được có đại phu ngã học đồ sau, từng cái tranh nhau chen lấn báo danh tham dự tuyển bạn. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, bốn tên đại phu liền chiêu đầy trăm tên học đồ. Liền cái này còn có rất nhiều quỷ gối kỹ thuật bên ngoài học đường, cầu giữ chính mình lại nhân viên, cuối cùng vẫn là nhân viên bảo an đi ra xua đuổi, lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ. Gặp người viên chiêu đầy, Vương Luân lập tức phái người đưa ra phòng học, ký túc xá, nhường cao đại phu bọn người bắt đầu giảng dạy chiến trường cấp cứu kỹ năng huấn luyện sổ tay bên trên y thuật. Ngay hôm đó, Dương Lâm cầm lấy mấy phần tình báo tìm tới Vương Luân, vội la lên, ca ca, Vận Thành, Kim Vương, Nhân Thành chờ ba huyện các triệu tập 500 hương quân đưa đi Tế Châu phủ. Tăng thêm Tế Châu phủ nguyên bản triệu tập 2500 quân mã, đã có 4000 nhiều, chỉ sợ là muốn đối ta Lương Sơn khởi xướng chinh phạt. Vương Luân tiếp nhận tình báo xem xét sau, nhẹ nhàng thở ra, chỉ có 4000 binh mã a. Nhưng có tìm hiểu còn lại Châu phủ binh mã động tĩnh. Chỉ cần triều đình không phái tới cấm quân, Tế Châu phủ tạm thời triệu tập 4000 binh mã dám đến chinh phạt ta Lương Sơn. Đông Bình phủ binh mã có gì động tĩnh? Thạch Tú huynh đệ nhưng có truyền đến liên quan tới Đông Bình phủ đô giám song thương tướng Đồng Bình tin tức. Dương Lâm lắc đầu nói, tạm thời còn chưa thu đến mới tình báo. Nghĩ đến kia Đông Bình phủ binh mã chưa từng có dị thường. Vương Luân thu hồi tình báo tiếp tục nói, phái đi khai đức phủ, quên thành các nơi huynh đệ nhưng có tình báo truyền đến. Có hay không triều đình cấm quân đến đây chinh phạt tin tức? Dương Lâm lần nữa lắc đầu nói, chưa từng truyền đến. Vương Luân trầm tư nửa ngày, chợt ngẩng đầu dặn dò nói, điều động mấy cái lanh lợi huynh đệ tiến về Đông Kinh tìm hiểu tin tức, cần phải chọn lựa ra trung tâm huynh đệ, miễn cho đem ta bán. Dương Lâm gật đầu đáp, ca ca yên tâm, tiểu đệ tự mình đi xử lý. Chờ Dương Lâm sau khi đi, Vương Luân trở lại thư phòng, mong muốn đem bí pháp dạy ngoa thiết kế cùng chế tác tùng tư bên trong còn sót lại nội dung sao chép đi ra, lại phát hiện chính mình có chút tâm thần có chút không tập trung, đành phải đi vào trước trại võ đài, bắt đầu luyện đao pháp. Lần tập luyện này, kém chút đã luyện thành tham sống sợ chết đao, luôn cảm thấy lưỡi đao muốn chặt trên người mình. Lần này Vương Luân xem như minh bạch, hôm nay không thích hợp tập văn luyện võ. Lúc này trở về thư phòng, cầm lấy những ngày gần đây đưa về tình báo, kỹ càng phân tích ra. Bạch Thắng truyền về tin tức cặn kẽ nhất, có Lôi Hoành cái này nội ứng, Vận Thành huyện bất kỳ động tĩnh đều chạy không khỏi Vương Luân lỗ tai. Huyện lệnh Thời Văn Bân đến cùng không muốn cạo chết Lôi Hoành, tại huyện úy, chủ bộ đám người khuyên bảo, vẫn là cho Lôi Hoành chi viện tiền lương. Dù sao, không có tiền không có lương thực, cái nào đầu óc có bệnh mới có thể gia nhập đại tống hương quân. Cũng không phải đường đường chính chính, triều đình phụng dưỡng binh, ngay cả quân khí đều muốn chính mình chuẩn bị, không phát tiền thế nào mua. Chương 317, vận sức chờ phát động hạ chương 317, vận sức chờ phát động hạ hương quân, đại tống cấp thấp nhất quân đội, cơ bản không có sức chiến đấu. Từ dễ đi lên nói, hương quân chính là nông dân, hàng năm huấn luyện 3-4 tháng, tương đương với phục lao dịch. Tác dụng lớn nhất chính là đả kích mối lậu, truy bắt đạo tặc chờ, đây cũng là vì sao lúc trước quan phủ trinh phạt Lương Sơn, lần này đại bại mà về nguyên nhân. Không phải là bởi vì trên Lương Sơn cường đạo nhiều có thể đánh, hoàn toàn là bởi vì hương quân sức chiến đấu quá kém. Hương quân đãi ngộ không nói cùng cấm quân dựng lên, cùng quân đội vùng ven đều có cực lớn chênh lệch. Không có lương đồng, chỉ có khẩu phần lương thực, mỗi người mỗi tháng phát lương thực 2 lít. Vì sao đại tống địa phương tối nát, cường tặc giặc cướp tầm tầng lớp lớp? Liên cùng hương quân kiến thiết có quan hệ rất lớn. Bởi vì hương quân đã muốn giao nạp thuế má, 10 phú 23, còn muốn nghe theo triều đình trung tập. Đã đến binh, lại được thuế má. Một lần hành động có được 2. Tế Châu phủ phát xuống văn thư, nhường Vận Thành các huyện các trưng tập một doanh hương quân tiến về Tế Châu phủ chỉnh tập, huấn luyện, tập kết 4000 hương quân. Vương Luân căn bản không thèm để ý, sợ là sợ những này hương quân là Tế Châu chi phủ cho triều đình cấm quân chuẩn bị lao dịch, dập quân hậu cần, bổ cấp lao dịch. Cấm quân có thể hay không đánh? Một chữ, có thể. Cấm quân đãi ngộ tốt, ăn ngon, mặc cũng tốt. Mặc giáp trụ, sử dụng quân giới, đều là đại tống triều đình tác phẩm đỉnh cao. Lương Sơn muốn theo đại tống cấm quân liều mạng cứng rắn, chỉ có thể tổn thất nặng nề. Cũng may Lương Sơn có thể bằng vào 800 dặm bến nước nơi hiểm yếu, chỉ cần Dương Trường tránh đoạn, đại thắng cấm quân sau liền có thể nhường thực lực của mình nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Vì sao thật nhiều tạp bài quân đánh lấy, liền đánh thành quân chính quy? Tạp bài quân đánh ra kinh nghiệm? Không. Là bởi vì tạp bài quân hợp nhất quân chính quy, hấp thu quân chính quy, có chính mình quân kỷ cùng chiến đấu tố dưỡng. Sáng tạo rất khó, có thể phục chế gián, lại có thể rất nhanh hình thành vi rút thức lan tràn. Bởi vậy, đối với triều đình cấm quân đánh đẹp, Vương Luân là đã chờ đợi, lại lo lắng, vô cùng mâu thuẫn. Bị đã muốn lại muốn cảm xúc chi phối Vương Luân, liên tiếp mấy ngày trước hướng các đội kiểm tra thao luyện tình huống. Cuối tháng, Tế Châu phủ Chu Phú truyền đến tình báo, Tế Châu chi phủ trừng tập Hương quân thao luyện, chỉ là vì ngăn cản Lương Sơn cường đạo xâm chiếm. Triều đình cấm quân không có một tia đến đây Lương Sơn động tĩnh, phản loạn Điền Hổ kéo lấy triều đình tinh lực, Lương Sơn loại này không có công khai tạo phản cường đạo, tạm thời còn không phải triều đình đã kích đối tượng. Vương Luân tiếc nuối đồng thời cũng thở dài một hơi. Áp lực này xác thực đủ lớn. Thân làm Lương Sơn bạc chi chủ, Vương Luân chính là Lương Sơn chiếc thuyền này tài công, toàn bộ phương hướng phát triển đều trong tay hắn. Mặc kệ thắng thua, Vương Luân đều phải vì thế phụ trách. Mặc dù tìm hiểu quan phủ không có trinh phạt Lương Sơn ý nghĩ, nhưng Vương Luân vẫn không có hạ lệnh buông lỏng tuần tra, thao luyện trở cường độ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền qua một tháng. Nhiệt độ không khí hoàn toàn ấm lại, trên Lương Sơn đại thụ kết xuất mầm non, bến nước bên trong con cá cũng càng ngày càng sinh động. Thượng quan Nghĩa xuất lĩnh 4 tên cầm y liề vệ, mang theo An Nói toàn về núi. Đồng hành còn có một nữ nhân, chính là An Nói tất cả vợ cả sau khi qua đời, thường xuyên chiếu cố pháo hoa kỹ nữ, gọi Lý Sảo Nô. Xem ra Trương Thuận Sát thực đem mình nghe lọt được, trực tiếp động thủ bắt đi Lý Sảo Nô, lại tới cửa tìm An Nói toàn, không sợ hắn không đáp ứng. Tiếp đón tiếp sau, Vương Luân tự mình đem An Nói toàn đưa đến phía sau núi, an bài phòng xá. Có Tiêu Đĩnh bọn người nhìn chằm chằm, cũng không sợ những nữ nhân này chỉnh ra tai họa. Phan Kim Liên, Diêm Bà Tích, Lý Sảo Nô, không có một cái đơn giản. Chu Thông vẫn là đem Diêm Bà Tích cưới qua cửa, mặc dù xuất thân là hạ tiểu lưu, nhưng chịu không được Diêm Bà Tích hình dạng xuất chúng, có thể câu hồn à? Chu Thông loại này huyết khí phương cương nam tử hán, có thể nào không thích? Hắn muốn cưới nàng dâu đều nhanh muốn điên rồi, đâu còn sẽ quản Diêm Bà Tích xuất thân? Thành thân sau 2-3 ngày, Chu Thông đem Diêm Bà Tích một nhà ba người lừa gạt ra khỏi thành sau, trực tiếp mang tới Lương Sơn. Đến lúc này, chính là muốn đổi ý, cũng không lay chuyển được. Đối với việc này, cũng không tại trên Lương Sơn gây nên tranh luận, nói nhiều nhất cũng chính là Vương Luân ca ca trưởng nghĩa. Lời hứa ngàn vàng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhường Vương Luân danh vọng càng lớn. Nói Chu Thông trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thật không thiện. Diêm Bà Tích cũng không phải dân nữ, là kỹ nữ. Chu Thông huynh đệ không chê nàng, còn đem nàng mang về núi, kia là Diêm Bà Tích phúc khí. Tháng 5, Trương Thuận, Phong Thái, Khâu Tưởng bọn người trở về. Đồng hành không chỉ có Lý Tuấn, Đồng Thị huynh đệ cùng Thái Hồ Thứ Kiệt, còn nhiều thêm hai vị hảo hán. Vậy đại trùng Tiết Vĩnh cùng hắn đồ đệ Thông Tí Viên Hầu Kiện. Song Hỷ Lâm Môn. Cái này Tiết Vĩnh chính là sĩ quan thế gia xuất thân, đáng tiếc gia đạo sa sút, đến mức lưu lạc giang hồ dựa vào dùng thương đồng bán thuốc sống qua ngày. Thông Tí Viên Hầu Kiện chính là may vá xuất thân, làm được một tay may vá tốt sống, may vá thành thạo, kỹ nghệ cao siêu. Bộ nghiên cứu đang bận chế tác áo khoác quân đội, có người này cũng là tiết kiệm xuống không ít chuyện. Về sau Lương Sơn quân kỳ, trang phục, giày chờ cũng là có thể đơn độc quy hoạch đi ra, từ Hầu Kiện phụ trách. Tiếp đón tiếp bên trên, Vương Luân chính thức tuyên bố ra biện cướp bóc một chuyện. Nghỉ ngơi một đêm sau, Vương Luân đem lần này các đội chủ tướng, phó tướng, toàn bộ triệu tập tại nghị chính sảnh. Chư vị huynh đệ, lần này ra biển, chủ yếu nhất chính là tìm được đảo này. Đảo này tên là Đam La, diện tích cực lớn. Mấy năm trước, Cao Ly xuất binh chiếm lĩnh nơi đây, chúng ta cần phải làm là từ trong tay Cao Ly cướp đoạt đảo này. Đảo này thủy thảo phong mỹ, có thể nuôi ngựa. Trăm ngựa. Trăm ngựa. Chỉ cần có thể đem đảo này bá trụ, ta Lương Sơn về sau có là chiến mã, nhiều đến dùng không hết. Tìm được đảo này sau, cần dò xét tinh tường đảo này có bao nhiêu Cao Ly chú quân. Đến lúc đó ta sẽ điều động chú võ, Lưu Mẫn hai vị quân sư đồng hành, cần phải đem đảo này bá trụ. 5000 nhân mã. Lần này ra biển chung 5000 nhân mã, quấy rối, cướp bóc, trùng sát không dùng được loại nào phương pháp, nhất định phải cầm xuống Đam La. Vương Luân chỉ vào sau lưng treo to lớn hải đồ bên trên một cái nho nhỏ điểm đen, thần sắc kích động. Dừng lại một lát, thấy mọi người đều bị điều lên hứng thú sau, tiếp tục nói, lần này ra biển, Sử Văn Cung là chủ tướng, Đỗ Huyệt, Viên Lãng, Nguyên Tiểu Nhị, Trương Hành, Lý Tuấn 5 người làm phó tướng. 3000 mã bộ quân, 2000 thủy quân. Lý Quỷ, Bảo Húc, Tạm Đồng Mỹ, Lý Vân, Triều Cái, Lưu Đường, Đồng Uy, Đồng Mãnh, Phí Bảo, Ngê Vân, Địch Thành, Bạc Thanh đảm nhiệm các đều doanh chỉ huy sứ. Sử Văn Cung xuất 200 thân binh, Võ Tòng, Thạch Tú đảm nhiệm thân binh đội đội trưởng. Không biết chư vị huynh đệ nhưng có đáng nghi. Nguyễn Tiểu Thất Thông suốt đứng lên nói, ca ca, sao đến không có ta? Vương Luân nghiêm mặt nói, đều ra biển đi, quan phủ nếu là đến đây trinh phạt, ai để chống đỡ? Nếu là không có Lương Sơn, chúng ta tránh không được chó nhà có tang. Nguyễn Tiểu Thất thấy Vương Luân thần sắc nghiêm túc, cũng không dám nhắc lại nghị, thập được ngồi xuống. Vương Luân ngắm nhìn một phía, thấy không có người lên tiếng nữa, cầm lấy điều lệnh nói, đã chư vị huynh đệ không dị nghị, hội nghị kết thúc sau liền bắt đầu chuẩn bị ra biển thứ cần thiết. Có bất kỳ nhu cầu đều có thể tìm Tưởng Kính quân sư cùng Đỗ Thiên, Tống Vạn hai vị huynh đệ. Chờ chút ta sẽ đem điều lệnh giao cho chú võ, Lưu Mẫn hai vị quân sư, bọn hắn sẽ hiệp trợ các ngươi chọn lựa ra hải mã bộ quân cùng thủy quân. Chương 318, Lâm Sung Tâm sự chương 318, Lâm Sung Tâm sự ra biển bổ nhiệm hội nghị kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Chú võ, Lưu Mẫn căn cứ điều lệnh, bắt đầu chọn binh chọn đem. Dương Lâm cũng mang theo Võ Tổng, Thạch Tú hai người, chọn lựa 200 cẩm y liề vệ, đảm nhiệm lần xuất chinh này chủ tướng Sử Văn Cung thân binh. 2000 danh thủy quân, Nguyễn Tiểu Nhị, Trương Hành các là ngàn người đội chủ tướng. Phí Bảo, Nghê Vân hai người là Nguyễn Tiểu Nhị phó tướng, Địch Thành, Bạc Thanh là Trương Hành phó tướng. Phân biệt đảm nhiệm đô chỉ huy sứ. 1000 cung mã kỵ binh, Đỗ Huyệt là chủ tướng. Tạm Đồng Mỹ, Lý Vân làm phó tướng, phân biệt đảm nhiệm đô chỉ huy sứ. 1000 lấy giáp bộ binh, Viên Lãng là chủ tướng. Lý Quỷ, Lưu Đường làm phó tướng, Bảo Húc, chiều cái là đô chỉ huy sứ. Còn có 1000 từ đội công trình chọn lựa ra tạm bài quân, từ Lý Tuấn chỉ huy, Đồng Y Đồng Mánh hai huynh đệ là Lý Tuấn phó tướng, đảm nhiệm đô chỉ huy sứ. Các đội binh mã chọn lựa hoàn tất sau, còn cần chỉnh biên rèn luyện, thường ngày thao luyện càng là không thể thiếu. Ra biển tất cả vật tư, như thóc gạo đồ ăn, ngựa châu la, nước ngọt, quân khí giáp trụ, heo dê, chiến kỷ quần áo chờ cũng đều đến chuẩn bị sung túc. Nhất là thuyền buồm cổ, khách thuyền chờ ra biển thuyền, càng là muốn kỹ càng kiểm tra tu sửa, cần phải cam đoan không có an toàn thai hoang ẩm, bị gió biển thổi liền tan ra thành từng mảnh. Lương Sơn trên dưới lập tức bận rộn. Tự nhiệm mệnh hội nghị kết thúc sau, Nguyễn Tiểu Thất liền biến mặt ủ mày chau. Chính là thao luyện thủy quân lúc, cũng để không nổi tinh thần, cả người đều ngơ ngơ ngắc ngác. Ngày hôm đó đang nằm tại thủy trại võ đài phơi nắng lúc, một tên nghỉ một trở về thủy quân đội biên, mặt mũi tràn đầy kích động chạy đến Nguyễn Tiểu Thất bên cạnh nói: "Thất ca, ngươi muốn làm cha?" Nguyễn Tiểu Thất đột nhiên mở mắt ra hỏi: "Ngươi nói gì?" "Nói lại một lần." Kia thủy quân đội viên nói: "Thất ca, tẩu tẩu mang thai. Thím nhường ta mang cho ngươi lời nói, để ngươi chọn thời gian trở về một chuyến." Nguyễn Tiểu Thất lập tức đứng lên nói: "Ta vợ mang thai, ngươi không mù nói." Kia thủy quân liền nói: "Thất ca, ta thế nào dám lừa ngươi?" La thím nói: "Thất ca nếu không tin liền trở về nhìn xem." Nguyễn Tiểu Thất cũng không để ý bên trên tiếp tục truy vấn, vội vàng dặn dò Lý Ngư vài câu sau, lập tức chèo chiếc thuyền nhỏ hướng Hậu Sơn tiến đến. Tại Nguyễn Tiểu Thất xem ra, Vương Luân ca ca không để cho mình ra biển, khẳng định là bởi vì chính mình còn không có lưu hậu. Nếu là mình có thể giống nhị ca như thế, có hậu đại, chắc chắn sẽ không bị lưu tại Lương Sơn. Chống cự quan binh chính phạt, cái nào quan binh dám đến đi? Lương Sơn không đi ra xâm chiếm, tiến đánh triều đình châu huyện, đều là Vương Luân ca ca để ép, cái nào dám đến liền đâm chết, cái nào ném vào bến nước bên trong cho cá ăn. Tự đại bại Tế Châu quan binh sau, cái nào còn có lá gan đến tìm Lương Sơn suối quẩy? Toàn thân mình xương cốt đều muốn dị xét. Vợ vào lúc này mang thai, biểu thị cái gì? Cái này không phải liền là nói với mình, không thể bỏ qua lần này ra biển tiến đánh kia cái gì đam là sao? Trong tay mái chèo tốc độ càng lúc càng nhanh, Nguyễn Tiểu Thất hận không thể chính mình thêm ra hai cánh tay, nhường thuyền hành chạy càng nhanh. Ngoại trừ Nguyễn Tiểu Thất, trên Lương Sơn còn có một người tại Vương Luân bổ nhiệm ra biển tướng lĩnh hội nghị sau, tâm tình sa sút, ngơ ngẩn nếu như mất. Đó chính là đã từng 80 vạn cấm quân giáo đầu, báo tử đầu Lâm Sung. Tự lên Lương Sơn làm cướp, đảm nhiệm tổng giáo đầu sau, Lâm Sung xác thực có thể cảm nhận được Lương Sơn trên dưới đối tôn trọng của mình. Nhất là trại chủ Vương Luân, càng là đối với chính mình lễ ngộ có thừa, chưa hề trách móc ức hiếp. Nhưng nhìn xem Sử Văn Cung các loại đội chủ, phó tướng, xuất lĩnh các quân chinh phạt lập công, Lâm Sung nội tâm hảo hảo hâm mộ. Lãnh binh đánh trận, đây là mỗi cái võ nhân mộng tưởng. Lâm Sung tự nhận chính mình mặc kệ là võ nghệ vẫn là mưu lược, đều không thể so với người khác chênh lệch, giáo đầu làm lâu như vậy, hắn cũng nghĩ lãnh binh tác chiến. Dù là Lương Sơn tổng giáo đầu tại Lương Sơn được người tôn kính, địa vị cũng rất cao. Nhưng Lâm Sung vẫn là muốn xuất quân xuất trình. Nhất là lần này ra biển, đánh là dị tộc, không phải đại tống. Vương Luân đầu lĩnh đem Lý Quỷ cái này sát thần đều phái ra ngoài, có chủ ý gì, cái nào không rõ ràng. Cảm thụ được Lương Sơn trên dưới điều binh khiển tướng lửa nóng bầu không khí, về đến nhà Lâm Sung nhịn không được thở dài thở ngắn, dầu dị không vui. Lâm phu nhân Trương Trinh Nương đối với cái này cũng không có biện pháp, mắt thấy nhà mình trượng phu tâm tình ngày càng trầm thấp, nhiều lần ý tốt hỏi thăm, lại bị Lâm Sung tùy ý lấp liếm cho qua. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm tới cha ruột Trương giáo đầu. Từ chủ trại trở về phía sau núi lúc, Lâm Sung vừa lúc đụng phải đội vàng chạy tới phía sau núi Nguyễn Tiểu Thất. Hưng phấn dị thường Nguyễn Tiểu Thất không có chú ý tới Lâm Sung tâm sự nặng nề, không yên lòng bộ dáng, kích động lên tiếng chào hỏi. "Lâm giáo đầu, ngài về nhà nha. Nói cho ngài một tin tức tốt, ta vợ mang thai, lần này ta cũng có thể ra biển, ha ha ha. Lần này ra biển, ta nhất định phải giúp Vương Luân ca ca đoạt lấy kia cái gì La đảo, cho ta Lương Sơn huynh đệ lưu lại một con đường lui." "Lâm giáo đầu, ngài chậm chậm đi, ta về nhà trước." Dứt lời, liền sốt ruột bận bịu hoảng hướng về phía trước chạy tới. Vốn là tâm tình trầm muộn Lâm Sung nghe vậy, càng khó chịu hơn. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Sung cảm nhận được cái gì gọi là anh hùng không đất dụng võ. Dầu dĩ không vui đi trở về nhà, liền thấy thê tử Trương Trinh Nương chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon, cái bàn ở giữa còn bày một nhỏ vò rượu. Nhạc phụ Trương giáo đầu đang ngồi ở một đầu, nhìn thấy Lâm Sung trở về, cười đứng dậy chào hỏi ngồi xuống ăn cơm. Trương Trinh Nương tiến lên đón tiếp nhận Lâm Sung cởi áo khoác đưa cho hầu gái Cẩm Nhi, lôi kéo Lâm Sung đi vào ngoài cửa quét tới bụi bặm trên người. Cẩm Nhi đem Lâm Sung áo khoác bên trên cho bụi chấn động rất xuống, treo lên sau chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Trương Trinh Nương lên tiếng ngăn lại, còn lôi kéo thứ nhất cùng ngồi xuống. "Quan nhân, học đường nhà bếp Võ Đại Lang cố ý nhường Cẩm Nhi gả cho Võ Nhị Lang, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Trương Trinh Nương không có trực tiếp để cha ruột hỏi thăm Lâm Sung hôm nay vì sao luôn luôn thở dài thở ngắn, ngược lại nói lên hầu gái Cẩm Nhi cùng Võ Tòng hôn sự. Võ Đại Lang cùng Trương giáo đầu đều tại học đường bắt đầu làm việc, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Hầu gái Cẩm Nhi nhiều lần tiến về học đường tìm kiếm Trương giáo đầu, Võ Đại Lang thấy hình dạng đoan chính, nghĩ đến nhà mình huynh đệ còn chưa cưới vợ, liền lưu tâm. Ngày bình thường nhiều lần tại Trương giáo đầu bên thai nói nhà mình huynh đệ đủ kiểu tốt, hiển nhiên là thật động tâm tư. Lại thêm Võ Tổng vì cảm tạ Lâm Sung truyền thụ đao pháp, đã từng xách theo lễ vật đến nhà gửi tới lời cảm ơn, cũng cùng Cẩm Nhi chạm qua mặt. Cái này một tới hai đi, Song Phương vẫn thật là có ý tưởng. Nghe được Trương Trinh Nương lần nữa nói lên việc này, Lâm Sung thở dài nói, liền sợ Cẩm Nhi không vào được Võ Tổng huynh đệ mắt. Võ Tổng huynh đệ võ nghệ bất phàm, rất được Vương Đầu lĩnh tín nhiệm, lần này ra biển càng là được bổ nhiệm làm chủ tướng Sử Văn Cung thân binh đầu lĩnh. Chỉ cần có thể thành công đoạt được Đam La, lập xuống chiến công, kém cỏi nhất cũng là một quân phó tướng. Trương Trinh Nương, Cẩm Nhi nghe vậy, lập tức trên mặt sụ xuống. Nếu thật sự là như thế, Cẩm Nhi sợ là không xứng với Võ Tổng. Nào có thể đoán được Trương giáo đầu tự tin nói, chính là lại bị Vương giáo đầu coi trọng, hôn nhân đại sự cũng là từ hắn ca ca Võ Đại Lang định đoạt. Võ tổng từ nhỏ bị Võ Đại Lang nuôi lớn, đối Võ Đại Lang cực kỳ kính trọng. Chỉ cần ngươi cùng Võ Đại Lang đồng ý, môn hôn sự này liền có thể thành. Cẩm Nhi cũng tới nên lấy chồng niên kỷ, nếu không phải bị liên lụy, lúc này chỉ sợ sớm đã gả làm vợ người. Có thể gả cho Võ tổng cũng là phúc khí của nàng. Đối với Lâm Sung cái này con rể, Trương giáo đầu trong lòng là có lời oán giận. Từ khi Lâm Sung bị đẩy đi trước, cho nữ nhi viết xuống thư bỏ vợ sau, Trương giáo đầu đã cảm thấy cái này con rể quá mức tự tư. Ngoài miệng nói sợ chính mình liên lụy nữ nhi, nhường nữ nhi tài giá, miễn cho chậm trễ quãng đời còn lại. Có thể Trương giáo đầu cũng hiểu được, Lâm Sung đây là không muốn để cho nữ nhi của mình làm hại hắn mất mạng, không thể trêu vào cao cầu hắn chỉ muốn mạng sống. Đến mức nữ nhi có thể hay không bởi vậy bị cao nha nội làm bẩn, đều viết xuống thư bỏ vợ, còn quan hắn Lâm Sung chuyện gì? Nếu không phải nữ nhi đau khổ cầu khẩn, Trương giáo đầu sẽ không theo Tào Chính bọn người rời đi Đông Kinh, thật đúng là nói không chính xác. Chương 319, nhà có một lão như có một bảo. Chương 319, nhà có một lão như có một bảo. Vì nữ nhi duy nhất, Trương giáo đầu tình nguyện vứt bỏ gia nghiệp thanh danh, cùng thứ nhất cùng đi tới Lương Sơn vào rừng làm cướp. Vẫn là vì nữ nhi, Trương giáo đầu tình nguyện thuyết phục chính mình tin tưởng con rể lúc trước viết xuống thư bỏ vợ, là vì không chậm trễ nữ nhi tuổi già hưng phấn. Lần này cũng không ngoại lệ, như không phải là vì nữ nhi, Trương giáo đầu tình nguyện ngủ ở học đường cung cấp ký túc xá, cũng sẽ không đến đây khuyên bảo con rể. Võ Đại Lang muốn vì nhà mình huynh đệ Võ Tổng cầu được một mối hôn sự, giúp kỳ thành nhà. Trương giáo đầu lúc đầu cũng không chú ý, dù sao liền Võ Đại Lang bộ dáng như vậy, đệ đệ có thể tốt hơn chỗ nào? Có thể từ khi gặp Võ Tổng, biết được Võ Tổng thâm thụ Vương Luân trọng dụng, tín nhiệm sau, Trương giáo đầu cũng không còn giống trước đó như vậy đối Võ Đại Lang đề nghị, qua loa từ chối. Cẩm Nhi mặc dù chỉ là cái hầu gái, nhưng nếu là quả thật có thể gả cho Võ Tổng, cũng coi như Lâm, Võ hai nhà kết nhân. Đây chính là một loại rút ngắn quan hệ thủ đoạn. Lâm Sung dừng một chút nói, trước đó vài ngày, ta cũng cùng Võ Tổng nói lên việc này. Hắn chỉ nói mình không có như vậy phúc khí, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nhạc phụ ngày mai nhưng tìm Võ Đại Lang nói một chút việc này, như Võ Đại Lang chưa từng cự tuyệt, liền phải mau chóng cử hành hôn sự. Ra biển sắp đến, ai biết đánh xuống Đam La đảo sau sẽ là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người đoán kiên là Vương Đầu Lĩnh chuẩn bị đường lui, nếu là quan binh thế lớn, liền tối lui đến nơi đây an thân. Trương giáo đầu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đó là các ngươi hoàn toàn không nhìn thấu Vương Đầu Lĩnh dạ tâm. Hắn làm sao cam tâm đảo vong hải ngoại hòn đảo vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi khi nào gặp qua sơn phỉ không dựa vào cướp bóc sinh hoạt? Từ xưa đến nay, nào có cường đạo sơn trại thành lập học đường dạy người học chữ. Ngươi suy nghĩ một chút Lương Sơn thành lập những cái kia bộ môn, cùng triều đình khác nhau ở chỗ nào? Hôm nay thiên hạ đạo phỉ nổi lên bốn phía, năm nào không có cường nhân tạo phản. Điên hồ một đám đến nay cũng không bị triều đình tiêu diệt, sợ là muốn gây nên thiên hạ các nơi hảo cường thổ phỉ dã tâm, Vương Đầu Lĩnh liền có thể nhịn được. Không cùng triều đình đánh đến một bước cuối cùng, hắn như thế nào đảo mệnh ra biển? Lâm Sung nghe vậy trong lòng giật mình, nhìn về phía Trương giáo đầu hỏi, nhạc phụ coi là Vương Đầu Lĩnh phái người ra biển tiến đánh Đam La đảo, là dụng ý gì? Trương giáo đầu trầm giọng nói, ta từng nghe Tôn giáo sư nói qua việc này, Tôn giáo sư suy đoán tiến đánh Đam La đảo chủ yếu vẫn là vì thông qua cướp đoạt hải ngoại, trên biển vật tư, phụ dưỡng Lương Sơn. Lương Sơn nhân khẩu càng ngày càng nhiều, dựa vào đội sản xuất trồng trọt điểm này lương thực, khẳng định nuôi sống không được nhiều người như vậy. Vương Đầu Lĩnh lại không nguyện ý cướp bóc xung quanh huyện châu Bách Tính, chỉ có thể cướp bóc hải ngoại các quốc gia cùng buôn bán trên biển. Mà lên Vương Đầu Lĩnh lời thề son sắt biểu thị kia Đam La đảo thổ địa phi nhiêu, thủy thảo phong mỹ, là một chỗ trăm ngựa bảo địa, nhất định là đem đảo này xem như hậu cần chi địa. Nếu là lần này coi là thật bá chủ đảo này, đến tiếp sau khẳng định sẽ đem trên Lương Sơn một phần nhân viên di chuyển đến đây đảo, dùng cái này đảo phụng dưỡng Lương Sơn đạo. Trương giáo đầu không có nói thẳng ra phản chữ, nhưng Lâm Sung vẫn là nghe rõ. Nhưng đối đại tống đã sớm thất vọng, Lâm Sung mới sẽ không quản Vương Luân tạo không tạo phản. Như Vương Luân thật có thể dẫn đầu Lương Sơn đám người tạo phản thành công, hắn Lâm Sung tối thiểu không đến mức còn làm vào rừng làm cướp tập nhân. Không chờ Lâm Sung lần nữa hỏi thăm, Trương giáo đầu liền nhìn xem Lâm Sung hỏi, hiện thế hôm nay tâm tình không tốt, thế nhưng là bởi vì lần này ra biển, Vương Đầu Lĩnh không có tuyển ngươi duyên cớ. Lâm Sung một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương giáo đầu, vô ý thức hỏi, nhạc phụ sao biết? Trương giáo đầu cười nói, hiện thế nhưng có nghĩ tới lần này ra biển gặp phải các loại nguy hiểm. Nguyễn Thị huynh đệ chỉ đi Nguyễn Tiểu Nhị một người, Trương Hoành Trương Thuận hai huynh đệ cũng chỉ đi một người, Vương Đầu Lĩnh chọn lựa ra biển tướng lĩnh lúc khẳng định cũng cân nhắc tới những thứ này. Hơn nữa, Sử Văn Cung chờ 20-30 tên ra biển sau, các quân chủ phó tướng đều xuất hiện thiếu, Vương Đầu Lĩnh khẳng định sẽ đề bạt còn lại nhân viên bổ sung đến. Đội công trình còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ vẫn đặt vào lãng phí? Hiện thế nếu là thật sự nghĩ ra biển, không ngại trực tiếp tìm tới Vương Đầu Lĩnh tình cầu. Có người như thế một cái võ nghệ cao cường người chủ động gia nhập, Vương Đầu Lĩnh hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, nếu là hiền tế có thể kềm chế trong lòng sao động, không ngại trước hết chờ một chút. Dù sao, Lương Sơn mới là Vương Đầu Lĩnh lập nghiệp chi địa. Lâm Sung như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trầm tư chốc lát nói, ra biển tướng Linh đã định ra, lúc này tìm tới Vương Đầu Lĩnh, sợ là không ổn. Ta còn là chờ một chút đi. Bàn luận nhấn lại, trên Lương Sơn có ai có thể thắng được Lâm Sung? Mặc dù muốn lãnh binh đánh trận, nhưng Lâm Sung vẫn là không muốn ở trong lòng Vương Luân lưu lại mặt trái ấn tượng. Có Trương giáo đầu phân tích, Lâm Sung trong lòng ngất khí tán đi không ít, cười nói lên Nguyễn Tiểu thất vợ mang thai một chuyện. Lần này đến phiên Trương Trinh Nương phục hiệu. Kết hôn mấy năm, một mực chưa từng làm Lâm Sung sinh hạ một nhi nửa nữ, Trương Trinh Nương luôn cảm thấy là chính mình thật xin lỗi Lâm Sung. Qua loa ăn xong cơm tối, liền dẫn Cẩm Nhi thu lại chén đĩa. Cẩm Nhi tâm tư cẩn thận, nhìn ra trong lòng Trương Trinh Nương lo lắng, thấp giọng nói, phu nhân, hôm nay kỹ thuật học đường tới một vị thần y liễu, tiêu cái gì An Đạo Toàn. Nghe người ta nói, người này y thuật tinh xảo, có thể trị các loại chứng bệnh, giống như biện thức tại thế. Phu nhân không ngại tìm người này nhìn xem. Trương Trinh Nương nghe vậy, lập tức lên tâm tư, thấp giọng hỏi, người này coi là thật có như thế y thuật. Cẩm Nhi thấp giọng trả lời, nghe nói là Vương Đầu Lĩnh phái người chuyên môn từ Kiến Khang phủ mời tới, còn bị Vương Đầu Lĩnh bổ nhiệm làm Lương Sơn y quan tổng quản, y thuật khẳng định không kém được. Trương Trinh Nương nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Một bên khác, xác định chính mình vợ quả thật mang thai sau, Nguyễn Tiểu tất cả người đều kích động nhảy cao ba thước. Không có trấn an chính mình nương tử, không có làm tốt ăn chúc mừng, trực tiếp đem vợ giao cho lão nương chiếu cố sau, trực tiếp chạy hướng chủ trại. Chính mình thật sự có hậu, Vương Luân ca ca khẳng định sẽ để cho chính mình ra biển, mang binh tiến đánh Đam La đảo. Rốt cuộc không cần cả ngày canh giữ ở Lương Sơn thủy trại, không có việc gì, chỉ có thể dựa vào đánh bạc sống qua ngày. Có thể chờ Nguyễn Tiểu Thất nhảy cẫng hoan hô tìm tới Vương Luân, cáo chi chính mình vợ đã mang thai, đưa ra chính mình muốn ra biển sau, vẫn là bị Vương Luân tại chỗ từ chối. Ra biển các tướng lĩnh đã tuyển định, đâu còn có biến động đạo lý. Tiểu Thất, ngươi nương tử đã mang thai, ngươi thì càng hẳn là nhiều bồi bồi nàng, sao còn có thể nghĩ đến ra biển đâu? Chuyến đi này ít nhất cũng là thời gian 2-3 tháng, vạn nhất nhà ngươi nương tử bởi vì lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi nếu là đi ra biển, vạn nhất quan binh đến chinh phạt, ngăn cản không nổi lời nói, phía sau núi những cái kia minh đệ người nhà làm sao bây giờ? Nguyễn Tiểu Thất bất đắc dĩ, lại chỉ có thể không cam lòng rời đi chủ trại, về đến trong nhà. Vẹn vẹn qua 2 ngày, Vương Luân liền biết được, Võ Đại Lang làm chủ, cho Võ Tổng nói môn hôn sự. Cô dâu đương nhiên đó là Trương Trinh Nương hầu gái, Cẩm Nhi cô nương. Cử hành hôn lễ thời gian ổn định ở ngày 20 tháng 5, cũng chính là ra biển trước đó. Võ Tổng đem tin tức này nói cho Vương Luân lúc, trên mặt khó được xuất hiện một chút ngượng ngùng chi tình. Vương Luân cũng không keo kiệt, tại Võ Tổng đại hôn thời điểm, lấy Lương Sơn danh nghĩa, đi 100 lạng bạc dòng tiền biếu, còn ngoài định mức cho Võ Tổng phân một chỗ trụ sở. Chương 320, Hán huyết mã câu chương 320, Hán huyết mã câu phía sau núi khu gia quyến thương nghiệp trên đường phố, chật ních xem náo nhiệt nam nữ già trẻ. Đội ngũ phía trước, Võ Tổng người mặc áo bào đỏ cưỡi một thất đỏ thấm lớn ngựa, trước ngực còn mang theo một đóa hoa hồng lớn. Lớn nhỏ nàng dâu nhìn xem thân thể lấm lấm, tướng mạo đường đường Võ Tổng, hận không thể chính mình biến thành Võ Tổng sau lưng kia đỉnh trong tiệu tân nương tử. Một đám hài đồng truy tại đón dâu đội ngũ hai bên, chơi đùa đùa giỡn đòi hỏi bánh kẹo. Trống nhạc cùng vang lên chiếu trời trong, lụa đỏ đồng bệnh hỉ khí nồng. Xuyên qua thương nghiệp đường phố đi vào Võ Tổng nhà mới, Võ Đại Lang mang theo Phan Kim Liên đã đợi chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Võ Tổng tiếp tân nương tử trở về, Võ Đại Lang vui vẻ tiến lên đón. Phan Kim Liên sắc mặt cứng ngắc, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng lại buồn khổ gấp, nếu là Đại Lang có thể có nhị lang như vậy oai hùng, làm sao đến mức nhường nô ra. Võ Tổng nhảy xuống ngựa, xoa xoa mình đã cười cương mặt, tại Dương Lâm, Thạch Tú đám người ồn ào hạ sốc lên màn kiệu, cong lên bị khăn đỏ ngăn trở khuôn mặt, một thân hồng trang tân nương tử. Từ tiệu hoa một đường cong tiến bên phòng cưới. Bị Võ Đại Lang mời đến đăng ký lễ sách giáo thụ nhìn xem đến đây ăn mừng Võ Tổng kết hôn một đám Lương Sơn đầu mục, viết chữ tay cũng bắt đầu phát run. Lương Sơn quân sư Thần Toán Tử Tưởng Kính, Thần Cơ quân sư Chú Võ, Chí Bá Lưu Mẫn, Lương Sơn chi chủ Vương Luân thân tín Cẩm Báo Tử Dương Lâm, Mô Trước Thiên Đỗ Điền, Vân Lý Kim Cường Tống Vạn. Các đại thủy quân đầu lĩnh, mã bộ quân đầu lĩnh, quả thật là một cái cũng không thiếu. Nhưng phàm là Lương Sơn bên trên có thể có tên tuổi hảo hán, đoán chừng đều tới a. Cái này Võ Tổng Võ Nhị Lang có như vậy khả năng. Trại chủ tới. Vương đầu lĩnh tới, đại gia nhường một chút. Trại chủ, Vương đầu lĩnh, khá lắm. Liên Lương Sơn bạc chi chủ, Vương Luân cũng tự mình đến đây chúc mừng. Hát Toàn Phong Lý Quỷ ở bên trái, song đao đầu đả quảng vệ bảo hộ ở phía bên phải, sau lưng còn đi theo tư thế hiên ngang Hỗ Tam Nương cùng hơn 10 tên đội thân vệ, dơ lên mấy dương lễ vật. Bị chen chúc ở giữa Vương Luân thân mang một bộ thanh nhã thanh sam, đầu đội một đỉnh cao mà ngay ngắn khăn mũ, bên hông buộc lấy một đầu màu trắng đai lưng, treo một thanh trường đao. Cà ca. Nghe được Vương Luân đến đây, Võ Tổng đội vàng đi ra lên tiếp. Vốn nghĩ quỳ xuống đất bái tạ, bị Vương Luân kéo lại nói, bây giờ thế nhưng là nhị lang thành thân tốt đẹp thời gian, chờ chút bái đường lúc có thể không thể thiếu quỳ lạy, đều là huynh đệ chớ có đa lễ. Võ Đại Lang cũng mang theo Phan Kim Liên chào đón cảm tạ. Vương Luân đưa tay vô vô Võ Đại Lang bả vai nói, nhị lang, bây giờ muốn bái tạ cũng phải bái tạ Đại Lang. Đại Lang tốt, tốt, chớ có bởi vì ta bỏ qua bái đường giờ lành, lạnh nhạt tân nương tử có thể sẽ không tốt. Nhiều người phức tạp, nhân vật chính của hôm nay thế nhưng là Võ Tổng, Vương Luân cũng không muốn đoạt tân lang quan danh tiếng. Kaka, bên này. Dương Lâm tiến lên dẫn Vương Luân mấy người ngồi xuống, Sử Văn Cung, Nguyễn Tiểu Nhị chờ một đám trình diện đầu mục cũng nhao nhao đứng dậy cùng Vương Luân treo lên chào hỏi. Lụa đỏ đầy trời, trống nhạc cùng vang lên, khách khứa như mây, hôn lễ chi thịnh, có thể thấy được luồng đốn. Lý Quỷ, Quảng Huệ nhậu nhẹ không dừng được, Hồ Tam Nương kinh ngạc nhìn xem người mặc hồng trang Cẩm Nhi có chút xuất thần. Võ Tổng Võ Nhị Lang không hổ là uống rượu đánh hổ hán tử, đối mặt Nguyễn Tiểu Thất bọn người một vòng lại một vòng rót rượu, cuối cùng vẫn là lảo đảo về tới phòng cưới. Quả thực là một người độc chiếm quân hùng, hào khí ngất trời. Võ Tổng sau khi đám cưới, khoảng cách ra biển ngày càng gần. Nông trường cũng nên đón thăng cấp, đuổi kịp ngư trường tốc độ lên cấp, đạt đến cấp 7. Hệ thống phần thưởng 100 con đà điểu con non, 100 con đan đỉnh hạt con non, 100 con bạch hạt con non cùng bí pháp, phối hợp đồ ăn gia công với trí. Vương Luân trực tiếp đem lần trước thăng cấp ban thưởng con lừa nhỏ, heo sao nhỏ, cùng tiểu linh dương từ trong hành trang lấy ra sau, lại tại trong thương thành mua 400 tấc hán huyết bảo mã mã câu, nuôi thả tại nông trường. Cái này 400 con ngựa bị Vương Luân chống dâu triệu hoán đi ra sau, hoàng phủ đoàn trở hiểu ngựa người, nhìn về phía Vương Luân ánh mắt cũng không giống nhau. Đầu lĩnh, cái này những này mã câu đều là vạn người không được một thiên mã câu a. Cái này nếu là có thể thành công nuôi nâng lớn lên, mỗi một thất đều là chân quý dị thường chiến mã, võ tướng nếu là có thể nắm giữ chiến mã này, đã có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có thể gia tăng chiến trường sinh tồn năng lực. Đầu lĩnh nếu là bỏ được, còn có thể bằng này thiên mã lôi kéo võ tướng, không có võ nhân có thể cự tuyệt nắm giữ một thất thiên mã tọa kỵ. Đầu lĩnh yên tâm, chúng ta tất nhiên hảo hảo chiếu nuôi những này mã câu, không cho bọn hắn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hoàng phủ Đoan kích động nói năng lộn xộn, thân mật vuốt ve mã câu, hận không thể ôm vào trong ngực không buông ra. Vương Luân đến Lương Sơn Sơn thần phù hộ, đến Sơn thần ban thưởng các loại động vật con non thần tích, Hoàng phủ Đoan bọn người đã từng gặp qua. Cũng mặc kệ là gà vịt mèo chó, vẫn là dê bò ngỗng heo, đều là bình thường súc vật, ngày bình thường luôn có thể nhìn thấy. Cái này Hãn Huyết Bảo mã câu nhưng khác biệt, đừng nói phổ thông mách tính, chính là chinh chiến cả đời võ tướng, cả đời đều có thể không gặp được một lần. Hiện tại thế mà có thể lập tức nhìn thấy 400 tớt, sao gọi Hoàng phủ Đoan chờ hiểu ngựa người không kích động. Vương Luân cũng kích động. Sớm tại Thương Thành mở ra lúc, Vương Luân ngay tại Thương Thành mua bán động vật danh sách bên trong, gặp được Hãn Huyết Bảo mã. Nhận nuôi đẳng cấp chính là cấp 7. Đây cũng là Vương Luân điều động Lương Sơn chúng tướng ra biển chiếm lấy Đam La đảo nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Đam La đảo đồng cỏ và nguồn nước phong phú, địa thế bằng thẳng, có thể chăm ngựa. Dựa vào Lương Sơn điểm này nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể nuôi nhiều ít con ngựa. Hãn Huyết Bảo mã trưởng thành thời gian là 72 ngày, chờ nông trường thăng cấp đến cấp 9, mỗi lần liền có thể nuôi thả 900 tớt. Một năm liền có thể nuôi ra 4-5 ngàn tớt Hãn Huyết Bảo mã. Đến lúc đó chỉ dựa vào Lương Sơn một chỗ phụ dưỡng, sao có thể nuôi lên? Nuôi một tớt thượng đẳng chiến mã, tốn hao có thể so sánh một cái bình thường bách tính hao phí tiền lương còn nhiều. Bây giờ còn có thể dựa vào trồng trọt, mua sắm cỏ nuôi súc vật nuôi sống, chờ nông trường nuôi thả Hãn Huyết Bảo mã càng ngày càng nhiều, Vương Luân còn sao có thể nuôi lên? Huống chi, so với nuôi nhốt, chiến mã hiển nhiên càng thích hợp tại trống trải chi địa tùy ý lao nhanh. Đam La đảo như vậy thích hợp chăm ngựa, không thúc đẩy dân bản địa chăn thả hạt giống, há không lãng phí. Căn dặn Hoàng phủ Đoan không thể đem Hãn Huyết Bảo mã câu một chuyện truyền đi sau, Vương Luân liền dẫn Quảng Huệ rời đi nông trường. Ra biển sắp đến, Vương Luân cũng bận rộn. Đã muốn nhìn chằm chằm các quân binh mã thao luyện, lại muốn kiểm tra các loại tiếp tế phân phối phải trang đầy đủ. Nếu không phải còn có Tưởng Kính bọn người hiệp trợ, Vương Luân sợ là liền đến đây nông trường nuôi thả động vật con non thời gian đều không có. Rời đi nông trường sau, Vương Luân lại tới bộ nghiên cứu. Có hầu kiện gia nhập, áo khoác quân đội chế tác tốc độ tăng lên gấp bội. Quả nhiên, phàm là có biệt hiệu hảo hán, tại năng khiếu lĩnh vực luôn có thể phát huy ra tác dụng lớn. 50 kiện áo khoác quân đội đã chế tác hoàn thành, ngoại trừ cổ áo bên trên da hổ lông hổ đổi thành da dê lông dê, nhan sắc, kiểu dáng cùng Vương Luân món kia giống nhau như lúc. Các loại chiến kỳ cũng đều chế tác tốt đặt ở một chỗ, liền đợi đến cấp cho. Gọi thân vệ, cầm quần áo, chiến kỳ toàn bộ bận đến Kim Sa Than, vài ngày sau ra biển động biển tiễn đưa bữa tiệc, những vật này có thể không thể thiếu. Chương 321, đàn sói xuất động chương 321, đàn sói xuất động nắng sớm mới lên, kim quang rải đầy Lương Sơn bạc. Hùng tráng chân núi phía nam cửa hải thứ nhất trên cổng thành, nổi trống trận trận. Một đội tiếp một đội nhân mã bắt đầu tràn vào lớn như vậy Kim Sa Than võ đài, tại Bách Nhân đội đội trưởng dẫn đầu dưới, theo thứ tự xếp hàng đứng vững. 100, 200, 500, không bao lâu, dưới cổng thành người người nhốn náo, một mảnh đen kịt. Vẹn vẹn tính Lương Sơn nhân viên chiến đấu, Kim Sa Than tụ tập được binh mã đã vượt qua một nửa. Bốn đường thủy quân, đến đây hai đường. Vũ đại quân đoàn chủ tướng ném đi chấn thủ trúc ra trang biệt tường, Sử Văn Cung, Đỗ Nguyệt hai đại quân đoàn chủ tướng cũng đứng ở dưới thành. Thân làm lần này ra biển cướp đoạt Đam La đảo chủ đem Sử Văn Cung đứng tại phía trước nhất, võ tổng, Thạch Tú bảo hộ ở khoảng cách sau lưng Sử Văn Cung nửa bước hai bên, Đỗ Nguyệt, Viên Lãng, Nguyên Tiểu Nhị, Trương Hành, Lý Tuấn năm vị phó tướng đứng tại võ tổng phía sau hai người. Lý Quỷ, Bảo Húc, Tạm Đồng Mỹ, Lý Vân, Triều Cái, Lưu Đường, Đồng Uy, Đồng Mạnh, Phí Bảo, Ngê Vân, Địch Hành, Bạc Thanh 12 người, xếp một loạt, theo sát phía sau. Lại phía sau chính là 5000 quân mã. Chính là lặng lặng đứng đấy không nói lời nào, truyền tới khí thế bằng bạc, liền để đứng ở trên thành lầu Vương Luân cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Thân mang chiến giáp, cầm trong tay trường thương, nghiêm nhiên từng đạo không thể vượt qua tường sắt. Đại quân áp cảnh, quả thật là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Chắc không được có chút thành trì thủ tướng nhìn thấy quân địch trận doanh sau, sẽ mất đi thủ thành dũng khí, mở cửa đầu hàng. Chư vị huynh đệ, Vương Luân đứng bước áp lực, hít sâu một hơi, đi đến khuyết đại âm thanh loa tiền để khí quát, hôm nay chính là Lương Sơn bước về phía hành trình mới bước đầu tiên. Tại ta Lương Sơn quân kỳ dẫn dắt hạ, tại Đông Hải Long Vương, Lương Sơn Sơn thần phù hộ hạ, ra biển mưu đoạt có thể phụng dưỡng Lương Sơn mấy vạn huynh đệ Đam La đảo. Đây là một lần địch chết ta sống chiến tranh, hòn đảo kia diện tích lãnh thổ bao la, khí hậu ấm áp, đồng cỏ khắp nơi trên đất lại đồng cỏ và nguồn nước phong phú, là thiên nhiên bãi chăn ngựa. Càng quan trọng hơn là, Đam La đảo xung quanh có cao ly, phủ tang trở đông đảo hải ngoại tiểu quốc. Những cái kia hải ngoại tiểu quốc còn nhiều, rất nhiều vàng, bạc cùng lương thực. Nhất là phủ tang, còn có hai tòa so Thái Sơn còn lớn hơn Ngân Sơn. Chỉ cần chư vị huynh đệ có thể đoạt lấy Đam La đảo, dùng cái này đảo làm bắn nhảy, cao như vậy lệ, phủ tang trở hải ngoại tiểu quốc liền đều là ta Lương Sơn hậu hoa viên, muốn đi thì đi, muốn đi thì đi. Từ nay về sau, chư vị huynh đệ rốt cuộc không cần lo lắng ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không có tiền hoa. Trên cổng thành, Vương Luân bên cạnh Loan Đình Ngọc, Bi Sinh, Lâm Sùng, Tưởng Kính, Hồ Tam Lương, Quảng Huệ chờ một đám Lương Sơn cao tầng nghe được tin tưởng, Kim Sa Than trên giáo trường một đám người ngựa cũng thông qua khuyết đại âm thanh loa, nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cái gì kích thích nhất? Có thể nhất kích thích Kim Sa Than trên giáo trường quân mã ngao ngao sói tru. Tiền, tiền, tiền. Từ trong tay người khác đoạt tới tiền. chư vị huynh đệ, có muốn hay không về sau có tiền tiêu không hết? Vương Luân thanh âm cổ hoặc thông qua khuyết đại âm thanh loa truyền khắp cửa ải thứ nhất cùng kim sa than võ đài cho đến bến nước. Muốn, có muốn hay không có ăn không hết thóc gạo? Muốn, có muốn hay không đều lấy được nương tử cho mình chăn ấm? Muốn, uy danh chấn thiên, vang tận mây xanh. Thấy bầu không khí đến đỉnh điểm, Vương Luân duỗi ra dưới hai tay ép, chờ dưới thành nhân mã tất cả đều ngước đầu nhìn lên chính mình lúc, rút ra bên hông trường đao, giơ cao hét lớn, trận chiến này tất thắng. Tất thắng. Vương Luân tại Lương Sơn chờ lấy chư vị huynh đệ khải hoàn mà về, đến lúc đó lại cùng chư vị huynh đệ nâng ly. Vương Luân thanh âm bắt đầu khàn khàn, giơ cao trường đao tay phải nhưng không thấy vẻ run rẩy. Tất thắng. Dưới tường thành, hơn 5000 binh mã đồng dạng giơ cao trong tay quân khí, gân cổ lên gào thét. Lên thuyền. Vương Luân hướng về phía trước vung lên trường đao, trong mắt lóe ra kiên định cùng quả cảm, dường như xuyên thấu mây mù, phát ra cuối cùng một đạo hiệu lệnh. Lên thuyền. Gió xoáy lấy bọn hắn chiến kỳ, bay phất phới, phản phất tại ca ngợi sắp bắt đầu hành trình. Nổi trống chân thiên, thùng thùng rung động. Ngàn buồm cảnh phát. 5000 đại quân sĩ khí giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, bọn nước văng khắp nơi bên trong, thuyền lớn bổ sóng chạm biển, khí thế như hồng. To lớn chiến thuyền giống một đầu dao long tại sóng gợn lăn tăn trên mặt nước phá sóng tiến lên. "Kaka, đội tàu đi xa." Tưởng Kính tiến lên một bước, thấp giọng nhắc nhở. Vương Luân nhìn xem biến vô cùng trống trải kim sa than võ đài, nhỉ nó nói, "Đúng vậy a." "Đi xa." Loan Đình Ngọc cầm thương tiến lên phía trước nói, "Kaka nếu là lo lắng, không bằng để cho tiểu đệ lại mang một đội nhân mã đuổi theo, cam đoan giúp Kaka đoạt lấy Đam La đảo." Mi Sinh cũng không cam chịu yếu thế, xách theo cán giải khai sơn đại phủ, nhẹ nhàng vung lên nói, bất quá là tòa hải ngoại dị tộc chiếm lĩnh đảo nhỏ, ca ca cho ta hơn 1000 binh mã, định giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Vương Luân khoát tay một cái nói, ta không phải lo lắng bọn hắn không đoạt được Đam La, chỉ là trong lúc nhất thời hơi xúc động thất lạc mà thôi. Cũng không biết chuyến này kết thúc, có bao nhiêu huynh đệ trôn xương tha hương. Ai? Không nói. Miễn cho gọi các huynh đệ chế giễu, cảm thấy Vương Luân không quả quyết, tâm địa quá mềm không thành được đại sự. Đi thôi. Sử Văn Cung đám huynh đệ ra biển chinh chiến, tất nhiên không gạt được quan phủ. Nếu là quan phủ có lòng chinh phạt Lương Sơn, lúc này chính là cơ hội thích hợp nhất, ngàn vạn không thể phất lờ, bị quan binh chui chỗ trống. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Trương Thuận, ba người các ngươi cần phải tăng cường trên nước tuần tra, không cứ gọi thám tử chui vào Lương Sơn. Dương Lâm, căn dặn tốt phiên chợ, khách sạn, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, ngàn vạn không thể khiến cho đào thoát. Các châu huyện thám tử cũng muốn căn dặn, quan binh có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn đem tin tức truyền về. Nhất là Tế Châu phủ, không được nhất thời chủ quan, hại Lương Sơn cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất bọn người ôm quyền lĩnh mệnh. Chờ mấy người sau khi rời đi, Vương Luân nhìn về phía một bên Lâm Sung nói, "Lâm Sung huynh đệ, trấn thủ Kim Sa Than cùng cửa ải thứ nhất đối huyện, Sử Văn Cung đều ra biển viễn trình, quân đoàn không có chủ tướng không thể được. Nhất là cái này hai đại quân đoàn đóng giữ chi địa, đều là ta Lương Sơn môn hộ, nhất định phải có năng lực cực mạnh người tọa trấn không thể. Bây giờ còn lưu tại Lương Sơn huynh đệ bên trong, võ nghệ mưu lược số ngươi thứ nhất, không biết Lâm Sung huynh đệ có thể nguyện kiêm nhiệm chu tước quân đoàn chủ tướng chức, giữ vững ta Lương Sơn môn hộ." Lâm Sung nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nhưng tính tình luôn luôn trầm ổn, nhất là bị cao nha nội hãng hại, kém chút chết thảm về sau, tâm cảnh càng là bất phàm. Nội tâm mặc dù cao hứng, vẫn như cũ chưa từng hớn hở ra mặt, ôm quyền đáp, đa tạ ca ca tín nhiệm, tiểu đệ tự nhiên bảo vệ Lương Sơn, không để quan binh tới đây làm cản. Vương Luân đưa tay đem Lâm Sung đỡ dậy, trịnh trọng nói, ta đã truyền lệnh Sử Tiến huynh đệ từ Thành Châu trở về, đến lúc đó để cho hắn đảm nhiệm Kỳ Lân quân đoàn chủ tướng. Hắn là Vương Tiến Vương giáo đầu đồ đệ, nếu là ngươi cảm thấy hắn chỗ nào làm không tốt, cứ việc giáo huấn chính là. Chương 322, Lâm Sung thăng nhiệm chủ tướng. Chương 322, Lâm Sung thăng nhiệm chủ tướng. Lâm Sung cởi mở cười một tiếng, khiêm tốn nói, Sử Đại Lang rất được Vương giáo đầu chân truyền, làm người chất phát sảng khoái, trung hiếu nghĩa khí, cái nào cần phải tiểu đệ giáo hơn hắn. Hắn còn táo bạo xúc động, ngay thẳng lỗ mãng, tâm cao khí ngạo đâu. Nếu là tùy ý tính tình đến, nói không chính xác ngày nào liền dẫn xuất tai họa đến Vương Luân thu đao vào vỏ, treo ở bên hông, hướng dưới cổng thành đi đến. Lâm Sung bước nhanh đuổi theo, thay Sử Tiến nói đến lời hữu ích, thiếu niên nghĩa khí cái nào không phải như vậy. Ta Lương Sơn hảo hán cái nào không phải tốt bên vực kẻ yếu. Vương Luân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, địa chủ nhà nhi tử nốc, đều là bị Sử Thái Công quen đi ra. Chờ hắn về núi sau, còn cần Lâm Sung huynh đệ nhiều cùng hắn giao lưu trao đổi, nhất là tỷ thí thương đồng lúc, nhất định phải ngăn chặn hắn, miễn cho hắn cho là mình sư tổng Vương Tiến giáo đầu, học được mấy phần bản sự, liền vô địch thiên hạ. Lâm Sung ha ha cười, một ngụm đồng ý một nhóm hơn 10 người, chậm rãi hướng chủ trại bước đi, dưới chân xi măng bê tông con đường sạch sẽ vương bước, chỉ là có một ít khu vực xuất hiện khe hở, nổi lên. Đây chính là Đào Tông mượn bọn người sử dụng xi măng bê tông đổ bê tông con đường lúc, không có kinh nghiệm, không hiểu được cách một đoạn liền chạy ra khe hở, nóng nở ra lạnh co lại đưa đến hậu quả. Nhưng dù cho như thế, cũng so đường lát đá đỡ tốn thời gian công sức, so đường đất vuông vức sạch sẽ. Vương Luân vừa đi, bên cạnh bí mật quan sát lấy lưu lại tại trên Lương Sơn, còn lại chúng binh mã trạng thái. Kaka lo lắng sơn trại trống rỗng, có bao giờ nghĩ tới từ cái khác sơn trại triệu hồi một chút binh mã? Đỗ Thiên thấy Vương Luân tâm sự nặng nề, lên tiếng đề nghị. Đúng nha, ngược lại sơn trại thóc gạo sung túc, chính là 2 vạn, 5 vạn binh mã cũng có thể nuôi lên. Tống Vạn Phụ hòa nói. Đỗ Thiên huynh đệ nói phải. Kỳ thật quân sư đã cùng ta thương nghị qua việc này, bất quá còn phải chờ các đội một lần nữa chỉnh biên người hoàn mỹ ngựa, nhìn xem thiếu số lượng khả năng xác định triệu hồi bao nhiêu nhân mã phù hợp. Nhất là Kim Sa Than, cửa ải thứ nhất cùng phía Bắc Hạt Trại, cái này ba khu lỗ hổng lớn nhất, thế nào cũng phải đem binh mã duy trì tại 500 mới được. Vương Luân cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Đỗ Thiên, Tống Vạn hai người, hai cái này cầu thả hán tử bây giờ cũng có loại này trí tuệ. Vậy mà biết từ các nơi điểm trại triệu hồi nhân mã, chẳng lẽ không nên nói, ca ca đừng lo lắng, quan binh tới định lột ra các của bọn hắn được chống trận, chặt xuống đầu móc thành khô lâu làm chén bầu sao? Xem ra làm đến cần động não công việc, đầu óc cũng càng dùng tốt. Quả nhiên, mỗi người đều là có tiềm lực. Đỗ Thiên, Tống Vạn hai cái đại lao thô, không phải cũng đem tiền lương thực quản lý rất tốt sao? Đi vào chủ trại nghị chính sảnh vào chỗ sau, Vương Luân trầm giọng nói, ra biển đội tàu mang đi sơn trại hơn phân nửa binh lực, năm nay bổ sung đi lên nhân viên sức chiến đấu khẳng định không bằng lúc trước. Trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là trung tâm vấn đề, tù binh quan binh cùng thủy phỉ mặc dù bị đội tàu mang đi hơn phân nửa, nhưng lưu lại cũng không ít. Còn có còn lại kia mấy trăm tên từ trúc gia trang mang về tá điển, những này đều tồn tại hai hoàng ẩm. Chư vị huynh đệ có thể cân nhắc tình từ những nhân viên này bên trong tuyển ra năng lực khá mạnh, để bạt làm thập nhân đội, thậm chí bách nhân đội đội trưởng, để cao bọn hắn đối sơn trại trung tâm. Nếu là phát hiện có âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, hết ăn lại nằm chờ bất lợi sơn trại tù binh, cũng có thể giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp còn lại tù binh. Loan Đình Ngọc, mi sinh đảm nhiệm chủ tướng đã lâu, đối Vương Luân nói những này sớm đã thuộc đầu, biết rõ nên làm như thế nào. Vương Luân nói lời này, chủ yếu là đối Lâm Sung nói tới, chỉ là lo lắng đa tạng, lúc này mới lôi kéo Loan Đình Ngọc bọn người cùng một chỗ. Lâm Sung mặc dù đảm nhiệm qua 80 vạn cấm quân giáo đầu, khiến cho đầu thủy chung là giáo đầu, chỉ phụ trách huấn luyện binh sĩ võ nghệ cùng chiến đấu kỹ năng. Có thể huấn luyện cùng quản lý thế nhưng là hai việc khác nhau, Lâm Sung hiểu được huấn luyện cũng không thể nói rõ hắn liền biết được quản lý. Lâm Sung lãnh binh năng lực chỉ huy, Vương Luân không nghi ngờ, chính là nguyên tắc bên trong trên Lương Sơn có nhiều bại bắt được quan quân hảo hán, có thể Lâm Sung thống binh năng lực vẫn như cũ có thể xếp vào năm vị trí đầu. Chiến thuật tố dưỡng hơi kém, nhưng lực chấp hành mạnh, chỉnh thể mưu lược cũng không kém. Chỉ cần nhiều đánh trận, tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối không kém đi đâu. Không phải Vương Luân cất cao Lâm Sung, mà là Bắc Tống đa số võ tướng đều không có chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội, làm không được binh biết đem biết binh. Xu mật viện xem như đại tống nhất cao quân việc cơ mật cấu, cũng không có lệ thuộc trực tiếp binh mã, chỉ có điều động binh mã quyền lợi. Ba nha quản lý thiên hạ binh mã, lại không có điều động binh mã quyền lợi. Võ tướng tại lãnh binh tác chiến trước cũng không có chỉ huy quyền lực, chỉ có tại bị cắt cử lúc thi hành nhiệm vụ, khả năng chỉ huy binh mã, nhiệm vụ kết thúc sau, chỉ huy quyền lực cũng theo đó mất đi. Xu mật viện, ba nha cùng xuất thần đều chỉ có thể riêng phần mình phân công quản lý đại tống quân sự một bộ phận chức năng, ai cũng không có hoàn toàn nắm giữ một chi quân đội quyền lực. Đều không có thực tiễn luyện cấp, tích lũy kinh nghiệm cơ hội, thế nào chiến thuật tố dưỡng? Lãnh binh kinh nghiệm, cứng nhắc, cứ dựa theo binh thư đến thôi. Đại tống đánh ai cũng thua, không chỉ có riêng là bởi vì quan văn không có cốt khí, một mực chế hành võ tướng nguyên nhân. Bất quá đi, đại tống hơn 300 năm vương triều, cũng không xuất hiện qua mấy lần hình thành quy mô bệnh biến, cũng cùng bộ này chế độ có trực tiếp quan hệ. Là tốt hay xấu, không phải là tuyệt đối. Tóm lại, so với những người khác, Vương Luân vẫn tương đối xem trọng Lâm Sung. Lâm Sung ở quan trường lăn lộn những năm này, đương nhiên minh bạch Vương Luân ý tứ, gật đầu đáp, đầu lĩnh lời nói rất đúng, Lâm Sung đều nhớ kỹ. Vương Luân biết rõ Lâm Sung không quả quyết tính tình, cũng không muốn hắn tại đảm nhiệm một quân chủ tướng lúc biểu hiện ra hèn nhát, nhắc nhở lần nữa nói, từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời mềm lòng, để bọn hắn cho là ngươi tính tình mềm, dễ khi dễ, không lập uy nghiêm, bọn hắn đối ngươi chỉ có thể lá mặt lá trái. Lấy Lâm Sung võ nghệ, Vương Luân căn bản không lo lắng có người dám cùng đối nghịch. Có thể Lâm Sung tính tình, nói như thế nào đây? Không quả quyết, cẩn thận dè dặt, khuyết thiếu tâm cơ, nhẫn nhục chịu đựng. Mặc dù không thiếu cơ trí cùng quả cảm, nhưng thân làm một quân chủ tướng, không thể nhất biểu hiện ra chính là mềm lòng. Kaka, thủ đoạn như thế có phải hay không quá quá khích tiến bảo? Vạn nhất có ai cùng cái khác đầu mục quan hệ không ít, chẳng phải là đắc tội với hắn? Nếu là bởi vậy chọc giận hắn, Lâm Sung có chút chần chờ, hai mắt chờ mong nhìn về phía Vương Luân. U, đây là muốn từ chính mình nơi này đòi hỏi tới cam đoan a? Chọc giận liền chọc giận, chỉ cần có người dám nhảy ra trái với ta Lương Sơn quân kỷ, ngươi cứ việc trừng phạt. Vương Luân sầm mặt lại, chém đinh chặt sắt nói, đừng để ý tới hắn cùng với ai quan hệ tốt, đi gần, đến lúc đó đặt vào cùng một chỗ giết gà dọa khỉ, nhìn xem cái nào có lá gan. Nhìn thấy Vương Luân như thế ủng hộ chính mình, trong mắt Lâm Sung tràn đầy lòng cảm kích, lúc này ôm quyền nói, đầu lĩnh như vậy tín nhiệm, Lâm Sung tuyệt không cô phụ, định vì đầu lĩnh thao luyện ra tinh minh, bảo vệ tốt Kim Sa Than. Vương Luân nghe vậy, gật đầu cười nói, đóng tại cửa hải thứ ba ngũ đại đô đầu bên trong, ngươi tuyển hai người xem như phó tướng, trước bổ đủ 500 nhân mã, có rất thiếu, tìm quân sư đòi hỏi chính là. Chương 323, chán nạn thanh diện thú chương 323, chán nạn thanh diện thú chủ tướng muốn chọn đúng, phó tướng cũng không thể chênh lệch. Nguyễn Tiểu Thất vì sao qua như vậy tiêu sái, cho người ta một loại chơi bời lêu lổng cảm giác. Không cũng là bởi vì hắn có Lý Ngư năng lực này mạnh phó tướng sao? Chu Thông đi theo Sử Văn Cung ra biển đi, Lữ Phương thân làm Sử Văn Cung đồ đệ, đương nhiên cũng không lưu lại. Bây giờ Chu Tước quân đoàn chỉ có 100 lão binh cũ đem, vẫn là Vương Luân cố ý lưu lại, xem như một lần nữa chỉnh biên Chu Tước quân đoàn cung xương. Mới chỉnh biên Chu Tước quân đoàn bên trong, ngũ trưởng, 50 người đem lấy cùng bách nhân đội đội trưởng chờ chức vị, cơ bản đều sẽ từ 100 đội viên cái này bên trong chọn lựa. Có thể những người này đảm nhiệm phó tướng, không phải Vương Luân không hiểu để bạt nhân tài, mà là nhân tài đã bày ở Vương Luân trước mắt, hắn tội gì phí sức một lần nữa chọn lựa. Đàng Khôi, Thượng Quan Nghĩa, Khâu Tường, Trác Mậu, Lỗ Thành năm người này đều là nguyên tắc bên trong ghi chép đảm nhiệm tướng lĩnh nhân tài, đảm nhiệm phó tướng dư xài. Mục đích chủ yếu là tới, Vương Luân khiến nhà bếp bưng tới chút đồ ăn, đám người ăn no sau liền tuyên bố tan họp. Lâm Sung đem Vương Luân bổ nhiệm điều lệnh cẩn thận nhét vào trong ngực, tại thân vệ cùng đi, tiến về cửa hải thứ ba chọn lựa phó tướng. Loan Đình Ngọc, Mi Sinh mấy người cũng theo thứ tự tán đi, vội vàng chỉnh biên thao luyện chính mình dưới trướng binh mã. Vương Luân thì rốt cục có thời gian rảnh rỗi, trở lại thư phòng đem lần trước hệ thống ban thưởng bí pháp lấy ra, chuẩn bị lật xem sao chép. Quen thuộc lam gia sổ bên trên viết 9 cái to thêm màu đen chữ lớn, phối hợp đồ ăn gia công phối trí lật ra mục lục, lại có 20-30 đầu. Phối hợp đồ ăn đặc điểm cùng chủng loại, phối trí cùng sinh sản, sử dụng sơ cấp phối hợp đồ ăn chú ý hạng mục. Trứng dùng cùng gà thịt chăn nuôi tiêu chuẩn, heo con chăn nuôi tiêu chuẩn, sinh trưởng vô béo heo chăn nuôi tiêu chuẩn, nhâm thìn heo mẹ, cho bú heo mẹ. Loại heo được chăn nuôi tiêu chuẩn. Lá cây loại, nhanh ăn, nhanh thân, trái cây loại, cỏ khô loại, nông sản phẩm phụ loại, cốc thực loại. Động vật tính đồ ăn, khoáng vật tính đồ ăn. Thịt trâu, bò sữa, dịch dùng trâu, bò giống, thỏ, ngựa, vịt, các loại loại có thể chăn nuôi xúc chim loại cá phối hợp đồ ăn, vô cùng kỹ càng ghi lại trong sách. Ngay cả tăng thêm mấy môi bờ cá, bột đậu, khoáng vật chất, đều biết rõ rõ ràng ràng. Tỷ lệ thậm chí chính xác tới tỷ lệ phần trăm sau hai vị, đồ ăn thành phần bảng biểu bên trong đều biết đi ra. Không có bức họa, chỉ có bảng biểu. Chính là một bản giảng giải như thế nào chăn nuôi xúc chim loài cá thư tịch, đối Vương Luân tới nói tác dụng không phải rất lớn. Thế nào nuôi xúc vật, Hoàng phủ Đoan bọn người chẳng lẽ không rõ ràng. Vốn định ném vào hòm sắt bảo tồn lại, nhưng ôm có táo không có táo đánh một cây ý nghĩ, Vương Luân vẫn là rút ra giấy trắng sao chép lên. Dù sao, quyển sổ này số lượng từ không phải rất nhiều. Nếu là cùng dày ngoa thiết kế cùng chế tác tùng thư số lượng từ, bức họa như thế nhiều lời nói, Vương Luân tuyệt đối sẽ không lựa chọn sao chép. Nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp a. Ngay tại Vương Luân bên cạnh luyện thư pháp bên cạnh sao chép lúc, Nhị Long Sơn Hạ xuất hiện một cái cầm trong tay phát đao, trên mặt sinh ra một khối lớn bớt xanh, bảy thước năm sáu khôi Ngô đại hán. Không phải người khác, chính là lúc trước cự tuyệt Vương Luân mời nhập bọn, một lòng tiến về Đông Kinh bái Phật cầu. Không phải, là đưa lên một gánh tiền vật, xin nhờ cao cầu cao thái úy, mong muốn quan phục nguyên chức tiền điện soái phủ chế sứ thanh diện thú Dương Chí. Có thể nhìn hắn mang theo đỉnh cũ nát Phạm Dương nón nhỉ, cùng mặc vải xám áo gai cùng lồng châu đều nhanh trà sáng châu bằng dày, tăng thêm bây giờ xuất hiện tại Thanh Châu cảnh nội, hiển nhiên Đông Kinh một nhóm cũng không thuận lợi. Nào chỉ là không thuận lợi, quả thực là không may cực độ. Thật vất vả thu lại một gánh tiền vật, tại Su Mật viện chuẩn bị đem hết, lúc này mới đến thân văn thư, gặp được Cao Thái úy mặt. Nhưng mà ai biết, Cao Cầu thân làm đại tống thái úy, lại là cái lấy tiền không làm việc vô lại. Cái này ai có thể chịu được? Đem Dương Chí mạnh mẽ khiển trách một chầu sau, trực tiếp gọi tới thủ vệ đem nó đuổi ra khỏi điện soái phủ. Trải qua này một lần, Dương Chí bị ngoại nhân gặp được chật vật không chịu nổi một mặt, trong lòng mình cũng là dầu gì không vui. Chính mình chỉ muốn bằng vào một thân bản sự, ra sức vì nước đồng thời bác cái phong thê ấm tử, là tổ tông tranh khẩu khí, chẳng lẽ khó cứ như vậy? Cao Cầu lão tặc cầm chính mình dâng lên tiền bạc, lại không cho mình làm việc, quả thật như Vương Luân lời nói, là cái cay nghiệt lại hắc tâm lão tặc. Bị đuổi ra thái úy phủ sau, Dương Chí lại tại Đông Kinh lưu lại rất nhiều thời gian. May mắn đem ra truyền bảo đao thế chấp cho Vương Luân lúc, Vương Luân cho chút kim châu bà bối, Dương Chí có thể cầm cố đổi chút bạc dùng, nếu không khách điếm đều ở không dậy nổi. Cư Đông Kinh rất khó. Ăn ở, loại nào đều so Dương Chí quê quán Thái Nguyên đắt mấy lần. Mang theo vòng mèo xài, trực khiếu Dương Chí cảm thấy đau lòng. Liên như vậy tại Đông Kinh chờ đợi 2-3 tháng, Dương Chí từ đầu đến cuối không tìm được phương pháp, như đến quan phục nguyên chức. Có lần trong lúc vô tình nghe được đại danh phủ chi phủ Lương Trung Thư lo lắng bị phản tặc Điển Hổ xâm chiếm, ngay tại chiêu mộ các lộ hảo hán, Dương Chí trong lòng dừng lại, không khỏi có ý tưởng. Điện soái phủ chế sứ đã không làm thành, không bằng trước đi đại danh phủ thử thời vận. Nghĩ đến lấy thân thủ của mình, hẳn là có thể trổ hết tài năng, được đến Lương Trung Thư thưởng thức. Nếu là có thể lãnh binh tiêu diệt phản tặc Điền Hổ, vậy mình khôi phục Dương gia đem vinh quang cơ hội không liền đến. Nói làm liền làm, Dương Chí lập tức thu thập hành lý, mang theo còn lại vòng bèo rời đi Đông Kinh, hứng thú bừng bừng chạy tới đại danh phủ. Nghỉ đêm quán trọ, hiểu đi dịch đạo, bất quá mấy ngày qua liền tới đại danh phủ. Lương Trung Thư tại đại danh phủ lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, có thể nói là quyền thế ngập trời. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là lo lắng Điền Hổ công tới đại danh phủ, giết mình tế thiên. Dù sao triều đình quá vô năng, cũng đã lâu còn không có đem nó tiêu diệt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự hành tập thảo đồn lương thực, chiêu mộ hảo hán tăng cường đại danh phủ lực lượng thủ vệ. Thu đến Dương Chí đưa tới bái tiếp sau, Lương Trung Thư không nói hai lời, liền đem nó lưu tại sảnh trước thính dụng. Sớm tại Đông Kinh lúc, Lương Trung Thư liền nhận biết Dương Chí, biết chính là Dương Lệnh Công cháu đời thứ ba, võ nghệ bất phàm, bản lĩnh cao cường. Dương Chí đã từng trà trộn quan trường nhiều năm, hiểu được như thế nào lấy lòng cấp trên. Tự bị Lương Trung Thư lưu lại sau, mỗi ngày đều hết sức ân cần chờ đợi sai sự, đây càng nhường Lương Trung Thư có coi trọng tính toán của hắn. Lúc đầu hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Có thể không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn xuất hiện. Lương Trung Thư trong phủ quản gia, trong lúc vô tình phát hiện Dương Chí bao khỏa bên trong cất giữ kim châu bà bối, một cái liền nhận ra đều là chính mình từng phụ trách chọn mua, cho Thái Thái sư tặng sinh thần cương lễ vật. Lúc này liền đem việc này báo cáo cho Lương Trung Thư. Lặp đi lặp lại xác nhận, quản gia kia liền một mực chắc chắn những này kim châu bà bối đều là chính mình lúc trước chọn mua mà đến, thậm chí còn tìm tới bán kim châu bà bối nguyên chủ nhân. Làm Lương Trung Thư nhường Dương Chí giải thích những này kim châu bà bối ra sao lai lịch lúc, Dương Chí hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này nên giải thích thế nào? Nói thật. Bán Vương Luân. Nói láo. Nên bung cái gì láo, mới có thể để cho Lương Trung Thư tin tưởng. Bán Vương Luân, không sai biệt lắm chính là đắc tội hơn phân nửa giang hồ lục lầm, thanh danh của mình trên giang hồ cũng biết biến thối không ngửi được. Lừa gạt Lương Trung Thư, chính mình đau khổ cầu được cơ hội, rất có thể liền sẽ bởi vậy mất đi. Còn muốn phong thê ấm tử, khôi phục tổ tiên vinh quang, coi như khó khăn. Chương 324, tính cách quyết định vận mệnh chương 324, tính cách quyết định vận mệnh Dương Chí bạn không nghĩ tới. trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục sinh thần cương đại kiếp án, quả thật không phải Nhị Long Sơn Kim Nhãn Hổ Đặng Long gây nên. Chắc không được Đặng Long tuần tự bị quan binh vây quét, kém chút bị buộc tới tuyệt cảnh, cũng không thể xuất ra giá trị 10 vạn sâu kim chủ bảo bối chiêu binh mãi mã, tăng cường Nhị Long Sơn thực lực. Không phải hắn keo kiệt, muốn tiền không muốn mạng. Hóa ra là Đặng Long tên kia trong tay căn bản không có tiền a. Đi giang hồ hảo hán đều biết Lương Sơn bạc bên trên cường nhân, chưa từng xuống núi cướp bóc qua lại người đi đường thương khách, cũng không chặn đường thiết lập trạm mạnh thu phí qua đường. Có thể Lương Sơn bạc lại càng ngày càng thịnh vượng, thanh danh ngày càng tiệm thịnh. Vương Luân tên kia càng là bác trọng nghĩa khinh tài, nhân nghĩa vô song mỹ danh, hóa ra là vụng trộm cướp đi bên trong Lương Sơn hiếu kính cho Thái Kinh kia giá trị 10 vạn sâu sinh thần cương. 10 vạn sâu a, tiêu lấy người khác bạc, quả nhiên không đau lòng. Chẳng biết tại sao, Lương Trung Thư còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chí, chờ đến cho mình một hợp lý giải thích. Dương Chí trong đầu lại không hiểu nhớ tới Vương Luân lúc ấy cho mình những này kim châu bảo bối lúc, kia ánh mắt ý vị thâm trường. Đáng chết Vương Luân, hắn đây là muốn gây mất chính mình đại lộ, ép mình trên Lương Sơn nhập bọn a. Chỉ một cái mắt, Dương Chí liền đã hiểu Vương Luân lúc trước buộc chính mình bán ra truyền bảo đao nguyên nhân, người này, đáng hận a. Vừa nghĩ tới Vương Luân cũng dám tính toán chính mình, Dương Chí cũng không còn giấu giếm. Ngược hạt đậu giống như đem chính mình lúc trước vào kinh trải qua Lương Sơn bất lúc, bị Vương Luân áp chế cưỡng ép mua sắm nhà mình truyền bảo đao một chuyện, tất cả đều nói ra. Lương Trung Thư nghe xong, lập tức tức giận bốc khói trên đầu, giận sôi lên. Tốt, chắc không được tại Tử Kim Sơn vào rừng làm cướp phản tặc điện hổ, có lá gan cướp bóc chính mình hiếu kính nhạc phụ sinh thần cương. Hóa ra là Lương Sơn bạc bên trên đám kia tặc nhân lên đầu, chính mình còn bị chơi xoay quanh, một mực thúc giục Thanh Châu chi phủ xuất binh vây quét Nhị Long Sơn tặc nhân. Đáng chết a! Lúc này liền gọi thư lại, viết xuống văn thư sau phái người đưa đi Tế Châu phủ, giao trách nhiệm Tế Châu phủ chi phủ xuất binh tiêu diệt Lương Sơn bạc bên trên cắm trại tặc nhân. Lại viết một phong thư nhà, phái người trong đêm mang đến Đông Kinh, đem Lương Sơn bạc tặc nhân cướp bóc sinh thần cương một chuyện báo cùng nhạc phụ Thái Kinh biết. Dương Chí thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình Kim Châu bảo bối nói ra tăng vật, hiến tặng cho Lương Trung Thư. Lần này vốn là đối Dương Chí xem trọng, Lương Trung Thư trực tiếp coi trọng lên Dương Chí, mượn một trận luận võ cùng sách siêu đấu cái lực lượng ngang nhau sau, thừa cơ đem hắn để bạt làm phó bài quân, đảm nhiệm cấp tiên phong sách siêu phó tướng. Nhưng không ngờ, lần này xem như hoàn toàn chọc giận sách siêu. Tự áp vận sinh thần cương bị Điền Hổ chờ cường tặc tại Tử Kim Sơn hạ cướp bóc, dẫn đến đồ đệ Chu Cần sau khi chết, sách siêu liền đối chiếm núi làm đua sơn phỉ hận thấu xương. Tăng thêm Lương Trung Thư phu nhân đem mãi công tạ đồ quản cái chết, cũng trách tới sách siêu trên đầu. Cái này khiến thật vất vả đào mệnh trở lại đại danh phủ sách siêu, đầu tiên là đã mất đi xuất lĩnh quân mã vây quét Tử Kim Sơn quyền chỉ huy, dẫn đến trinh phạt Tử Kim Sơn sắp thành lại bại. Chờ chạy đi Điền Hổ khởi binh tạo phản, quét sạch Hà Bắc, sơn tây các vùng lúc, bị thổi gió bên gối Lương Trung Thư đối sách siêu cũng càng ngày càng không kiên nhẫn, thường thường chính là dỗi cho một trận. Sách siêu tính tình vốn là vội vàng sao động, làm việc lô mãng xúc động, bị mắng không quan trọng, có thể Lương Trung Thư một mực đè ép không cho hắn mang binh tiến đến trinh phạt Điền Hổ, tích lũy thắng ngày hạ cũng liền đối Lương Trung Thư sinh ra bất mãn. Hiện tại không trải qua chính mình đồng ý, liền đem Dương Chí như thế một cái cấu kết Lương Sơn cường đạo người an bài tới chính mình dưới trướng, đây là muốn làm gì? Đầu tiên là thay thế chính mình đã chết đồ đệ Chu Cẩn phó bài quân, bước kế tiếp có phải hay không muốn đem chính mình đem chính quy quân nhường ra đi? Bất đắc dĩ, Sách Siêu chỉ có thể tìm tới đại danh phủ binh mã đô giám Lý Thành. Lúc này mới từ Lý Thành trong miệng biết được, Dương Chí bao khỏa bên trong Kim Châu bảo bối căn bản không phải bị Lương Trung Thư phụ thượng quản gia trong lúc vô tình phát hiện, mà là Dương Chí không cam lòng một mực lưu tại Lương phủ làm nô bộc, muốn dùng ít tiền ngân mua được quản gia. Từ quản gia nơi đó được đến Lương Trung Thư yêu thích, từ đó dùng Lương Trung Thư cho hắn một phần việc làm. Lương phủ quản gia nhận ra Dương Chí tiện hắn Kim Châu bảo bối sau, quay đầu liền đem việc này báo cáo cho Lương Trung Thư. Lương Trung Thư này mới khiến hạ nhân kiểm tra Dương Chí bao khỏa, tìm ra còn lại Kim Châu bảo bối. Dương Chí đối Lương Trung Thư giải thích, Lương Trung Thư có hay không tin tưởng Sách Siêu không biết rõ, nhưng Sách Siêu chính mình khẳng định là không tin. Kia cường tặc Vương Luân có thể ép buộc ngươi bán nào, liền không thể từ trong tay người cướp đi. Vì sao còn muốn xuất ra những này Kim Châu bảo bối mua sắm? Trong lòng đã là nhận định Dương Chí chính là cùng Lương Sơn bạc cường đạo có cấu kết, đối Dương Chí lấy lòng, chẳng thèm ngó tới. Lý Thành vốn cũng không đẩy Lương Trung Thư nhúng tay binh quyền, võ đài luận võ lúc Dương Chí càng là quét liên tục 7-8 tên trong quân hào thủ, nhường văn đạn, Lý Thành trở võ tướng bị mất mặt. Thế là, tại một lần cho cấm quân áp giải tiếp tế lúc, Lý Thành nghị kê thiết hạ cho Dương Chí cái bẫy. Do nó phụ trách áp vận thóc gạo, quân khí ở trên đường, bị một đám lai lịch bí ẩn đạo phỉ cướp đi. Ngoại trừ Dương Chí, còn lại phụ trách áp vận quân đội vùng bên tại nhìn thấy đám kia tặc nhân sau khi xuất hiện, dọa đến xoay người bỏ chạy, cản đều không ngăn một chút. Dương Chí hợp lực giết chết hơn 20 người đạo phỉ sau, không thể không lựa chọn đảm mệnh. Không phải hắn Dương Chí võ nghệ chết lệnh, chính là quan nhị ra tới, lôi kéo bụng cũng không hạ được đi. Thật vất vả cảm giác tốt một chút rồi, muốn truy tung đi lên, làm rõ ràng đám kia đạo phỉ lai lịch, lại phát hiện đám kia đạo phỉ đã mang theo chính mình áp vận tiếp tế biến mất không thấy hình bóng. Khó được ra lộ nhiệm vụ, lại tại bản đường bị người cướp đi, Dương Chí đâu còn có mặt trở về thấy Lương Trung Thư. Hắn Dương Chí chính là làm như vậy sự tình. Lương Trung Thư coi hắn là làm chính mình nhúng tay binh quyền môi giới, chính hắn trước bỏ gánh không làm. Dương Thất Lang đời sau a, cùng nội ứng yêu quốc, thần nhẫn, tỉnh táo tứ lang không dính dáng a. Vốn định tìm cái địa phương chấm dứt chính mình, nghĩ lại, cha mẹ thật vất vả sinh hạ chính mình, cũng đem chính mình sinh đường đường một biểu, lấm lấm một thân thể. Chính mình chuyên cần võ nghệ nhiều năm như vậy, học được thập bát ban võ nghệ mang theo, nếu là liền như vậy không có tính mệnh, há không đáng tiếc. Không bằng chờ đợi thời cơ, lại tìm cơ hội. Nghĩ như vậy, Dương Chí cũng mất tự sát ý niệm, liền như vậy ngày đi nghỉ đêm chuẩn bị trở về Thanh Châu. Dù sao, Thanh Châu địa giới này hắn quen thuộc, lần trước còn ở lại chỗ này làm một gánh tài vật đâu. Không có vòng vèo, Dương Chí bất đắc dĩ còn che kín mặt cướp một chút bạc, đi tới Thanh Châu khu vực đói khát mệt mỏi lúc, vừa lúc đụng phải mở tại ven đường một chỗ khách sạn. Khách sạn cũng lớn, nghỉ ngơi người cũng không phải rất nhiều. Nhưng hỏa kế đối Dương Chí hảo tâm căn dặn, lại để cho Dương Chí hứng thú. Khách quan, nơi đây lại hướng phía trước có tòa cường nhân chiếm lấy đỉnh núi, đều là Nhị Long Sơn. Tu tập 8-900 người, cơ bóc, thiết lập trạm cản đường, cầm đầu hảo hán này gọi là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, võ nghệ rất là cao cường. Ngài đi ngang qua lúc chỉ cần dâng lên ít bạc liền có thể bình yên vô sự. Ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh, miễn cho mất mạng. Hỏa kế căn dặn, Dương Chí căn bản không thèm để ý, hắn chú ý là Nhị Long Sơn bên trên dẫn đầu cường nhân lại là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Người này hắn nghe nói qua a, Quan Tây Đồng Hương a. Nghe nói tại Đông Kinh Đại Tướng Quốc tự bên trong một lúc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ là tới đây vào rừng làm cướp. Nếu như thế, chính mình không bằng cũng đi Nhị Long Sơn nhập bọn, vào rừng làm cướp tính toán. Ngược lại nghe nói kia Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm tính cách hào sảng, là cái trượng nghĩa hảo hán, chính mình tiến đến khẳng định chịu không được bị quất. Cùng lắm thì cảm thấy không thích hợp sau, chính mình lại rời đi chính là lấy chính mình một thân võ nghệ, chính là muốn đi cũng không người ngăn được. Ý niệm này cùng một chỗ, Dương Chí cũng không tâm tư chờ tại khách sạn nghỉ ngơi. Đội vàng ăn xong đồ vật, nhét đầy cái bao từ sau, liền chạy đến Nhị Long Sơn. Chương 325, Sa môn đảo bên trên tội phạm từng cái là nhân tài thượng. Chương 325, Sa môn đảo bên trên tội phạm từng cái là nhân tài thượng. Nhị Long Sơn dưới chân dịch đạo người đi đường mặc dù không nhiều, nhưng thưa thớt vẫn là có như vậy một chút. Dương Chí vốn cho rằng nơi đây có cường nhân cắm trại vào rừng làm cướp, nên không người dám từ đây trải qua, đi tới nơi đây mới phát hiện chính mình nghĩ lầm. Sắp thực có cường nhân tại ven đường thiết lập trạm cưỡng bức phí qua đường, nhưng một người chỉ cần 10 đồng tiền, quả thực đem cường đạo mặt đều mất hết. Liền chút tiền ấy, là thế nào nuôi sống trên núi 8-900 mở miệng. Hán tử kia, tới ngươi, một người 10 văn, không có tiền từ đâu đến liền về đi đâu. Một tên tựa ở ven đường trên đại thụ, xách theo phát đao hán tử quấn đi tới Dương Chí hô. Gia gia không có tiền. Ngươi người này lại không tránh ra, gia gia cũng không khách khí. Dương Chí có lòng náo sự, làm sao ngoan ngoãn bỏ tiền, trừng trong mắt giận mắng. Các minh đệ, đến sống. Nguyên bản ốm đau bệnh tật hán tử lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng phía cách đó không xa dâm mát la lớn. Chỉ một thoáng, 20 cái cầm trong tay các loại khí giới hán tử liền đối với Dương Chí vây quanh. Dương Chí căn bản không giả, không nói hai lời liền xách theo phát đao độc thủ. Những tiểu lâu la này há lại Dương Chí đối thủ, không bao lâu liền bị Dương Chí đánh ngã trên mặt đất, đau ba ba trực thiếu. Cũng là Dương Chí lưu thủ, nếu không những này cường nhân đâu còn có mệnh tại. Ngươi người này thật to gan, dám đến ta Nhị Long Sơn Dương Ai. Đúng lúc này, cách đó không xa trên đỉnh núi xuất hiện một cái mình trần đại hán, kéo lấy cán đồng chỉ vào Dương Chí lớn tiếng trách móc. Tiếp lấy liền dẫn 30-40 người vọt xuống tới. Dương Chí cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ra ra có gì không dám. Lập tức cũng nô lên trong tay phát đao, nên đón tiếp lấy. Kia mình trần đại hán vung mạnh chuyển tay bên trong cán đồng, cướp tới đón lấy. Hai người đấu mười mấy hiệp sau, mình trần hán tử trong lòng thất kinh, người này là cái nào hảo hán, lợi hại như vậy. Ta lại không phải là đối thủ. Mắt thấy chính mình liền phải là bại, một gậy vung ra sau nhảy ra vòng chiến sau đưa tay ngăn cản quát, khoan động thủ đã. Ngươi người này có thể thông báo họ tên. Dương Chí thấy đạt được mục đích, cũng không còn biểu hiện như vậy tùy tiện, thu đao vô ngực nói, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thanh diện thú Dương Chí chính là. Thanh diện thú Dương Chí. Hóa ra là Dương lão lệnh công về sau, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng Dương chế xứ thứ tội. Kia mình trần đại hán thiết tiếu đồng, ổn quyền hành lễ. Dương Chí thấy thế, trong lòng vui mừng, đưa tay đem đại hán đỡ dậy nói, túc hạ là. Mình trần đại hán kích động nói, tiểu nhân họ Tào, tên chính, tổ đại đồ tể xuất thân. Giết tốt gia súc, chọn gân dốc thịt xương, mở lột đẩy lột, chỉ này bị người kêu là thao đá quỷ. Nguyên là khai phong phủ người, bái 80 vạn cấm quân đô giáo đầu Lâm Sung vi sư, bởi vì cao cầu lao tặc hãm hại sư phụ, bất đắc dĩ rời đi Đông Kinh, đến đây làm cướp. Dương Chí sững sờ, khó hiểu nói, ta nghe nói Lâm giáo đầu lên Lương Sơn, ngươi sao đến không có đi cùng? Tào Chính kinh ngạc nhìn xem Dương Chí, lập tức nói, việc này tiểu nhân sau đó lại cáo chi chế sứ, không biết Dương chế sứ tại sao đến đây. Dương Chí đem chính mình áp vận tóc gạo, quân giới bị cường tặc cướp bóc một chuyện cơ bản nói một lần sau, cười khổ nói, ta vốn định tiến đến Thanh Châu nhìn xem có cơ hội hay không kiếm được chút tài vận, chưa từng nghĩ. Tào Chính nghe xong, lúc này mới nói, chế sứ nếu là không nóng nảy tiến về Thanh Châu, lại tại trên sơn trại ở chút thời gian, Lô Đạt ca ca làm người nghĩa khí, cũng là trong quân xuất thân, nhất định có thể cùng ngươi hợp đến. Dương Chí thuận nước đẩy thuyền, lập tức đồng ý. Tào Chính thấy thế, lưu lại hơn 10 người canh giữ ở dịch đạo bên trên tiếp tục thiết lập trạm thu lấy phí qua đường, mang theo còn lại nhân mã dẫn Dương Chí liền hướng trên núi tiến đến. Ngay tại lúc đó, Sử Văn Cung một nhóm đội tàu tự Tân Châu cưỡng ép đánh ra biển sau, rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy biển cả hán tử liền lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Nhất là Nguyễn Tiểu Nhị chờ một đám tại Lương Sơn bạc sinh trưởng ở địa phương hán tử, luôn luôn vụng trộm nhảy xuống biển muốn cảm thụ cái này Đông Hải cùng 800 dặm biển nước, có khác biệt gì. Căn cứ hướng đi chạy được một ngày một đêm sau, xa xa liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Lưu Mẫn chỉ vào hải đồ hơn mấy cái cực nhỏ điểm đen nói, nơi đây nên chính là đại tống lưu vong tội phạm Sa Môn đảo. Nghe nói chỉ cần bị xăm chữ đến đây đảo tội phạm, liền tương đương với tiến vào quỷ môn quan. Chu Võ nghe vậy, cảm thấy hứng thú mà hỏi, nói như vậy trên tòa đảo này tội phạm rất nhiều. Kia trông coi tội phạm quan binh có bao nhiêu? Lưu Mẫn bị hỏi khó, hắn cũng chỉ là nghe người khác nói lên qua đảo này chính là lưu vong tội phạm hòn đảo, nào biết được có bao nhiêu binh mã phòng thủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đây lại là không biết, bất quá như thế một chỗ đảo nhỏ, phòng thủ quan binh khẳng định nhiều không được. Chính là có quan phủ thường xuyên tiếp tế, cũng nuôi sống không có bao nhiêu người. Chu Võ ngẩng đầu nhìn về phía một bên Sử Văn Cung, cười hỏi, Sử tướng quân, nhưng có hứng thú đem đảo này đánh xuống? Ta tiến về Đam La đảo, nói không chính xác còn cần tiêu hao một chút pháo hôi, đảo này bên trên quan binh cùng tội phạm không chính phù hợp. Sử Văn Cung trầm ngâm chốc lát nói, tùy tiện hành động không thể làm. Ta trước phái mấy tên huynh đệ tiến đến tìm hiểu một phen lại nói, Thạch Tú, ngươi đi cho thông tri Nguyễn Tiểu Nhị, nhường hắn phái chút thủy tính tốt huynh đệ leo lên thuyền nhanh, tiến đến Sa Môn đảo nhìn một cái. Kỳ thật trong lòng Sử Văn Cung cũng có ý đó, Chu Võ đề nghị không sai, nhóm người mình đối Đam La đảo hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Nếu là có thể làm chút pháo hôi cho đội tàu dò đường, cũng là có thể giảm bớt các huynh đệ tổn thất. Chẳng qua là nhiều chút miệng cơm mà thôi, cùng lắm thì đem cái này Sa Môn đảo bên trên tóc gạo đồ an toàn dọn đi. Thạch Tú lĩnh mệnh sau, đi vào đầu thuyền, đứng trên bong thuyền làm cho người thổi lên cái lệnh, tiếp lấy vung lên trong tay các loại lá cờ, hướng Nguyễn Tiểu Nhị chỗ thuyền buồm cổ truyền đạt mệnh lệnh. Không bao lâu, liền có hai cái tốc độ nhanh nhất đao ngư thuyền thoát ly đội tàu, phi tốc tới gần Sa Môn đảo. Khổng lồ như vậy đội tàu tới gần, Sa Môn đảo bên trên phòng thủ quan binh hiển nhiên cũng phát hiện. Chỉ có điều cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là quan thuyền hoặc là thương thuyền. Căn bản không nghĩ tới là đạo tặc sơn phỉ. Dù sao, đội tàu quả thực không nhỏ, người bình thường cũng không có năng lực tổ lên khổng lồ như vậy đội tàu. Không biết qua bao lâu, tiến đến xem xét đao ngư thuyền trở về, đem trên đảo cơ bản tình huống báo đi lên. Sau một khắc, nội trống âm thanh bỗng nhiên vang lên, Sử Văn Cung chỗ thuyền buồm cổ đầu thuyền, Thạch Tú, Võ Tổng bọn người nhao nhao vung vẩy cờ xí. Tất cả thuyền tùy ý phóng tới Sa Môn đảo. Thuyền vừa cập bờ, vô số người mặc giáp trụ, cầm trong tay cung tiễn, quân khí binh mã liền chen chúc nhảy lên bờ, điên cuồng xông vào trong đảo. Lý Quỳ mặc lên chỉ lộ ra ánh mắt màu đen sắt lá giáp, xách theo song dịu to bản gặp người chém liền, cũng không biết trốn tránh. Giơ tay đưa xuống, liền sẽ cướp đi một cái mạng. Bảo Húc, Lưu Đường bọn người cũng không kém bao nhiêu, dưới tay căn bản không có địch. Sa Môn đảo bên trên phòng thủ quan binh thấy thế, cái nào còn có lá gan ngăn cản. Nhao nhao vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Trước sau bất quá nửa canh giờ, liền hoàn toàn đem trọn tòa Sa Môn đảo khống chế. Sử Văn Cung mang theo Chu Võ bọn người đạp vào đảo sau, chưa đi mấy bước liền có thể nhìn thấy đổ vào thi thể trên đất, máu tươi lưu khắp nơi đều là. Chương 326, Sa Môn đảo bên trên tội phạm từng cái là nhân tài trung. Chương 326, Sa Môn đảo bên trên tội phạm từng cái là nhân tài trung. Nhìn vết thương này, khẳng định là Lý Quỳ tên kia chém giết. Chắc không được Vương Luân ca ca thường nói tên kia là sát tinh hàng thế, giết lên người đến quả thật là càng giết càng hăng. Chu Võ chỉ vào một bộ bị đánh rơi nửa cái đầu thi thể, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thật ở cái này đạo phỉ nổi lên bốn phía thời đại, Chu Võ người đọc sách này lựa chọn vào rừng làm cướp, tự nhiên không phải thiện tâm người tốt bụng. Giết lên người đến, cũng là ánh mắt cũng sẽ không ngáy. Ngày bình thường hạng người gì chưa thấy qua, có thể dường như Lý Quỳ như vậy, sát tính tựa như khắc vào trong xương người, tại Chu Võ gặp qua thậm chí nghe qua người bên trong, chỉ có như thế một cái. Sử Văn Cung lại là không thèm để ý chút nào nói, giết liền giết. Dễ giết nhất đến trên đảo này còn sót lại những người kia dũng khí mất hết, ngoan ngoãn nghe lời. Vương Luân ca ca cố ý an bài Thiết Như cùng Bảo Tang môn đi ra, không cũng là bởi vì hai người bọn họ giết lên người đến, lục thân không nhận sao? Lưu Mẫn cũng phụ hòa nói, không giết bọn hắn còn tưởng rằng ta là quả hờ mềm, không dám giết người đâu. Chu Võ không biết nên như thế nào phản bác, nhìn về phía trước quỷ trên mặt đất, run lẩy bẩy một đám tù binh, nhịn không được cười lên nói, quả thật là giết không có dũng khí. Sợ uy không sợ đức. Phen này đánh giết cũng là tiết kiệm không ít chuyện. Sử Văn Cung dứt lời, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Không thấy được huynh đệ mình có thương vong, ra biển trận chiến đầu tiên liền lấy được này lại thắng, cũng là dấu hiệu tốt. Chu Võ thô sơ giản lược quét mắt một lần, rất là đồng ý gật đầu, đi theo. Võ Tổng dẫn 450 đội thân vệ, theo thật sát ba người sau lưng, sợ từ chỗ nào toát ra cái cầm trong tay lưới dao lưu manh chém giết tới. Ở trên đảo rất hoang vu, không có xanh đúng tươi tốt cỏ cây, cũng không có thường thường liền dựng tốt trụ sở. Chi bay không đi Ác Châu nói hẳn là loại địa phương này. Lại hướng đi về phía đông 200-300 bước, một tòa tứ phía tường cao quay trùng quanh trại xuất hiện tại Sử Văn Cung bọn người trước mặt, chính là Sa Môn đảo bên trên Lao Thành Doanh. Lý Quỳ, Lưu Đường bọn người trùng sát quá mức tấn mãnh, bao quát trại chủ ở bên trong, Sa Môn đảo bên trên không một người đi thuyền thoát đi. Sử giáo đầu, quân sư đều không chế được. Nhìn thấy Sử Văn Cung bọn người đến đây, Nguyễn Tiểu Nhị chạy chậm tiến lên bẩm báo. Sử Văn Cung gật gật đầu hỏi, trại chủ đâu? Cái nào là Sa Môn đảo bên trên trại chủ? Nguyễn Tiểu Nhị gãi gãi cái óc, lúng túng nói, tên kia muốn chạy, bị Thiết Nưu đuổi theo một đứa đánh bay. Sử Văn Cung dừng một chút nói, tính toán, chết liền chết. Vinh mã bắt giữ đâu? Đem hắn tìm ra. Nguyễn Tiểu Nhị trầm mặc. Chu Võ kinh ngạc nói, sẽ không cũng bị Thiết Nưu chém chết ta? Nguyễn Tiểu Nhị lắc đầu, thấp giọng nói, bị ta một đao đâm trúng cổ chết. Trầm mặc đinh thái nhức óc. Sử Văn Cung thở dài, bất đắc dĩ nói, kia tiết cấp cùng nhỏ lao từ đâu? Sẽ không đều bị các ngươi chém giết đi? Nguyễn Tiểu Nhị liền vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, còn có không ít đầu hàng, không có toàn bộ đánh giết. Sử Văn Cung nhẹ nhàng thở ra, liền nói, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, đi, trước mang bọn ta vào xem. Nguyễn Tiểu Nhị không có nói láo, xác thực có không ít phòng thủ tại Sa Môn đảo quan binh còn sống, thế nhưng là so với bị đánh giết số lượng, sống sót chỉ có không ít 1/3. Đừng nói là quan binh, ngay cả sinh hoạt tại Sa Môn đảo bên trên phổ thông bách tính cũng đã chết không ít. Ngược lại là tội phạm chết ít nhất, sống sót lại có hơn 280 người. Sử Văn Cung tiện tay chỉ một tên quan binh, Võ Tòng lúc này tiến lên đem nó một thanh kéo ra ngoài, đơn giản hỏi thăm qua sau, lại lôi ra một tên quan binh đến. Xác thực như Nguyễn Tiểu Nhị nói tới, trại chủ cùng bắt giữ chết hết, nhưng ba cái tiết cấp lại đều còn sống. Không có thêm lời thừa thãi, ba cái tiết cấp toàn bộ bị ôm đi ra, giam giữ ở một bên. Ừm. Đem người kia kéo qua, đi vào tội phạm tù binh bên này, Sử Văn Cung quét mắt một cái, liền thấy một cái ngày thường thịt trắng mập mạp, hình thể cao lớn tội phạm nhìn chòng chọc vào chính mình. Võ Tòng cũng không nhiều hỏi, trực tiếp đi lên trước đem nó đưa đến Sử Văn Cung trước người. Ngươi thế nhưng là nhận ra ta? Sử Văn Cung đối với nó trên dưới dò xét sau, nghi hoặc hỏi. Hảo hán thế nhưng là thần thương Sử Văn Cung. Thịt trắng mập mạp tội phạm thăm dò tính hỏi thăm. Sử Văn Cung trong lòng kinh nghi, sắc mặt lại lặng lẽ nói, a, trước ngươi gặp qua ta. Thịt trắng mập mạp tội phạm thấp giọng nói, chưa từng có duyên quen biết, chỉ là tiểu nhân đoán được. Hát Toàn Phong Lý Quỷ, Xích Phát Quỷ Lưu Đường, đều tại Lương Sơn Bạc vào rừng làm cướp. Hảo hán khí độ bất phàm, thương bất ly thân, tiểu nhân từng nghe nói Sử giáo đầu cũng tại Lương Sơn Bạc vào rừng làm cướp. Sử Văn Cung không nghĩ tới cái này chim không thèm bị Sa Môn đảo bên trên, lại có như thế cơ linh nhân vật, không khỏi hỏi, nhìn ngươi cũng là nhân vật phi phàm, không biết họ gì tên gì? Tiểu nhân Bùi Tuyên, vốn là Kinh Triệu phủ người, từng nhận chức Kinh Triệu phủ 6 án lô mắt, có cái biệt hiệu gọi là Thiết Diện Khổng Mục. Bùi Tuyên không tiêu ngạo không tự tin nói, Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên, hóa ra là ngươi. Chu Võ trợn hoảng sợ nói, vị này hảo hán nghe nói qua ta. Bùi Tuyên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Võ hỏi, từng nghe Vương Luân ca ca nói qua, nói ngươi làm người cương chính, chẳng những đao bút tinh thông, hơn nữa sở trường song kiếm, là cái chi dũng đầy đủ hảo hán. Chu Võ gật đầu nói, chỉ là chưa từng nghĩ ngươi sẽ lưu lạc nơi đây. Sử Văn Cung hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Bùi Tuyên thần sắc cảm đạm, cười khổ nói, chỉ vì tiểu nhân cương trực công chính, không muốn cùng người thông đồng làm bậy, bị người hãm hại, lúc này mới bị xăm chữa đẩy đến chỗ này. Như không phải là các ngươi đến đây, chỉ sợ không dùng đến nhiều ngày, tiểu nhân liền muốn mệnh tang nơi này. Lưu Mẫn hừ lạnh một tiếng nói, bị người hãm hại, sợ là cấp trên của ngươi a. Kinh Triệu phủ chi phủ, đại tống triều đình dễ bên trên đều nát. Sử Văn Cung cũng phụ hòa nói, Vương Tiến Vương giáo đầu, Lâm Sung Lâm giáo đầu, ngươi cũng không là cái thứ nhất, không chết cũng là vận mệnh tốt. Chú Võ nói theo, Đông Pha cư sĩ đều bị lưu đày nhiều lần như vậy, huống chi là ngươi. Hôm nay cũng là hữu duyên, Vương Luân ca ca đối ngươi phần lớn là tán dương, cùng ta chờ thêm phía sau núi, Vương Luân ca ca chắc chắn trọng dụng ngươi. Chỉ có Võ Tổng trấn an nói, không phải huynh đệ không tốt, là thế đạo này không sạch sẽ, dùng ngươi không được làm như vậy người. Đây là Vương Luân ca ca từng an ủi ta lúc nói lời, hôm nay ta đem lời này tặng cho ngươi, chỉ là để ngươi minh bạch, không phải ngươi sai, là thế đạo hỏng. Bùi Tuyên một mặt kinh ngạc nhìn xem Sử Văn Cung bọn người, lúc nào vào rừng làm cướp cường tặc đều hiểu được an ủi người. Mình bị đâm phối tới Sa Môn đảo trong khoảng thời gian này, thiên hạ xảy ra chuyện gì? Lương Sơn Bạc bên trên cường tặc cũng cùng Hà Bắc Điển Hổ như thế, khởi binh tạo phản. Sử Văn Cung đưa tay vô vô Bùi Tuyên bả vai nói, Bùi Tuyên huynh đệ, đã ngươi tới nơi đây vài ngày rồi, có thể nói một chút nơi đây tình huống. Bùi Tuyên lấy lại tinh thần gật đầu nói, không biết Sử giáo đầu muốn biết thứ gì. Tiểu nhân tự nhiên từng cái bẩm báo. Sử Văn Cung nói, đem ngươi biết đều nói ra, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, muốn bắt chút lao lực trở về. Chỉ là không nghĩ tới nơi đây quá mức hoang vu, hơn nữa Lý Quỷ tên kia giết hứng khởi, vậy mà đem trại chủ đều chém giết. Chương 327, Sa Môn đảo bên trên tội phạm từng cái là nhân tài hạ. Chương 327, Sa Môn đảo bên trên tội phạm từng cái là nhân tài hạ. Bùi Tuyên khoe miệng có chút co rúm, nếu không phải Lý Quỷ chém giết trại chủ lúc hô to Hắc Toàn Phong ra ra, hắn thật đúng là đoán không ra Sử Văn Cung đám người lai lịch. Chưa từng bị hãm hại xăm chữa đẩy tới Sa Môn đảo trước, Bùi Tuyên liền nghe người qua Lương Sơn Bạc Hắc Toàn Phong Lý Quỷ hung danh. Mấy năm trước, Hoa Âm huyện Cửu Văn Long Sử tiến đánh giết Hoa Âm huyện úy, đô đầu cùng một đám quan binh sau, vào rừng làm cướp Thiếu Hoa Sơn tại toàn bộ Kinh Triệu phủ đều lưu truyền sôi sùng sục. Về sau nghe nói Sử tiến lại chạy tới Lương Sơn Bạc vào rừng làm cướp, người hiểu chuyện liền bắt đầu nghị luận Lương Sơn Bạc bên trên một đám cường nhân. Vương Luân Thân làm Lương Sơn Bạc lớn nhất cường tặc đầu lĩnh, thảo luận khẳng định nhiều nhất, có thể liên quan tới Hắc Toàn Phong Lý Quỷ truyền ôn, cũng không ít. Cái gì trung quỷ tái thế, khí lực lớn như châu, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Nhất là Lý Quỷ tại quan phủ lệnh truy nã bên trong chân dung, đen nhánh làn da, đan xen một chữ xích hoàng lông mày, hai mắt đỏ tia luận hệ, giận phát hoàn toàn giống sát soát, giữ tận tựa như toan nghê. Trước kia chỉ cho là người vì quyết đại, hôm nay gặp mặt mới phát hiện tuyệt không qua trường, ngược lại còn thu liễm. Quả thật là lực như châu, manh rắn như thép, hám địa diêu thiên hắc toàn phòng. Hồi phục tinh thần, Bùi Tuyên trầm giọng nói, những này tiết cấp, nhỏ lao tử phần lớn tinh thông thủy tính, dưới nước công phu cũng không tệ. Chỉ là nơi đây từ trại chủ xuống đến nhỏ lao tử đều lấy tra tấn tội phạm làm vui, xung làm lao lực phá hôi vẫn được, địa phương trọng yếu tuyệt đối không thể khiến cho nhúng tay. Sử Văn Cung gật đầu nói, ta biết được. Khác đâu? Bùi Tuyên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lại có là những này tội phạm, cấm quân, đạo tặc, tham quan ô lại, liên lụy mưu phản thân thuộc chờ đủ loại tội phạm đều có. Bất quá bị xăm chữ đẩy đến chỗ này sau, phần lớn yếu phục nặng nghề nhân viên tạp vụ, chủ yếu là trăm ngựa cùng tạo thuyền. Chu Võ nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên nói, trăm ngựa, tạo thuyền, bọn hắn còn hiểu những này. Bùi Tuyên gật đầu nói, trên đảo này, mặc kệ là tội phạm vẫn là những cái kia bình thường đảo dân, phần lớn hiểu được trăm ngựa, tạo thuyền. Quan phủ đem đảo này thiết đặt làm thuyền bè qua lại điểm tiếp tế, quá khứ quan thuyền thường tới đây đảo bổ sung, tu sửa thuyền. Mặc kệ là đảo dân vẫn là tội phạm, phần lớn dựa vào đời này sống. Chu Võ mừng lớn nói, quá tốt rồi. Chúng ta muốn chính là hiểu được trăm ngựa cùng tạo thuyền lao lực, nói như vậy đảo này bên trên tất cả mọi người đều có dùng. Sử Văn Cung cũng cười nói, vốn định bắt chút pháo hôi trở về, không nghĩ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không dối gạt Bùi Lô Mắt, chúng ta đang muốn tiến về Đam La đảo, đem cướp lại bá trụ, lấy bôi chiến mã. Đã ở trên đảo những người này đều hiểu được trăm ngựa tạo thuyền, vậy liền một tên cũng không để lại, tất cả đều mang lên thuyền. Còn có cái này Sa Môn đảo bên trên chiến mã cùng thuyền, có thể mang đi đều mang đi. Đúng rồi, còn có tiền lương, quân khí trở, cũng toàn bộ mang đi. Nhĩ Lang, ngươi mang một số người đi hỗ trợ, nói cho các minh đệ khác động tác nhanh lên, miễn cho vận khí không tốt đụng phải quan phủ thủy binh đến đây. Võ Tòng lên tiếng, dẫn người rời đi. Theo Bùi Tuyên giảng thuật, Sử Văn Cung mấy người cũng đối cái này Sa Môn đảo có cơ bản hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Không hổ là có quỷ môn quan danh xưng. Sa Môn đảo khoảng cách gần nhất Đăng Châu phủ cũng có hơn 60 dặm, ở trên đảo một mảnh hoang vu, cũng không thích hợp trồng trọt. Triều đình cho quyền tội phạm thóc gạo, cũng gần đủ 300 người ăn. Có thể hàng năm mỗi tháng đều có tội phạm bị xâm chứa đầy đến đây, theo tội phạm gia tăng, triều đình bắt tới điểm này lương thực sao đủ. Có thể bị đầy đi đến đây tội phạm đều là trọng phạm, chính là triều đình đại xá thiên hạ, cũng cùng những này tội phạm không quan hệ, gặp xá không còn nói chính là những người này. Có thể lương thực không đủ làm sao bây giờ? Chết đói. Đúng, chính là đói chết tươi. Cái này còn là vận khí tốt, nếu là vận khí kém bị quan binh để mắt tới, trước khi chết đều phải nhận hết tra tấn. Bị mạnh rót ngâm nước mặt cửa, tạo thuyền sản xuất, chướng bụng mà chết. Bị mạnh tắc hạ bao vây lấy lưỡi câu mì bắt, cuối cùng câu phá dạ dày, đau đến không muốn sống mà chết. Bị đổ đầy đá cuội bao bố đặt ở phần ngực bụng, chỉ có thể xuất khí không thể vào khí, cuối cùng ngạt thở mà chết. Bị nhỏ bé tương châm đâm vào tay chân trọng yếu huyệt vị cùng khớp nối, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng tay chân không thể động, tươi sống đau chết. Ngày bình thường bị đánh bị mắng, kia là lại bình thường bất quá, chính là địa vị thấp nhất nhỏ lao tử không cao hứng, cũng là muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Sử Văn Cung vốn cho rằng Lương Sơn lừa gạt lao lực lên núi khai sơn đốn tuổi đã đủ hắc, không nghĩ tới cái này Sa Môn đảo bên trên quan binh tâm càng thêm đen, tra tấn tội phạm đều nhiều như vậy hoa văn. Sử Văn Cung giống như có chút hiểu thành gì có nhiều như vậy bách tính bằng lòng mang nhà mang người chạy trên Lương Sơn, nhập bọn vào rừng làm cướp. Thừa dịp các minh đệ còn lại xua đuổi lấy đảo dân, quan binh dập quân tiền lương, quân khí, trên chiến mã giữa thuyền khe hở, chú võ, Lưu Mẫn cũng mang theo người bắt đầu để ra nghi vấn tội phạm. Cũng là Lương Sơn tất nhiên đi quá trình, chủ yếu là vì biết rõ ràng những này tội phạm am hiểu làm việc, đến lúc đó tốt vật tận kỳ dụng. Cái này một bản tra, chú võ hai người chợt cảm thấy cái này đảo không có phí công bên trên. Hơn 200 tên tội phạm bên trong, chỉ là cấm quân xuất thân liền có hơn 30 người. Phẩm tính tốt xấu tạm thời không nói, mỗi cái đều có võ nghệ mang theo, kéo cung cưỡi ngựa đều rất am hiểu. Hiểu chỉ huy, hiểu quân trận, thậm chí sẽ còn chế nỏ. Ngoại trừ cấm quân bên ngoài, có ăn hối lộ trái pháp luật qua lại, ngồi vào thuốc không tinh thẩm ngựa ý đi, kiểm ruộng không đều kiểm ruộng dùng, dọa giống người khác tiền tài áp bá, làm sai lầm thiên văn thuật sĩ. Một vòng kiểm tra xuống tới, trực khiếu chu võ hai người mở rộng tầm mắt. Khá lắm, đều là chút không có bối cảnh lại tại thất phẩm chức quan phía dưới tội phạm, chắc không được trên đảo nhỏ lao tử cũng dám đối tội phạm tùy ý đánh chửi. Có bản lĩnh tội phạm không ít, hiểu được trăm ngựa tạo thuyền tội phạm thì càng nhiều. Chu võ hai người một bên sẽ có đặc thù bản lãnh tội phạm đăng ký trong danh sách, một bên tiếp tục kiểm tra còn lại tội phạm. Chờ quân binh, đảo dân, chiến mã, thóc gạo những vật này toàn áp lên thuyền sau, Sa Môn đảo bên trên tội phạm cũng tất cả đều kiểm tra xong. Căn cứ riêng phần mình am hiểu, phân phối tới các thuyền. Lý Tuấn đứng trên bong thuyền, nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ mặt biển, chau mày. Đồng Y đi ra buồng nhỏ trên tàu đi vào Lý Tuấn trước mặt nói, "Lý Tuấn ca ca, đảo dân đều an bài tới hạ kho, ta phái chút huynh đệ nhìn chằm chằm, quân sư nói trước đói bọn hắn mấy ngày." Lý Tuấn hai mắt nhìn qua phía trước, không quay đầu lại. Thanh âm lại truyền ra, "Đồng Uy, ngươi cảm thấy Lương Sơn bạc thế nào?" Đồng Uy sờ lên cái mũi, trả lời, "Lý Tuấn ca ca là muốn nhập băng Lương Sơn bạc sao? Ca ca nếu là muốn đi, ta cùng Đồng Mãnh liền cùng ngươi cùng nhau đi. Ca ca đi chỗ nào, hai huynh đệ chúng ta liền đi theo ca ca đi chỗ nào." Lý Tuấn không có trả lời, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Sa Môn đảo bên trên hắc ám, nhường Lý Tuấn minh bạch đại tống quan phủ sát thực nát tới dễ bên trong. Bùi Tuyên tao ngộ, những cái kia tử trạng cực thảm tội phạm, chết tại Lý Quỳ Dịu to bản dưới những người kia đủ thảm. Thế nhưng là cùng những cái kia bị quan binh dằn vặt đến chết tội phạm so sánh, Lý Tuấn ngược lại cảm thấy chết tại Lý Quỳ trong tay người hạnh phúc hơn. Nếu là mình về sau cũng bị quan phủ đuổi bắt lại, có phải hay không cũng sẽ rơi vào như vậy hạ tràng. Tại màn đêm buông xuống trước đó, đội tàu rốt cục bắt đầu tiếp tục tiến lên. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn Sa Môn đảo, càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chương 328, Phan Kim Liên đánh đá chương 328, Phan Kim Liên đánh đá đại lang đi thong thả. Nghe nói trong trại lại cho các ngươi học đường điểm một con heo, chẳng biết lúc nào giết. Là Vương đại nương a. Ngài đây cũng là nghe ai nói? Ta sao không biết? Đại lang cứ nói giỡn. Đại nương nhìn tận mắt có người lôi kéo một đầu lớn heo mập tiến vào học đường, không phải phân cho các ngươi học đường còn có thể cho ai. Đại nương chính là muốn làm điểm mỡ heo, người trong nhà ăn cơm không có chất béo, làm việc đến cũng không lấy sức nổi không phải. Phía sau núi bên ngoài học đường, võ đại lang quay người nhìn xem gọi lại chính mình Vương đại nương, cho mày. Khá lắm quấn người lao tu bà, sợ là tại cái này đợi chính mình đã nửa ngày a. Không dám tìm người khác, liền cảm thấy mình dễ khi dễ. Vương đại nương, chính là muốn mổ heo, đó cũng là Tôn Sơn trưởng định đoạn, ta nào có bản sự cho ngài nhận lời hạ mỡ heo. Lại nói, nhà ai không thiếu mỡ heo? Nhà ai không biết mỡ heo xào rau ăn ngon? Ngài cũng đừng đánh học đường đầu kia heo chủ ý, Tôn Sơn trưởng còn muốn cho bọn nhỏ bồi bổ thân thể, miễn cho bọn hắn đói không có tí sức lực nào đọc sách. Nếu không phải trước mắt cái này lao tu bà lần trước cho nhị lang làm về bà mối, võ đại lang làm sao cùng với nàng hảo ngôn hảo ngữ, dám đem chủ ý đánh tới học đường bên trên, cũng không sợ bị Tôn giáo sư đem việc này báo cáo cho cục cảnh sát. Ai chẳng biết cục cảnh sát hai đội trưởng Cao Phi đã từng là Tôn giáo sư học sinh. Những cái kia gây sự quỷ hàng ngày ăn miệng đầy chảy mỡ, còn có thể thiếu chất béo. Heo không phải ngươi phụ trách giết sao? Còn không lấy được một chút mỡ heo. Vương bà quyệt miệng, như cũng chưa từ bỏ ý định. Võ Đại Lang ưỡn ngực, ngẩng đầu lên phản bác, ngài làm sao lại nghe không ra tốt xấu lời nói đâu? Bọn nhỏ đang lớn thân thể, không ăn được điểm sao có thể được? Ta mổ heo là có thể đem mỡ heo mang đi à? Kia là trại chủ cố ý điểm đến cho học đường bọn nhỏ bổ thân thể, ta nếu là dám mang đi, Tôn Sơn trưởng ngày mai liền phải đem ta đuổi ra học đường. Ngài cái này không là muốn hại ta đi đội công trình con tảng đá đi đi? Sao đến? Ngài đây là muốn đem ta hại chết phải không? Vương bà bị Võ Đại Lang hung tợn biểu lộ dọa đến không tự giác lui về phía sau mấy bước, bất mãn nhìn xem Võ Đại Lang nói, không lấy được liền không lấy được đi. Dọa lao thân ngày một cái. Võ Đại Lang quát to một tiếng, nhìn chằm chằm Vương bà nói, Vương đại đường, ta biết nhà ngươi nàng dâu gần nhất mang thai miệng thèm, có thể ngươi nếu là dám đánh học đường những hài tử kia chủ ý, ta định đem việc này nói cho Tôn sân trưởng. Vương bà nào dám chọc tới Tôn Hằng Tôn giáo sư trên đầu, bất mãn chừng Võ Đại Lang một cái, xám xịt chạy đi. Võ Đại Lang thấy thế, thở dài một hơi. Cũng là cái này Vương bà là muốn từ học đường làm điểm mỡ heo, Võ Đại Lang mới dám tráng lên lá gan đến. Nếu là vụng trộm đi bến nước ngõ điểm cá, Võ Đại Lang khẳng định sẽ giả bộ như nhìn không thấy. Tại học đường đợi thời gian càng lâu, Võ Đại Lang càng ngày càng hiện Vương Luân đối với cái này chỗ coi trọng. Khỏi phải nói Tôn Sơn trưởng cùng những cái kia giáo thụ đãi ngộ, chỉ nói mình. Không chỉ có điểm ba gian phòng, cùng nương tử hai người mỗi tháng còn có thể lừa sáu sâu tiền. Chỉ là phụ trách cho trong học đường giáo thụ, học sinh bọn người nấu cơm, mỗi ngày nhẹ nhõm không nói, còn có thể kết bạn những cái kia có bản lĩnh người. Thì như võ thuật giáo thụ Trương giáo đầu, nghe nói đã từng còn đảm nhiệm Đông Kinh cấm quân giáo đầu, đao thương côn đồng thành thạo, chính là tinh thông thập bát ban võ nghệ cao nhân. Nếu không phải Vương Luân đem chính mình an bài vào học đường, có thể kết bạn Trương giáo đầu cao nhân như vậy sao? Nếu không phải là mình làm quen Trương giáo đầu, Nhị Lang còn không biết khi nào mới có thể lấy thê lập gia đình đâu. Võ Đại Lang vây quanh thương nghiệp đường phố, mua khối xà bông thơm, lại cân nửa cân dê nội tạng, lúc này mới bước nhanh đi về nhà. Đại Lang trở về. U. Đại Lang đây là cho ngươi vợ mua xà bông thơm. So xà phòng đắt thật nhiều đâu, dùng xà phòng không phải giống nhau sao? Đại Lang, ngày mai có phải hay không muốn mổ heo? Đại Lang. Học đường ra trúc viện hàng xóm nhìn thấy Võ Đại Lang trở về, nhao nhao lên tiếng treo lên chào hỏi. Không phải là bởi vì Võ Đại Lang có cái tốt đệ đệ, cũng không phải là bởi vì Phan Kim Liên dáng rất mỹ mạo, vẹn vẹn bởi vì Võ Đại Lang chính mình. Đầu năm nay, cái gì trọng yếu nhất? Ăn no bụng trọng yếu nhất. Xem như trưởng quản học đường nhà bếp thần, Võ Đại Lang còn phải phụ trách lấy cơm a, nếu là bị ghi hận lên, ai ngờ có thể hay không ăn ít vài miếng thịt mỡ. Đại Lang, xà bông thơm mua bể. Võ Đại Lang ứng phó xong hàng sống sau, đẩy ra nhà mình cửa gỗ, chỉ thấy Phan Kim Liên đang ngồi xổm trên mặt đất nấu nước. Liền tranh thủ trong tay đổ vật buông xuống, tiến lên phía trước nói, "Mua bể, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến đốt." Phan Kim Liên cũng không giả ý nhún nhường, trực tiếp để mở vị trí, cầm lấy Võ Đại Lang mua về xà bông thơm, đẩy ra bên ngoài bao khỏa cứng rắn giấy vàng, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi lên. Hoa hương vị, thật cũng không mua sai. Người sao còn mua dê bụng, ruột dê những này? Nhị Lang muốn trở về. Người qua xà bông thơm sau, Phan Kim Liên lại gỡ ra bên cạnh ngư đại, nhìn thấy là dê nội tạng sau, khó hiểu nói. Võ Đại Lang cười hắc hắc nói, Nhị Lang vừa đi không có mấy ngày, sao có thể nhanh như vậy liền trở lại? Là ta từ Lưu đại sư kia mới học một món ăn, gọi là dê tạt thoái, ăn lên đặc biệt thơm. Vừa bận Nhị Lang kết hôn lúc, còn thừa lại thịt, băm kẹp ở bánh hấp bên trong, cùng dê tạt thoái một khối ăn lời nói ăn cực kỳ ngon. Ngày mai buổi sáng, ta làm cho ngươi ăn. Phan Kim Liên một mặt ghét bỏ nói, ta mới không ăn những này. Ngày mai buổi sáng ngươi không cần đi học đường làm điểm tâm. Võ Đại Lang thêm mấy cây củi lửa, quay đầu lại nói, muốn làm a? Ta có thể dậy sớm điểm làm cho ngươi. Phan Kim Liên bưng lên buồn, bên cạnh đi ra ngoài vừa nói, ngày mai học đường buổi sáng không phải ăn bánh bao sao? Làm gì vẽ vời thêm chuyện, ngươi dậy sớm như thế làm nhao nhao người ta đều ngủ không ngon giấc. Ta đi đánh chậu nước, ngươi nhanh lên đem nước đốt nóng, đợi lát nữa tắm một cái. Võ Đại Lang ừ một tiếng, chờ Phan Kim Liên múc nước sau khi trở về tiếp tục nói, ngươi lần trước không phải nói tổng ăn bánh bao chán ăn sao? Ta liền nghĩ đến cho ngươi thay cái khẩu vị. Ngươi nếu là không muốn ăn, ta làm tốt cho Nhị Lang nhà đưa đi. Phan Kim Liên nghe vậy lông mày nhíu lại, giật tái mặt đến chỉ vào Võ Đại Lang liền mắng, dán đồ thùng, Nhị Lang nương tử ở nhà một mình, ngươi cái hán tử đi không sợ gây ngoại nhân nói nhảm. Ngươi cái này ước hỗn độn, nếu là hại Nhị Lang nương tử bị mất mặt, một cái nghị quần đầu hổ, Nhị Lang trở về ngươi bàn giao thế nào? Võ Đại Lang bị chửi đầu đều nhét vào đúng quần, nào còn dám nói ra nửa câu phản bác đến. Lân cận hàng xóm nghe được Phan Kim Liên mắng tiếng càng ngày càng lớn, cũng không dám tới khuyên can, dù sao thấy nhiều, cũng thành thói quen. Võ Đại Lang cặp vợ chồng vừa vào ở lúc đến, đại gia hỏa nhìn Phan Kim Liên xinh đẹp như hoa, eo nhỏ nhắn thướt tha, dáng người biển chuyển, còn tưởng rằng là cái nữ tử yếu đuối. Chờ thời gian lâu dài, mới biết làm người đánh đá, nổi giận lên đừng nói Võ Đại Lang, chính là thân thể lấm lấm Võ Nhị Lang, Phan Kim Liên mắng lên cũng không sợ chút nào. Mặc dù không có can đảm tới quên giá, nhưng xem náo nhiệt tâm lại không thể dừng lại, nhao nhao giương cổ lên, vội hay, mong muốn nghe một chút Võ Đại Lang lại làm chuyện gì chọc tới chính mình vợ. Đại Lang ở nhà không? Ngay tại Phan Kim Liên mắng đang khởi kính lúc, trong viện truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chương 329, Nhị Long Sơn Tam Trọng Quan. Chương 329, Nhị Long Sơn Tam Trọng Quan ở. Ta tại nhà. Võ Đại Lang nghe được có người gọi hắn, tựa như được giải thoát, lập tức đứng dậy đẩy cửa đi ra. An thần y đi, ngài sao lại tới đây? Phan Kim Liên cũng giống như xả giận, không còn nói rông dài, đi theo võ đại lang đi ra cửa bên ngoài. Nhìn thấy người đến là An Đạo Toàn, lại bố néo người đi vào nhà. Đại lang, ngươi ở nhà liền tốt, ngươi muốn. An thần y đi, chúng ta ra ngoài nói, đi bên ngoài nói. Võ đại lang vội vàng chạy lên trước, lôi kéo An Đạo Toàn liền đi ra ngoài. Đi vào ngoài viện, cái này mới thấp giọng nói, An thần y đi, có phải hay không ta muốn thuốc phối tốt? An Đạo Toàn làm nghề y nhiều năm, hạng người gì chưa thấy qua, võ đại lang như vậy lén lén lút lút hắn cũng không thèm để ý đem thuốc đưa cho võ đại lang sau, cười nói, chỉ những thứ này, ta đều cho ngươi tách ra, một ngày chịu một bát, liên tục ăn được 7 ngày liền tốt. Đúng rồi, dê tạp toái sự tình ngươi đừng có thể quên. Nhà ta xảo nô lần trước đến qua một lần sau, hàng ngày tranh cãi muốn ăn. Võ đại lang tiếp nhận gói thuốc, mừng rỡ liên tục gật đầu nói, An thần y yên tâm, ta hôm nay đã mua dê tạp, ngày mai liền làm tốt đưa cho ngài đi qua. An Đạo Toàn nuốt nuốt trong dâu, hài lòng nói, cái này liền tốt. Ta trước đi về nhà, thuốc nhớ kỹ dùng lửa nhỏ nhiều chịu một hồi. Dứt lời, liền lảo đảo rời đi. Võ đại lang cầm lấy thuốc sau khi về đến nhà, Phan Kim Liên đang múc lấy nước nóng hướng trong chậu ngược, thấy võ đại lang xách theo thuốc trở về, nghi ngờ nói, không có bệnh không có thai, ngươi bắt thuốc làm cái gì? Võ đại lang chột dạ nói, lần trước vừa lúc đụng phải An thần y cho người ta hội trần, ta hiếu kỳ tiến lên nhường An thần y cho ta số hạ mạch, nói ta dạ dày có chút ma bệnh, liền để hắn cho ta phối chút thuốc trị trị. Phan Kim Liên nghe xong, cũng không coi ra gì, phối hợp tẩy lên mặt đến. Nên nói không nói, hoa hồng vị xà bông thơm, hương vị chính là dễ ngửi. Võ đại lang thấy Phan Kim Liên không hỏi tới nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mở ra một bao thảo dược đổ vào cái nồi bên trong, thêm nước bắt đầu chế biến. Phan Kim Liên không ngửi được kia vị, lại mắng võ đại lang vài câu, bưng chậu gỗ đi phòng bọn họ khác. Thanh Châu, Nhị Long Sơn. Tự thu đến Vương Luân truyền tin sau, Sử Tiến liền thu thập xong hành lý, từ biệt Hoa Vinh, rời đi Lâm Củ. Hắn không rõ vì sao Hoa Vinh thời khắc nghĩ đến đi Lương Sơn, nhưng lại một mực lưu tại Lâm Củ vợ con bên người, mỗi ngày luôn luôn rầu rĩ không vui, nhưng lại không chịu cùng chính mình cùng nhau về núi. Những ngày gần đây, Sử Tiến còn nghe Hoa Vinh trong lúc vô tình nói lên, hắn vài ngày có khả năng đi Thanh Phong Sơn làm cá gì biết trại. Một cái nho nhỏ biết trại có cái gì tốt làm, còn không bằng đi Lương Sơn cùng chúng huynh đệ uống chén rượu lớn tới thông khoái. Là lo lắng liên lụy đến chính mình vợ con sao? Sử Tiến mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi Lâm Củ, trực tiếp chạy tới Lương Sơn. Đi vội mấy ngày, đi vào Nhị Long Sơn khu vực sau, nhớ tới Lô Đạt ca ca bây giờ ngay tại Nhị Long Sơn làm trại chủ, liền dự định lên núi cùng Lô Đạt nói chuyện cũ lại xuất phát. Trải qua ven đường thiết lập trạm cản đường tiểu lâu la thông báo sau, Sử Tiến rất nhanh liền nhìn thấy xuống núi nên đón chính mình Lô Đạt. Sử đại lang, rất nhiều thời gian không thấy, nghe nói ngươi đi Lâm Củ. Trải qua ngày không thấy, nhưng Lô Đạt nhìn thấy Sử Tiến sau, lại không hiện một tia xa lạ, rất là nhiệt tình. Nhìn thấy Lô Đạt, Sử Tiến nhiều ngày phiền muộn chi tình lập tức thiếu đi mấy phần, cởi mở nói, Hoa Vinh hiền đệ ở đằng kia ăn ra, ta đi chờ đợi mấy ngày này. Ca ca gần nhất thế nào? Có thể từng có quan binh đến đây tìm ca ca suối quẩy. Lô Đạt nghe vậy cười to nói, nơi đây có ta tòa chấn, quan binh chính là an gan hùm mật báo, cũng không dám đến đây trinh phạt. Đại lang tới ngược xảo, hai ngày trước trên núi tới vị hảo hán, chính là Dương lão lệnh công hậu nhân, từng nhận chức điện soái phủ chế sứ thanh diện thú Dương Chí. Chúng ta hôm nay đang vì nhập bọn, trắng trận chúc mừng, huynh đệ mau theo ta lên núi uống rượu. Sử Tiến sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, thanh diện thú Dương Chí. Tiểu nhân từng nghe sử giáo đầu nói qua người này, hắn không phải chọn lấy một gánh tài vật tiến về Đông Kinh cầu phục hồi như cũ trước sao? Lỗ Đạt vừa đi vừa nói, huynh đệ ngươi cũng không phải không biết Cao Cầu tên kia là người. Dương Chí huynh đệ thân làm Dương lão lệnh công về sau, Cao Cầu lao tặc như thế nào nhường hắn đến nguyện? Đợi lát nữa lên núi, ta giới thiệu Dương Chí huynh đệ cho người nhận biết. Ngươi là không biết hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền tới Nhị Long Sơn quan hải hạ. Hoa, Lỗ Đạt ca ca, các ngươi cái này liên quan hải, trách không được ngài nói quan binh không dám đến đây chính phạt. Sử Tiến trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt quan hải, nhịn không được sâu hít sâu một hơi. Cao, thật sự là quá cao. Trên Lương Sơn chân núi phía nam cửa hải thứ nhất đã đủ cao, có thể Sử Tiến liếc mắt liền có thể nhìn ra, nơi đây tòa này quan hải so trên Lương Sơn cửa hải thứ nhất còn cao hơn. Quả thực là tựa như nơi hiểm yếu, đứng vững tại dốc đứng vách đá ở giữa, dường như giữa thiên địa một đạo không thể vượt qua bình chướng. Thành lâu cao ngất, mái cong vành góc. Dây đặc tiễn tháp cùng trên chiến đài đứng đấy vô số thủ vệ, đều bày biện cường nỏ cung cứng, sám bình pháo thạch. Liên cái này phòng thủ lực, quan binh thế nào công phá? Lỗ Đạt tự hào chỉ vào quan hải nói, đây chính là ta cố ý để cho người ta xây lên tới. Lúc trước ta nhìn thấy Kim Sa Than trước quan hải lúc, cũng giống ngứa như vậy bị rung động nói không ra lời. Chờ Vương Luân ca ca an bài ta đóng tại sau đó, ta liền nghĩ đến xây một tòa cao hơn càng hiểm quan hải. Lúc ấy ta nhưng làm Nhị Long Sơn bên trên tất cả binh sĩ đều phái tới tu kiến này tòa quan hải. Nhìn thấy kia hai bên chiến đài sao? Phía trên bày đầy lôi một pháo thạch, nhưng có quan binh dám đến chinh phạt, ta liền để bọn hắn tất cả đều lưu tại quan hạ. Sử Tiến bội phục nói, ca ca hào khí. Đóng lại thủ vệ nhìn thấy Lô Đạt trở về, đội vàng làm cho người mở cửa thành ra, đem Lô Đạt bọn người đón bảo. Sử Tiến đi theo Lô Đạt sau lưng, đi không bao lâu, liền nhìn thấy thứ hai chỗ quan hải. Lại đi mấy trăm bước, gặp được cửa hải thứ ba. Khá lắm, Lô Đạt ca ca đây là học Lương Sơn chân núi phía nam ba cửa hải xây dựng. Cái này ba tòa quan, cũng đích xác hiểm trở. Hai bên sơn vờn quanh vây quanh chủ trại, sơn phong ngày thường hùng tráng, ở giữa chỉ một con đường bên trên con đến. Qua ba cửa hải, lại có ba tòa cửa điện, lại hướng phía trước chính là một khối lớn đất bằng, quanh mình đều dùng cự thạch lũy thế. Hào khí. Ngoại trừ Lương Sơn, Sử Tiến lại chưa thấy qua so Nhị Long Sơn còn hào khí sơn vị trại. Đại Lang, quả thật là ngươi đã đến. Tào Chính nhìn thấy Lô Đạt sau lưng Sử Tiến, nhiệt tình tiến lên treo lên chào hỏi. Vừa rồi có huynh đệ nói ngươi đến đây, buồn muốn đi theo Lô Đạt ca ca một khối xuống núi tiếp ngươi, lại bị Lô Đạt ca ca lưu lại bồi Dương Chí huynh đệ uống rượu. Đến, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Chờ Tào Chính lôi kéo Sử Tiến tại tụ nghĩa sảnh sau khi ngồi xuống, Lô Đạt chỉ vào Sử Tiến bên cạnh cái kia trên mặt có một khối lớn bất xanh hán tử nói, vị này chính là Dương Chí huynh đệ, một thân tốt võ nghệ, từng cùng đại danh phụ sách siêu đại chiến hơn 50 hợp, bất phân thắng bại. Tiếp lấy lại hướng Dương Chí giới thiệu nói, vị này chính là Cựu Văn Long Sử Tiến Sử Đại Lang, chính là ta từng tại Vị Châu kết bạn hảo huynh đệ, làm người nghĩa khí sảng khoái, là cái yêu bên vực kẻ yếu hảo hán. Dương Chí cũng đã được nghe nói Sử Tiến đại danh, không dám thất lễ, bưng ly rượu lên đứng dậy mời rượu. Sử Tiến mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết mình Lỗ Đạt ca ca sẽ không khoác lác. Đã hắn nói Dương Chí một thân tốt võ nghệ, Sử Tiến đương nhiên cũng sẽ không nhìn Dương Chí không dậy nổi, cho hắn sát mặt nhìn. Cũng là bưng ly rượu lên đứng dậy, chạm cốc sau, uống một hơi cạn sạch. Chương 330, nhanh mồm nhanh miệng Sử Đại Lang. Chương 330, nhanh mồm nhanh miệng Sử Đại Lang theo rượu vào trong bụng, trong tụ nghĩa sảnh bầu không khí dần dần nhiệt liệt. Lỗ Đạt bưng chén lên, vui vẻ nói, trước có Dương Chí sứ lên núi, hôm nay Sử Đại Lang lại tìm đến ta ôn chuyện, ta rất lâu không có như vậy cao hứng. Hôm nay chúng ta huynh đệ nhất định phải uống cái tận hứng, đến. Uống Tào Chính, Dương Chí, Sử Tiến nghe vậy, nhao nhao đổ đầy rượu, bưng lên đến uống cạn. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lỗ Đạt uống thống khoái sau, nhìn về phía Sử Tiến nói, Đại Lang, ngươi chuyến này nhưng là muốn về Lương Sơn. Sử Tiến cười trả lời, Lỗ Đạt ca ca đoán không sai. Vương Luân ca ca chuyên môn phái người cho ta truyền tin, để cho ta lập tức trở về sơn đóng giữ chân núi phía nam cửa ải thứ nhất. Lỗ Đạt không hiểu hỏi, cửa thứ nhất? Kia Sử Văn cung giáo đầu đâu? Hắn xảy ra chuyện. Sử Tiến lắc lắc đầu nói, ra biển. Nhanh như vậy? Sử giáo đầu ra biển? Còn có ai đi? Tào Chính, Lỗ Đạt nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sử Tiến thở ra một hơi, vuốt vuốt có chút nóng lên gương mặt nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là đi hơn 5000 người. Lỗ Đạt rót rượu động tác dừng lại, cả kinh nói, hơn 5000 người? Kia Lương Sơn bạc bên trên không phải muốn rỗng? Tào Chính cũng gấp mau chóng đổi hỏi, Đại Lang có biết sư phụ ta đi không có? Đi nhiều người như vậy, còn sót lại các huynh đệ có thể ngăn cản được quan binh vây quét? Sử Tiến làm sao cân nhắc những này, bị Tào Chính, Lỗ Đạt hai người hỏi đầu óc đều kém chút đứng máy. Lúc này có chút choáng váng đầu, cho mày, ta cũng không hỏi a. Vương Luân ca ca trong thư chỉ viết nhường ta mau chóng khởi hành trở về Lương Sơn, tạm thời tiếp nhận cửa ải thứ nhất chủ tướng trước. Ta lúc ấy chỉ hỏi truyền tin huynh đệ, Sử giáo đầu đi nơi nào, thế mới biết Sử giáo đầu mang theo hơn 5000 người ra biển đi. Cái khác ta liền không có hỏi nữa. Lỗ Đạt vỗ vỗ đùi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài nói, Đại Lang cũng là hồ đồ, sao đến liền không hỏi xem tin tưởng. Sử Tiến không rõ ràng cho lắm, trừng trong mắt nghi hoặc nhìn Lỗ Đạt hỏi, ca ca lời ấy ý gì? Lỗ Đạt sờ lấy trần trùng trục đầu nói, Sử giáo đầu mang theo hơn 5000 người rời đi, Lương Sơn bạc bên trên còn có thể thừa nhiều ít người. Nếu là phòng vệ lỏng lẻo trống rỗng, ta cùng Tào Chính huynh đệ cũng tốt mang theo Nhị Long Sơn binh mã trở về trợ giúp a. Sử Tiến nghe vậy cười ha ha nói, Lỗ Đạt ca ca quá lo lắng. Vương Luân ca ca nhất thiện nhu đồ, nếu là Lương Sơn bạc coi là thật trống rỗng, chắc chắn phái người cho người truyền tin. Đến bây giờ còn chưa phái người đến đây, nhất định là không cần đến. Húng chi mỗi ngày lên Lương Sơn bạc vào rừng làm cướp lưu dân, bách tính đều nối liền không dứt, nói không chính xác Lương Sơn bạc bên trên nhân mã còn lại càng nhiều, căn bản không sợ quan binh chinh phạt. Dương Chí nghe ba người nghị luận, trong mắt vẻ chấn kinh càng ngày càng đậm, vương chén rượu tay cũng bắt đầu có chút phát run. Thế nào cái ý tứ? Nhị Long Sơn cùng Lương Sơn bạc quan hệ thân mật như vậy sao? Sao nghe càng ngày càng không được bình thường? Ngay tại Dương Chí nghĩ ra âm thanh hỏi thăm lúc, nhẹ nhàng thở ra Tào Chính nói, Đại Lang nói rất đúng. Vương Luân ca ca thần cơ diệu toán, khẳng định so chúng ta nghĩ càng xa. Tào Chính vợ còn tại Lương Sơn bạc bên trên đâu, nếu là không chống đỡ được quan binh vây quét, lao bà hắn làm sao có thể có mệnh tại? Lỗ Đạt vẫn là có chút không yên lòng, nhìn về phía Tào Chính nói, Tào Chính huynh đệ, ngươi phái người về Lương Sơn hỏi một chút, ta lo lắng có phải hay không đến đây Nhị Long Sơn truyền tin huynh đệ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Bằng không ta không yên lòng, Lâm Sung huynh đệ một nhà đều tại trên Lương Sơn. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn ta sợ là sẽ phải ăn ngủ không yên. Vương Luân ca ca cũng là, sao đến liền đem ta phái tới trấn thủ Nhị Long Sơn? Chỉ bằng Nhị Long Sơn cái này ba tòa quan hải, đến đây chinh phạt quan binh không có 3 năm vạn, có thể công lên núi. Đặng Long tiên kia đều có thể trước sau mấy lần ngăn trở quan binh chinh phạt. Huống chi ta còn đem cái này ba tòa quan hải một lần nữa ra cố thêm cao nhiều như vậy. Phái Lỗ Chí Thâm trấn thủ Nhị Long Sơn. Không phải, cái này Nhị Long Sơn thật đúng là Lương Sơn bạc phân trại. Dương Chí điểm này men say trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khiếp sợ nhìn xem Lỗ Đạt ba người, có chuẩn đi chạy xuống sơn xúc động. Nếu để cho Lỗ Đạt ba người biết mình bán Vương Luân, chính mình còn có thể có mệnh tại. Không được, không thể gấp, không thể tự kiềm chế dọa chính mình, không thể lộ ra sơ hở. Dương Chí cố gắng ở trong lòng thuyết phục chính mình, tuyệt đối đừng lộ ra chất ngựa, bị Lỗ Đạt ba người phát hiện chính mình không thích hợp. Sử Tiến không có phát hiện Dương Chí có bất kỳ không đúng, đại đại liệt liền nói, Lỗ Đạt ca ca là muốn về Lương Sơn sao? Chờ tiểu đệ sau khi trở về thỉnh cầu Vương Luân ca ca đem người triệu hồi đi. Lỗ Đạt ca ca còn nhớ rõ Sơn Sĩ Kỳ. Ta biết hắn đang muốn làm Sơn Đại Vương, đến lúc đó ta thỉnh cầu Vương Luân ca ca đem Sơn Sĩ Kỳ phái tới thay ngươi. Lỗ Đạt nghe vậy, cười ha ha nói, đa tạ đại lang ý tốt. Ta tại Nhị Long Sơn rất là tự tại, về Lương Sơn bạc sau quy củ quá nhiều, ta cũng không muốn trở về. sau khi trở về, ta uống rượu đều ăn không thoải mái, so ta tại Vị Châu làm đề hạt lúc quy củ còn nhiều. Đại lang ngàn vạn không thể trở về tìm Vương Luân ca ca, đem ta triệu hồi đi. Sử Tiến thấy thế, cũng minh bạch Lỗ Đạt phàn nàn Vương Luân ca ca phái tọa trấn Nhị Long Sơn, chỉ là lo lắng Lương Sơn bạc thủ vệ chống rỗng, sợ hại ứng đối không được quan binh trinh phạt mà thôi. Thế là gật đầu cười nói, xem ra Lỗ Đạt ca ca tại Nhị Long Sơn qua rất sảng khoái, vậy tiểu đệ liền không nhiều hơn can thiệp. Lỗ Đạt cười nói, đừng can thiệp, tuyệt đối đừng can thiệp. Đến, uống rượu Dương Chế Sứ. Dương Chế Sứ. Nghe được Lỗ Đạt kêu gọi, Dương Chí đột nhiên hoàn hồn, chột dạ nhìn thoáng qua Lỗ Đạt, tiếp lấy bưng ly rượu lên. Dương Chế Sứ đây là sao được? Còn đang suy nghĩ Đông Kinh sự tình. Lỗ Đạt thấy Dương Chí cắm vào không được chính mình ba người nói chuyện phiếm, thử nghiệm mang dung nhập. Ách, tiểu đệ không có việc gì, sợ là rượu đến qua, hậu kình quá đủ. Dương Chí có chút hoảng hốt, thầm nghĩ, hòa thượng này chẳng lẽ phát hiện gì rồi? Lỗ Đạt học Vương Luân như vậy, dò xét lấy thân thể, đưa tay vô vô Dương Chí bả vai trấn an nói, ta biết Dương Chế Sứ suy nghĩ, có thể thế đạo này quá xấu, gian thần đương đạo, tham quan ô lại hoành hành. Dương Chế Sứ mong muốn bằng vào một thân võ nghệ, đến đáp quốc gia, ai? Thở dài, Lỗ Đạt bất đắc dĩ lắc đầu nói, Vương Luân ca ca như vậy quỷ thần khó lường nhân vật, khoa cử đều có thể thi rớt, huống chi thường nhân. Không biết có phải hay không bị Lỗ Đạt nói chúng tâm sự, Dương Chí một mặt khổ não nói, tiểu đệ cũng không nghĩ đến, cao cầu này lão tặc thu tiền không làm việc, lại ra lệnh người đem tiểu đệ đuổi ra khỏi Thái Bí phủ. Kia một gánh tài vật, thế nhưng là tiểu đệ trước sau buôn ba mấy tháng, áp lên toàn bộ thân gia. Cao cầu lão tặc cũng quá độc hại, như vậy cay nghiệt. Sử Tiến gãi gãi cái óc, đột nhiên nói, ta nhớ kỹ sử giáo đầu nói qua, Dương Chế Sứ không phải cùng Vương Luân ca ca đánh cái cửa sao? Tựa như là chỉ cần Dương Chế Sứ tiến về Đông Kinh cầu được quan phục nguyên chức, Vương Luân ca ca liền đem nhà của ngài truyền bảo đao trả lại với ngươi. Bây giờ Dương Chế Sứ bị cao cầu lão tặc đuổi ra Thái Bí phủ, nghĩ đến là thất bại đi. Chương 331, không có chút nào đảm đương Dương Chế Sứ. Chương 331, không có chút nào đảm đương Dương Chế Sứ. Dương Chí lập tức lo sợ bất an, sợ Sử Tiến hỏi mình vì sao muốn bán Vương Luân. Đã thấy Lô Đạt nhiều hứng thú, vượt lên trước một bước hỏi, tại Dương Chế Sứ đã từng gặp qua Vương Luân ca ca? Đánh cược, ra truyền bảo đao, đây là có chuyện gì? Tòa trấn Nhị Long Sơn lâu như vậy, chỉ có tại vừa mới bắt đầu cần xây dựng quan hải, cùng xâm chiếm thân hào nông thôn, địa chủ, cùng quan binh đánh nhau bên ngoài, Lô Đạt cảm nhận được thông khoái. Những ngày gần đây, Lô Đạt có thể rất thanh nhàn, đã sớm nhàm chán tới không được. Cái này Dương Chí cũng dám cùng Vương Luân đánh cược, còn dính đến gia truyền bảo đao, Lô Đạt há có thể bỏ lỡ? Sử Tiến há to miệng, xấu hổ cười nói, ta cũng không biết cụ thể làm sao chuyện. Chính là nghe Sử giáo đầu trong lúc vô tình nói qua chuyện như vậy, giờ phút này Sử Tiến hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, để cho mình về sau chớ có lắm miệng. Hắn không phải nghe Sử Văn Cung nói qua, tự công chiếm Thanh Phong sân sau, hắn liền lại chưa thấy qua Sử Văn Cung, Sử Văn Cung thế nào cho hắn nói? Sử Tiến có thể biết việc này, đó là bởi vì Vương Luân từng biết cho Hoa Vinh trong thư, nói đơn giản qua, nhắc nhở Hoa Vinh bạn nhất đụng phải Dương Chí lúc, mời nhập bọn mà thôi. Lỗ Đạt cũng là biết Sử Tiến tính tình, dừng một chút sau, quay đầu nhìn về phía Dương Chí nói, Dương Chế Sứ, việc này thế nhưng là ngươi tự mình kinh nghiệm, có thể nói cho ta nghe một chút. Dương Chí chưa từng tiến về Lương Sơn nhập bọn, chính là lo lắng cho mình bị Vương Luân chú ý tới. Thật không nghĩ đến chính mình cũng chạy đến Thanh Châu, vào rừng làm cấp Nhị Long Sơn, vẫn không thể nào thoát ly rắc rối khó gỡ Lương Sơn thế lực. Đều là chiếm núi làm vua, người Vương Luân làm sao lại cùng người khác không giống chứ? Đưa tay thế nào giải như vậy? Muốn bắt trước Tế Âm Đan Hùng Tín, làm Lục Lâm lão đại đứng đầu. Cảm nhận được Lỗ Đạt kia sáng rực ánh mắt, Dương Chí nhắm mắt nói, không dối gạt ca ca, nói lên việc này tiểu đệ liền cảm giác da mặt nóng lên, không mặt mũi gặp người. Năm ngoái triều đình đại xá thiên hạ, tiểu đệ cố ý thu một gánh tiền vật, muốn tiến về Đông Kinh đi sưu mật viện sử dụng. Đi qua Lương Sơn một lúc, Vương Luân trại chủ hứa hẹn tiểu đệ, nếu là có thể cầu được quan phục nguyên chức, liền đem tiểu đệ ra truyền bảo đao hoàn trả. Tiểu đệ đã sớm nghe người ta nói Vương Luân trại chủ có năng lực quỷ thần khó lường, lại lơ đễnh, nào có thể đoán được bị nói chính. Cũng không biết tiểu đệ cái kia thanh gia truyền bảo đao, hôm nay là có hay không còn tại tay kia trùng võ nhị lang. Dương Chí đem đi ngang qua Lương Sơn bạc một chuyện, mang theo chủ quan giảng thuật một lần, đã đột xuất Vương Luân bá đạo, cũng tán thưởng Vương Luân thần bí. Tóm lại, chính mình là cái vô tội người bị hại, xảy ra đây hết thảy đều không phải chính mình mong muốn. Dương Chí mặc dù thô bạo ngang ngược, chỉ vì cái trước mắt, nhưng lại không thiếu cẩn thận khôn khéo. Khuyết điểm lớn nhất vẫn là không có trách nhiệm tâm, gặp chuyện thói quen chạy trốn, không có đảm đương. Tuân theo lý niệm chính là, ta không sai, đều là các ngươi sai lầm. Dương Chí sau cùng nghi hoặc, Lỗ Đạt ba người đều giải đáp không được. Dù sao ba người bọn họ cũng không biết, nhưng nghe xong Dương Chí giảng thuật, ba người lại là biểu lộ khác nhau. Tào Chính khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, Vương Luân bá đạo hắn không có cảm thụ qua. Nhưng Lương Sơn một đám đầu lĩnh bá đạo làm việc hắn nhưng là có tự thể nghiệm. Nếu không phải như thế, nói không chính xác hắn hiện tại còn cùng chính mình vợ mở tiểu điếm lưu sinh đâu. Có thể Lỗ Đạt, Sử Tiến lại khác biệt. Bọn hắn cùng Vương Luân thời gian chung đụng không phải ngắn, ấm áp, ôn tồn lễ độ, lễ phép chờ một chút, duy chỉ có không có Dương Chí nói như vậy bá đạo. Lỗ Đạt còn tốt, chỉ là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sử Tiến thế nhưng là cái nhanh mồm nhanh miệng người, trực tiếp hỏi ra trong lòng không hiểu, Dương Chế Sứ có phải hay không sai lầm? Vương Luân ca ca như thế nào mạnh như thế bách ngươi? Ta cùng Vương Luân ca ca quen biết mấy năm, chưa hề thấy ép buộc khác hảo hán lên Lương Sơn làm cướp. Nếu là thân gia thanh bạch hảo hán, ngược lại sẽ khuyên giải chớ có điếm ố phụ mẫu thanh bạch chi thân. Vương Luân ca ca thường nói, hảo huynh đệ làm cởi mở, dạy bảo, ảnh hưởng đi đến chính đồ, tại rơi vào vực sâu lúc, đưa tay đem nó giữ chặt. Dương Chế Sứ vậy mà nói Vương Luân ca ca ép buộc ngươi lên Lương Sơn làm cướp, ta vậy mới không tin. Bị Sử Tiến ở trước mặt hoài nghi phản bác, trong lòng Dương Chí phẫn hận, thế nhưng chỉ có thể ngăn chặn bất mãn cứng rắn ba nói, ta thế nào biết vì sao? Chẳng lẽ ta còn có thể lung tung oan uổng người khác phải không? Ngươi nếu không tin có thể đi hỏi một chút kia Sử Văn Cung, hắn lúc ấy cũng tại. Ta chính là địch hắn bất quá, mới đồng ý cùng bọn hắn đi một lượt, đem ra truyền bảo đao thế chấp cho Vương Luân trại chủ. Dương Chí có sự kiêu ngạo của mình, thân làm đại danh đỉnh đỉnh Dương gia đem hậu nhân, hắn là trong lòng không lọt mắt vào rừng làm cướp tường đạo. Lấy Vương Luân cầm đầu thủy bạc lương sơn mặc dù trên giang hồ thanh danh hiển hách, nhất là tại đủ lỗ đại địa càng là số một lục lâm đỉnh núi, có thể lại thịnh vượng cường nhân sơn trại, kia không phải là sơn trại. Sách Siêu từng dùng liệu nhi hoa giặc cỏ xưng hô lương sơn bạc bên trên cường tặc, Dương Chí cũng không thấy đến Sách Siêu là cuồng vọng tự đại. Khỏi phải nói Dương Chí, chỉ cần là gia tế châu phủ, mặc kệ là quan văn vẫn là võ tướng, có cái nào sẽ đem lương sơn bạc nhóm khấu để vào mắt? Dương Chí bây giờ mặc dù lên nhị long sơn, nhưng đây cũng là hắn vì sinh tồn, bất đắc dĩ chi tuyển. Phàm là có cái chi huyện mời làm cái đô đầu, hắn cũng biết không chút do dự đáp ứng lời mời tiến về. Nhị long sơn, tạm thời đặt chân chi địa đi. Lại nhân vật anh hùng, cũng có chán nản thời điểm. Tao chính thấy bầu không khí không đúng, vội vàng quyết nhủ, Dương Chí sứ chớ có tức giận. Đại lang nhanh mồm nhanh miệng, không hiểu Vương Luân ca ca thâm ý. Ta cảm thấy là bởi vì Vương Luân ca ca tính tới Dương Chí sứ Đông Kinh một nhóm định không thể đạt được ước muốn, cuối cùng cũng biết lên núi làm cướp, lúc này mới sớm mời Dương Chí sứ nhập bọn. Dương Chí sứ thân làm Dương lão lệnh công về sau, từ nhỏ liền học được một thân cao cường võ nghệ, Vương Luân ca ca ái tài, vui kết giao thiên hạ hảo hán, sao lại bỏ lỡ Dương Chí sứ như vậy hảo hán? Lỗ Đạt nhìn qua thu cùng cương liệt, lỗ mạng hiếu thắng, nhưng lại có bình thường giang hồ hảo hán chưa từng có thật trọng. Nhìn thấy Dương Chí như thế, lập tức liền đối với Dương Chí lời nói Vương Luân cưỡng ép mời trên lương sơn một chuyện, không thể phủ nhận. Nhưng Dương Chí một thân bản sự, nếu là bỏ mặc rời đi, cũng là đáng tiếc. Sờ lên chính mình đầu trọc, thử thăm dò đề nghị, Tào Chính huynh đệ nói không sai. Vương Luân ca ca nên là đáng tiếc Dương Chí sứ một thân bản lĩnh lại không chỗ thi triển, lúc này mới lấy thế chấp Dương Chí sứ ra truyền bảo đao làm lý do, chờ Dương Chí sứ lên núi nhập bọn. Dương Chí sứ, không bằng ngươi cùng Sử Đại Lang cùng nhau đi tới Lương Sơn, nhìn một chút Vương Luân ca ca. Vương Luân ca ca nếu là gặp ngươi tiền đến, chắc chắn trọng dụng ngươi, để ngươi một thân võ nghệ không bị bạch bạch hoang phế. Sử Tiến con mắt lóe sáng lên, phụ hòa nói, Lỗ Đạt ca ca nói rất đúng. Ta cũng cảm thấy Dương Chí sứ nên đi Lương Sơn, đến một lần có thể tăng cường Lương Sơn thực lực, thứ hai cũng có thể nhường Dương Chí sứ thi triển bình sinh sở học. Dương Chí sứ, không bằng ngươi cùng ta cùng đi Lương Sơn, ta tin tưởng Vương Luân ca ca nhất định sẽ không bạc đãi vắng vẻ ngươi. Dương Chí quay đầu nhìn về phía Lỗ Đạt, rất muốn nắm chặt Lỗ Đạt trên cổ Phật Châu, lớn tiếng chất vấn, con lựa chọn, ngươi có phải hay không muốn hại ta tính mệnh? Có thể nghĩ đến lúc này không thích hợp với mặt, chỉ có thể cố nén nộ khí, miễn cưỡng cười nói, ai? Ta luôn luôn tự do đã quen, nghe nói Lương Sơn bạc bên trên quy củ rất nhiều, ta đi sợ chịu không được cướp thuốc. Hơn nữa, lần trước ta từ chối Vương Luân trại chủ mời, bây giờ đâu còn có mặt lại đi Lương Sơn nhập bọn. Chương 332, tội phạm truy nã nhìn lệnh truy nã. Chương 332, tội phạm truy nã nhìn lệnh truy nã. Dương Chí sứ nhưng chớ có nói giỡn. Quy củ lại nhiều có thể có thái úy phủ nhiều. Vương Luân ca ca cũng không phải cao cầu lao tặng. Sử Tiến vừa nói vừa bưng rượu lên đàn rót rượu, mảy may không có chú ý tới Dương Chí âm trầm xuống sắc mặt, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Cái này Sử Tiến Sử Đại Lang, quả thật là cái chân chất sảng khoái hảo hán. Có việc chưa từng giấu trong lòng, lòng dạ cũng cao. Không hiểu Dương Chí vì sao không muốn tìm nơi nương tựa Lương Sơn, liền trực tiếp lên tiếng hỏi thăm. Dương Chí trầm mặc không nói, hắn không muốn nói chuyện. Đại Lang không hiểu. Dương Chí sứ bây giờ nản lòng phải trí, chỉ muốn tại Nhị Long Sơn qua tự tại thời gian, có đi hay không Lương Sơn cũng không quan trọng. Tao chính lần nữa đánh lên giảng hòa. Dương Chí mượn bậc thang đi xuống, đồng ý gật đầu, sờ lên thấy đau hàm răng nói, ta chính là ý tứ này. Ngươi nhìn, ta không có đoán sai a. Tao chính cười ha hả nói, đã như vậy, vậy liền tính toán. Dương Chí sứ như cải biến chủ ý, ta còn hướng Vương Luân ca ca để cử ngươi. Sử Tiến bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong lòng còn có mấy phần đáng tiếc. Đại Lang ý tốt, ta cảm ơn qua. Thấy Sử Tiến không hỏi tới nữa, Dương Chí sắc mặt rốt cục dễ dàng mấy phần. Lỗ Đạt sợ Sử Tiến lại truy nguyên, bưng chén lên cười nói, đến, uống rượu. Đại gia hỏa khó được gom lại cùng một chỗ, chính là một loại duyên phận, về sau từ biệt còn chẳng biết lúc nào khả năng lại tụ họp. Hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về, uống thật sảng khoái. Sử Tiến chú ý lực cũng từ trên thân Dương Chí rời, bưng chén lên nói, Lỗ Đạt ca ca nói phải, hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Lướt qua Dương Chí chủ đề sau, trong tụ nghĩa sảnh bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên. Nâng ly cạn chén, ồn ào náo động. Thẳng đến trời tối, mấy người đã uống say mềm, bị một đám lâu lan nâng tới gian phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp thẳng đến giờ ngọ, Sử Tiến mới từ say rượu bên trong tỉnh lại. Ăn cơm chưa lúc, lại cùng Lỗ Đạt bọn người đơn giản ăn vài chén rượu sau, từ chối Lỗ Đạt, Tào Chính giữ lại, thu thập xong hành lý, cưỡi lên ngựa nhi xuống núi. Vội vàng đi qua mấy chỗ châu phủ, Sử Tiến rốt cục đi vào Đông Bình phủ thành, xuống ngựa vào tới thành đến. Tiến đến chu ký khách sạn trên đường, trong lúc vô tình nhìn thấy ngày bình thường quan phụ gián thiếp bảng cáo thị chỗ đang gây quanh một đám lớn người, lại có cái nào hảo hán bị quan phụ truy nã. Sử Tiến trong lòng dừng lại, lập tức dắt ngựa đi lên trước, thò đầu nhìn lại. Theo Phụng Đông Bình phủ lưu thủ ti, nên chuẩn bị Châu Văn Tự bắt giữ giết người ác phạm Tôn An. Nay phạm nhân thân cao chín thước, eo lớn 8 đầy, chi cho tiền thưởng 2.000 sâu văn. Sử Tiến nhìn xem truy nã văn thư bên trên hình tượng uy mãnh Tôn An chân dùng, nhịn không được thấp giọng liễu lưới, 2.000 sâu, cái này hảo hán giết người nào, quan phủ treo thưởng cao như vậy? một đời người mới thắng người cũ. Giang hồ điểm nóng cũng giống như thế, quan phủ lúc trước treo thưởng Sử Tiến lúc, hắn cũng là trốn đông trốn tây, thay hình đổi dạng. Hiện tại Sử Tiến điểm nóng đi qua, hắn cũng có lá gan quang minh chính đại lộ diện. Cũng là không phải triều đình đại xá thiên hạ, miễn đi Sử Tiến sai lầm, chỉ là bởi vì Sử Tiến danh tiếng qua mà thôi. Đại hán này sẽ không cũng chạy đến Lương Sơn bạc nhập bọn đi a? Khó mà nói, cái này cũng nói không chính xác suy. Chớ nói lung tung, cẩn thận bị người nghe thấy âm thầm báo cáo quan phủ, tiểu tử ngươi là muốn được bắt vào đi sao? Ách, đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Không nhìn, ta mời ngươi đi uống rượu. Đi, đi, uống rượu đi. Thế đạo này, ai Sử Tiến vô tâm nghe những người dân này nghị luận, nhìn chằm chằm vài lần truy nã văn thư bên trên chân dung sau, liền muốn dắt ngựa nhi rời đi. Vừa mới chuyển thân, ánh mắt liền siết chặt. Sẽ không như thế sao a? Có chút không tin tà Sử Tiến vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn xem trong lệnh truy nã chân dung, nhìn lại một chút vài mét bên ngoài hán tử kia. Lá gan lớn như vậy, hán tử kia đồng dạng phát hiện Sử Tiến tại nhìn mình chằm chằm dò xét, lại không sợ hãi chút nào, ngược lại đón Sử Tiến ánh mắt hướng đi tới. Ngươi đang nhìn cái gì? Sử Tiến nhướng mày, chỉ lệnh truy nã, lại chỉ hướng đại hán, nghi ngờ nói, là ngươi? Hán tử kia lắc đầu, không phải ta. Sử Tiến một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, dùng ngón tay chỉ mình hỏi ngược lại, ta ánh mắt ngủ. Hán tử kia lần nữa lắc đầu, không ngủ. Sử Tiến bừng tỉnh hiểu ra nói, ngươi không biết chữ. Hán tử kia vẫn như cũ lắc đầu, hơi biết một hai. Sử Tiến lập tức hứng thú, nhìn chằm chằm hán tử nói, không biết hảo hán có dám mời ta uống bát rượu. Lần này, hán tử kia gật đầu, có gì không dám. Sử Tiến vui vẻ nói, vậy liền theo ta đây tới. Dứt lời, liền dắt ngựa hướng Chu Ký đi đến. Không bao lâu, liền tới Chu Ký khách sạn trước cửa. Hỏa kế kia hiển nhiên nhận biết Sử Tiến, cười tiến lên đón nói, ca ca rất lâu chưa từng đến đây, ngược lại để cho tiểu nhân hảo hảo tưởng niệm. Sử Tiến cười đem cương ngựa đưa tới, thấp giọng hỏi, Chu phú huynh đệ nhưng tại? Hỏa kế lắc lắc đầu nói, ca ca tới không khéo, trưởng quỹ ngày hôm trước vừa đi tế châu phủ. Sử Tiến thất vọng nói, kia lại là không khéo. Tính toán, ngươi trước buộc ngựa tốt, đút chút cỏ khô. Tiếp lấy liền chào hỏi cùng chính mình đến đây đại hán, đi vào khách sạn. Khả năng không phải giờ cơm nguyên nhân, trong hành lang rải rác ngồi 4-5 người, trước quầy hỏa kế nhìn thấy Sử Tiến sau sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng nhận ra Sử Tiến. Vội vàng thả ra trong tay sổ sách, đi ra quầy hàng tiến lên đón nói, khách quan muốn ăn chút gì? Muốn ngồi đại đường vẫn là phòng riêng? Sử Tiến cười nói, đi phòng riêng a, thanh tĩnh chút. Đánh hai cân rượu ngon, lại đến mấy cái món đặc sản đến. Hỏa kế kia lên tiếng, dẫn Sử Tiến hai người tới phòng riêng vào chỗ sau thấp giọng nói, ca ca thế nhưng là đến tìm trưởng quỹ. Sử Tiến lắc đầu nói, tiện đường trải qua nơi đây, liền tới này ngồi một chút, ngươi nhìn một chút bên ngoài, đừng để người ngoài tới gần. Hỏa kế kia nhẹ nhàng thở ra, liên tục đáp ứng. Chờ hỏa kế sau khi rời đi, Sử Tiến nhìn về phía đại hán kia nói, ngươi cũng là thật to gan, chính mình nhìn chính mình truy nã văn thư. Ta từng nghe Lỗ Đạt ca ca nói hắn tại Nhạn Môn huyện nhìn mình truy nã văn thư lúc, còn làm Lỗ Đạt ca ca đang nói giỡn, chưa từng nghĩ hôm nay chính mắt thấy như vậy người. Đại hán kia nhìn chằm chằm Sử Tiến nói, không biết hảo hán thế nhưng là Hoa Âm huyện Cửu Văn Long Sử Tiến. Sử Tiến ồ lên một tiếng, hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào nhận biết ta? Đại hán kia sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũng một mặt lạnh nhạt nói, ta từng đi ngang qua Hoa Âm huyện lúc, tại trong huyện gặp qua ngươi truy nã văn thư, chân dung cùng ngươi rất giống. Sử Tiến cau mày nói, ngươi khi nào gặp qua? Hoa Âm huyện bên trong bây giờ còn có ta truy nã văn thư. Đại hán kia gật đầu nói, 2 tháng trước, ta tại Hoa Âm huyện gặp qua, hiện tại hẳn là còn ở a. Quả nhiên, tại Đông Bình phủ Sử Tiến điểm nóng đã biến mất, nhưng ở Hoa Âm huyện, Sử Tiến vẫn là cái kia đang hồng tạc tử kê. Ngươi giết người nào? Sao phải từ Kính Nguyên trốn đến nơi này? Quan phủ vậy mà treo thưởng 20.000 sâu. Sử Tiến không còn quan tâm chính mình truy nã văn thư, câu chuyện nhất chuyện, hỏi đại hán lai lịch. Rất hiển nhiên, Sử Tiến cũng không nhận là người. Đại hán này chính là quan phủ truy nã văn thư bên trên Tôn An. Chương 333, ta cùng tiểu cung phụng có thể quen. Chương 333, ta cùng tiểu cung phụng có thể quen. Sử Tiến rất hiếu kỳ Tôn An phạm vào chuyện gì, có thể bị quan phủ treo thưởng 2.000 sâu. Thường xuyên phạm tội khán quan đều biết, Lỗ đại sư ba quyền đánh chết Trịnh Đồ sau, quan phủ đối với nó tiền truy nã là 1.000 sâu. Báo tử đầu Lâm Sung giết chết Lục Khiêm chờ 3 vị người trong quan phủ xuôi theo hương lý cấp, gián tiếp bảng cáo thị, tiền thưởng 3.000 sâu truy nã. Đúng dịp, Sử Tiến mang theo Chu Võ bọn người giết chết huyện úy, đô đầu, chạy đến Tiếu Hoa Sơn vào rừng làm cướp, quan phủ gián tiếp ra tiền thưởng đồng dạng là 3.000 sâu. Tôn An tiền thưởng so Sử Tiến thiếu 1.000 sâu, so Lô đại sư nhiều 1.000 sâu. Cái này giải thích rõ Tôn An phạm sự tình so Lô đạt lớn, lại so Lâm Sung, Sử Tiến phạm vào việc nhỏ. Đốc đốc, khách quan, ngài rượu. Đồ ăn lập tức tới ngay. Hỏa kế gõ gõ cửa, la lớn, đưa vào. Sử Tiến đáp, chờ hỏa kế rời đi, Tôn An bình hai dò xét tới xung quanh không ai sau, thấp giọng nói, hai cái tiểu lại mà thôi, nếu không phải quan phủ đuổi bắt khẩn cấp, nào đó. Nói đến chỗ này, Tôn An thở dài, bất đắc dĩ nói, nào đó sao lại vứt bỏ nhà mà chạy? Sử Tiến giận tái mặt tao mày nói, vứt bỏ nhà mà chạy, ngươi song thân còn tại thế. Sử Tiến không phải cái đại hiếu tử, nhưng hắn tuyệt không phải là không có hiếu tâm người, tự mình quăng kiện cáo, lại vứt xuống song thân, một mình đào vòng, loại người này Sử Tiến không phải nguyện kết giao. Tôn An lắc đầu nói, nếu là phụ thân còn tại, nào đó cũng sẽ không giết kia hai cái tiểu lại, vì cha báo thù. Trong nhà chỉ còn vợ con, nào đó cái này vừa trốn, cũng không biết các nàng hai mẹ con sẽ như thế nào. Ai Sử Tiến sắc mặt hòa hoãn, biết là chính mình hiểu lầm Tôn An, không khỏi lên tiếng trấn an nói, người hiển tự có trời giúp đi. Tôn huynh đệ nếu là lo lắng, chờ ta về núi sau,
cầu vương,
ca ca phái người đi ngươi quê quán đi tới một lần. Nói là nói như vậy, có thể Sử Tiến trong lòng tin tưởng, Tôn An cái này vừa chạy, đừng nói vợ con hắn, nếu là có Đường huynh Đường đệ cũng có thể sẽ bị quan phủ bắt lấy đến thế tội. Thiên hạ mặc dù lớn, có thể nào có nhiều như vậy người hiền. Tôn An cũng minh bạch Sử Tiến chỉ là tự an ủi mình, nhưng có thể nói như thế câu để cho mình an tâm lời nói, cũng coi là loại an ủi. Bất quá, hắn cùng Sử Tiến tới đây, cũng không phải là cọ rượu ăn. Sử đại lang, không biết ngươi đối Lương Sơn Bạc bên trên hảo hán, phải chăng tất cả đều quen thuộc? Bưng rượu lên đàn cho Sử Tiến rót một chén sau, Tôn An thấp giọng hỏi. Sử Tiến nghe vậy, tự tin nói, Tôn huynh đệ là muốn nghe được vị kia hảo hán sao?
Là ai?
Ngươi cứ hỏi. Chỉ cần là người kia tại trên Lương Sơn, ta liền không có không quen biết. Tôn An đại hỉ, vội vàng truy vấn, người kia gọi là Kiều Liệt, không biết Sử đại lang có thể nhận biết.
Kiều Liệt?
Sử Tiến ngây ngẩn. Cái này, chưa nghe nói qua trên Lương Sơn có người như vậy a. Chẳng lẽ lại là cái nào tiểu lâu la? Thấy Sử Tiến một mặt mê mang, Tôn An vội la lên, này nhân sinh bát tự lông mày mắt xanh rơi má hồ, am hiểu huyễn thuật, có cái biệt hiệu gọi là Huyễn Ma Quân.
Huyễn Ma Quân?
Đây không phải là Kiều đạo trưởng sao?
Ta nhớ kỹ hắn gọi Kiều đạo thành a.
Sử Tiến hai tay vỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tôn An nói, trên Lương Sơn chỉ có Kiều cung phụng có cái Huyễn Ma Quân biệt hiệu, cầm một ngụm côn ngự thiết cổ kiếm, nghe nói có thể hô phong hoán vũ, giá vụ làm vân. Không biết Tôn huynh đệ thăm hỏi chính là không phải người này. Nếu thật là Kiều cung phụng lời nói, mong rằng Tôn huynh đệ nói rõ tìm hiểu Kiều cung phụng mà nguồn. Nếu không, Tôn An thở dài ra một hơi, gật đầu nói, nên là vì tránh né quan phủ đuổi bắt, đổi họ tên. Không dối gạt đại lang, nào đó làm cùng Kiều Liệt kết giao sâu, nghe chi kỳ tại Lương Sơn Bạc vào rừng làm cướp, lúc này mới không xa ngàn dặm, tìm nơi nương tựa đến đây. Đại lang khi nào trở về Lương Sơn, có thể thay nào đó cho Kiều huynh mang câu nói, nhường dẫn tiến Tôn mỗ nhập bọn Lương Sơn.
Sử Tiến cười nói, thì ra là thế.
Ta cùng Kiều cung phụng có thể quen, Tôn huynh đệ đã cùng Kiều cung phụng kết giao sâu, đâu còn cần ta mang cho ngươi lời nói.
Trước uống rượu, ăn no bụng sau ta trực tiếp mang theo ngươi lên núi, có ta dẫn tiến cũng giống vậy.
Thấy Sử Tiến sảng khoái như vậy, Tôn An lập tức cảm kích nói, đa tạ đại lang, ngày nào sau nhất định có chỗ báo.
Sử Tiến khoát khoát tay, không quan trọng lắc đầu, không cần khách khí.
Ta có thể dẫn tiến ngươi lên núi, là cảm thấy ngươi là đầu hảo hán.
Đúng rồi, ngươi am hiểu làm cái gì?
Đánh nhau.
Lãnh binh.
Ngư lược.
Nếu là ngươi võ nghệ không tệ, ta có thể cầu được ca ca đem ngươi an bài tại ta bên người làm phó tướng.
Tính toán, chờ thêm phía sau núi nói những thứ này nữa.
Tôn An vốn muốn nói chính mình có phần biết thao lược, thể lực hơn người, võ nghệ cũng không tệ. Nhưng thấy Sử Tiến không muốn tiếp tục sâu trò chuyện xuống dưới, chỉ có thể coi như thôi.
Không bao lâu, hỏa kế đưa tới cơm, thức ăn.
Sử Tiến hai người bụng đều đói hoảng, nghe thức ăn hương khí, lập tức thèm ăn nhỏ dãi, ăn ngấu nghiến.
Cơm nước no nê sau, Sử Tiến lại cùng hỏa kế hàn huyên bài câu, ném đi tiền cơm sau, rời đi chu ký. Nguyên bản định tiến về Tây Ngoại Tử, tìm tình nhân cũ Lý Thụy Lan ngủ một đêm, có thể Tôn An xuất hiện làm rối loạn Sử Tiến kế hoạch. Dù sao, Tôn An bây giờ thế nhưng là Đông Bình phủ tạc tử kê, nhiều đợi một hồi liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm.
Sử Tiến là khờ, nhưng hắn cũng hiểu được nặng nhẹ.
Tôn An không có ngựa, Sử Tiến cũng không tốt chính mình cưỡi đi đường, bình thường con ngựa có thể cong bất động hai người bọn họ đại hán. Nhất là Tôn An cái này eo lớn tám vây chín thước đại hán, Sử Tiến đều hoài nghi mình dắt con ngựa này nhi có thể hay không đem nó nâng lên. Cũng may Đông Bình phủ khoảng cách Bắc phiên chợ không phải quá xa, mặt trời xuống núi lúc, hai người đã đi tới phiên chợ bên trong. Sử Tiến đem con ngựa giao cho khách sạn hỏa kế trông giữ sau, mang theo Tôn An ngồi lên thuyền nhanh nhỏ, phi tốc hướng Kim Sa Than chạy tới.
Đại lang trở về.
Leo lên Kim Sa Than bến tàu vẹn vẹn đi mười mấy bước, Sử Tiến lại đụng phải ăn xong cơm tối tản bộ Tiêu Thực Lâm Sung.
Lâm giáo đầu,
ngài thế nào tại nơi này?
Trời đã tối rồi vẫn chưa về nhà.
Nhìn thấy người quen, Sử Tiến cả người đều trầm tĩnh lại, cười hỏi.
Đại lang lại là không biết.
Ai?
Vị huynh đệ kia là?
Lâm Sung vốn định nói cho Sử Tiến, mình bây giờ là trấn thủ Kim Sa Than chủ tướng, lại chú ý tới Sử Tiến sau lưng nhân cao mã đại Tôn An, lập tức rời đi chủ đề.
Sử Tiến cười giới thiệu nói, vị này là Tôn An huynh đệ, chính là tiểu cùng phụ bạn tri kỷ, cố ý từ Kính Nguyên tìm nơi nương tựa mà đến.
Tôn An huynh đệ, vị này là Lâm Sung Lâm giáo đầu, cùng ta sư phụ như thế, đã từng là Đông Kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu.
Tôn An lúc này chắp tay nói, nghe qua Lâm giáo đầu đại danh, hôm nay gặp mặt, cuối cùng đạt được ước muốn.
Lâm Sung khiêm tốn nói, thiện danh mà thôi, không đáng giá nhất tới.
Sử Tiến vô đầu một cái, vội la lên, Lâm giáo đầu, ta còn muốn mang theo Tôn An huynh đệ thấy Vương Luân ca ca, chứ không cùng ngài nhiều trò chuyện.
Chờ ta gặp qua Vương Luân ca ca, lại tìm ngài uống rượu.
Lâm Sung gật đầu nói, vậy ngươi nhanh đi, miễn cho chậm trễ Vương Luân ca ca nghỉ ngơi.
Lẫn nhau chào từ biệt sau, Sử Tiến liền dẫn Tôn An bước nhanh đi hướng cửa ải thứ nhất.
Báo cáo thân phận tiến vào sau, Tôn An vừa định cảm khái quan ải hùng tráng, liền nghe tới phiên trực thủ về nói, Sử đầu lĩnh, ngài mang tới vị này hảo hán, cần dỡ xuống binh khí, mới có thể tiếp tục lên núi.
Ừm.
Tôn An một mặt không hiểu nhìn về phía Sử Tiến.
Mượn mờ tối ánh lửa, nhìn thấy Sử Tiến có chút xấu hổ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, Tôn An huynh đệ, nơi đây chính là giải binh đỉnh, không phải sơn trại huynh đệ lúc lên núi, đều cần đem mang theo binh khí lưu tại nơi đây.
Chương 334, Dương Chí tên kia tốt sắc mặt. Chương 334, Dương Chí tên kia tốt sắc mặt giải binh đỉnh.
Tôn An dừng một chút, đem đeo tại bên hông song kiếm cởi xuống, đưa tới.
Khách theo chủ thiện, Tôn An không có cự tuyệt.
Dù sao hắn chưa hề rơi qua thảo, coi là đây là mỗi chỗ cường nhân sơn trại đều có quy củ, chính mình đến đây tìm nơi nương tựa, đương nhiên phải thủ sơn trại định ra quy củ.
Nhìn thấy Tôn An giao ra song kiếm, Sử Tiến giải thích nói, ta nhiều ngày chưa từng về núi, cũng đã lâu chưa từng dẫn tiến hảo hán lên núi, cũng là quên việc này, mong rằng Tôn An huynh đệ chớ trách. Tôn An vốn cũng không rất để ý, thấy Sử Tiến đặc biệt vì này giải thích, lúc này cười nói, không ngại. Bất quá nào đó song kiếm còn có thể thu hồi a. Sử Tiến bị Tôn An đùa cười ha ha nói, đương nhiên có thể lấy được về. Chờ ta dẫn tiến ngươi nhập bọn sau, liền có thể tới đây lấy đi. Đi thôi, còn muốn xuyên qua hai quan mới có thể đến đạt chủ trại, không thể nhường Vương Luân ca ca chờ ta quá lâu. Dứt lời, liền nhận lấy một cây bó đuốc, mang theo Tôn An hướng trên núi đi đến. Đội thân vệ bẩm báo Sử Tiến về núi, mang theo một cái gọi là Tôn An chính thức đại hán đến đây chủ trại lúc, Vương Luân đang ngồi ở ẩm ý không nghỉ nghỉ chính sảnh, chau mày. Đại danh phủ cẩm ý liề vệ truyền đến tình báo, thanh diện thú Dương Chí hư hư thực thực bán Lương Sơn, được đến Lương Trung thư coi trọng trọng dụng. Đem nó để bạt làm đại danh phủ lưu thủ ti phó bài quân, đảm nhiệm cấp tiên phong sách siêu phó tướng. Đáng tiếc áp giải trợ giúp chinh phạt Điền Hổ quân đội vùng ven tiếp tế lúc, bị cường đạo tập kích, áp giải quân khí, thóc gạo mất đi không nói, bản nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Thời Thiên cũng tại chui vào Tế Châu phủ chi phủ sau, được đến một phần khác việc quan hệ Lương Sơn tình báo. Đại danh phủ chi phủ Lương Trung thư cho Tế Châu phủ phủ doãn hạ văn thư, nhường mau chóng chênh lệch đoàn luyện sứ mang binh chinh phạt cấp sinh thần cương Lương Sơn cường đạo. Văn thư bây giờ liền bày ở Vương Luân trước người, không làm được giả. Dương Lâm mang theo Thời Thiên đem cái này hai phần trên tình báo báo Vương Luân sau, Vương Luân lúc này liền đem Tưởng Kính bọn người triệu tập tới nghị chính sảnh, thương nghị nên ứng đối ra sao. Quảng Huệ đầu góc mặc dù bị Loan Đình Ngọc đánh không lắm thông minh, thế nhưng chán ghét bán người khác tiểu nhân, biết được Dương Chí vì lấy lòng Lương Trung thư, vậy mà bán Lương Sơn, khí thẳng ồn ào muốn xách theo thép dòng song đao xuống núi đem nó chém chết. Lúc trước Vương Luân xuất ra Kim Châu bảo bối mua sắm Dương Chí ra truyền bảo đao lúc, Quảng Huệ thế nhưng là tại hiện trường chính mắt thấy. Tại xem ra, Vương Luân ca ca hảo ý tốn hao giá trị 3000 lượng Kim Châu bảo bối, mua sắm Dương Chí trong tay ra truyền bảo đao, kia là coi trọng Dương Chí. Nếu không một tay đao, có thể như vậy đáng tiền. Có thể Dương Chí thấy lợi quên nghĩa, vì lấy lòng Lương Trung thư cái kia cầu quan, vậy mà lựa chọn bán Vương Luân ca ca. Không đem loại này vong ân phụ nghĩa hạ người đánh giết, cảm giác đều ngủ không an ổn. Có thể Vương Luân biết rõ nội tình a. Lúc trước cố ý cho Dương Chí những cái kia Kim Châu bảo bối, không phải là vì hố Dương Chí sao? Nếu không phải lo lắng vô duyên vô cớ cho Dương Chí Kim Châu bảo bối, sẽ khiến Dương Chí hoài nghi, Vương Luân thậm chí liền Dương Chí ra truyền bảo đao đều không muốn lưu lại. Dù sao, Dương Chí có thể đi tới đại danh phủ, không cũng là bởi vì không có vòng mèo, bán đao lúc giết Lưu Manh Lưu Nhị, lúc này mới bị quan phủ xăm chữa đẩy tới đại danh phủ sao? Những cái kia Kim Châu bảo bối cũng xác thực làm ra tác dụng, không có áp giải sinh thần cương Dương Chí. Bây giờ không phải là không có tiếp tục hiệu lực triều đình cơ hội. Không ném sinh thần cương, ném đi trợ giúp quân đội vùng ven tiếp tế, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, Vương Luân chỉ có thể để cho người ta giữ chặt Quảng Huệ, miễn cho thật xuống núi tìm được Dương Chí, đến cái ngươi chết ta sống. 7-8 tên đội thân vệ đội viên gắt gao lôi kéo Quảng Huệ đều kém chút bị tránh thoát. Nếu không phải Vương Luân trách móc, chỉ sợ Quảng Huệ đã xách theo song đào chạy xuống núi. Liên cái này, Quảng Huệ vẫn là không phục hung hăng ồn ào, làm cho Vương Luân đau cả đầu. Đi, chớ có lại lẩm bẩm. Vương Luân chừng Quảng Huệ một cái, trầm giọng nói, Dương Chí mất đi quân khí, thóc gạo, nhất định là sợ hãi Lương Trung thư hỏi tội, lúc này mới một mình chạy trốn. Trải qua chuyện này, nghĩ đến hắn về sau cũng mất tiếp tục hiệu lực quan phủ cơ hội. Mặc dù Dương Chí có bán Lương Sơn hiểm nghi, nhưng thân làm Dương lão lệnh công về sau, một thân võ nghệ cực kỳ cao cường, cũng hiểu được lãnh binh tác chiến. Là cái cơ trí còn có mưu lược hảo hán, nếu là có thể đem nó lôi kéo nhập bọn ta Lương Sơn, cũng có thể tăng cường ta Lương Sơn thực lực. Ta cảm thấy, vẫn là đến phái người xuống núi tìm kiếm, nếu là còn không nguyện ý nhập bọn, lại đem đánh giết cũng không muộn. Tưởng Kính huynh đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Tưởng Kính biết rõ Vương Luân vui kết giao hảo hán tính tình, hơn nữa quyết định sự tình, người bên ngoài khó mà khuyên cải biến. Thế là lên tiếng phụ hòa nói, ca ca nói không sai. Nếu là quả thật có thể lôi kéo Dương Chí nhập bọn, cũng có thể bổ quyết xử giáo đầu bọn người rời đi chống chỗ. Bây giờ ta Lương Sơn đứng trước quan phủ chính phạt, nhiều một phần lực liền có thể nhiều một phần phần thắng. Vương Luân gật đầu nói, chính là ý tứ này, Dương Lâm huynh đệ, ngươi cứ nói đi. Dương Lâm kỳ thật cũng không đồng ý lôi kéo Dương Chí lên núi, hắn thấy Dương Chí đã có thể bán Lương Sơn một lần, liền có thể bán lần thứ hai. Có thể nhìn Vương Luân không phải không thể lôi kéo Dương Chí thái độ, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng, nhận lời nói, ca ca đã muốn lôi kéo nhập bọn, vậy tiểu đệ liền phái người xuống núi tìm kiếm. Thời Thiên quay tròn chuyển hai con ngươi, lên tiếng nói, có thể cho cái khác sơn trại truyền tin, để bọn hắn cũng tìm xem Dương Chí hành tung, kia Dương Chí tại quan phủ không tiếp tục chờ được nữa, vô cùng có khả năng lên núi làm cướp. Vương Luân nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Thời Thiên cười nói, Thời Thiên huynh đệ nói rất đúng. Dương Chí không mặt mũi đến ta Lương Sơn, rất có thể đi nơi khác đỉnh núi vào rừng làm cướp. Dương Lâm huynh đệ, ngươi phái người thông chi các nơi đỉnh núi, một khi phát hiện Dương Chí hành tung, cần phải kịp thời đến báo. Nếu có thể đem Dương Chí lưu lại, vậy thì Dương Chí, ca ca nói thế nhưng là thanh diện thú Dương Chí. Nhưng vào lúc này, nghị chính sảnh cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đại Lang. Vương Luân theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Sử Tiến mang theo một vị thân cao chín thước đại hán, chậm rãi đi vào nghị chính sảnh. Sử Tiến bước nhanh đi đến Vương Luân trước mặt nói, ca ca, ngài mới vừa nói thế nhưng là thanh diện thú Dương Chí. Vương Luân đứng dậy cười nói, ngươi có thể tính trở về, còn tưởng rằng ngươi lưu tại Lâm Cụ không muốn chuyển ổ, ha ha ha. Thế nào? Ngươi gặp qua Dương Chí? Sử Tiến ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, gặp qua. Ta từ Lâm Cụ khi trở về, vừa lúc đi ngang qua Nhị Long Sơn, liền lên núi tìm Lỗ Đạt ca ca uống rượu ôn chuyện. Lúc ấy Dương Chí ngay tại Nhị Long Sơn, nghe Lỗ Đạt ca ca nói, kia Dương Chí là hai ngày trước đi Nhị Long Sơn. Ta vốn định dẫn hắn đến Lương Sơn thấy ca ca, thế nhưng là lấy Lương Sơn quy củ quá nhiều, không muốn chịu ước thúc làm lý do, từ chối ta. Quảng Huệ nghe vậy hét lớn, ca ca, ngươi nhìn Dương Chí tên kia sắc mặt, hắn khẳng định là bởi vì bán ca ca, lúc này mới không có can đảm đến đây. Ta bây giờ liền đi Nhị Long Sơn đem nó đánh giết, miễn cho hắn ra lại bán ca ca. Nói, liền muốn quay người rời đi. Dừng lại. Vương Luân quát chói tai, cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta Lương Sơn hảo hán làm chính, đi thẳng, há có thể bởi vì đoán liền định người chết sống. Ngươi là chính mắt thấy Dương Chí bán ta. Đầu óc đơn giản, bị người lợi dụng đều không tự biết. Không có bằng không có theo, liền phải đem Dương lão lệ công, Dương gia đem hậu nhân đánh giết, chẳng phải là hỏng ta Lương Sơn hảo hán thanh danh. Chương 335, song kiếm bản võ tổng chương 335, song kiếm bản võ tổng chịu một trận răng dạy, Quảng Huệ bất ức ngồi ở một bên, mọc lên một ngạt. Xoay người lần nữa, Vương Luân sắc mặt đã hòa hoãn lại, vị này chính là Tôn An huynh đệ a. Đến, cùng đại lang ngồi một chỗ hạ nói. Trương Hưng, đi phân phó nhà bếp cho đại lang cùng Tôn An huynh đệ làm chút thịt rượu. Sử Tiến sờ lên bụng nói, vẫn là ca ca hiểu ta, biết ta bụng đã đói kêu cùng. Vương Luân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi nha ngươi. Ai đúng rồi? Hoa Vinh hiện tại thế nào? Hắn nhạc phụ nhà không ai ước hiếp hắn a. Hoa Vinh mặc dù đã lập gia đình, còn có nhi tử, mà dù sao tuổi của hắn còn không có sự thiệt lớn, chính là lại trưởng thành sớm, có một số việc chôn ở trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy dày vò. Vương Luân mặc dù sẽ không để cho Hoa Vinh nhịn 3 năm lại 3 năm, nhưng trong lòng chứa sự tình, thế nào cũng làm không được vô sự một thân nhẹ. Cái khác đều tốt, chính là ta cảm thấy hắn rất muốn về núi, có thể mỗi khi ta đưa ra dẫn hắn khi trở về, hắn lại luôn cự tuyệt. Sử Tiến một mặt xoắn xuýt, vắt hết óc cũng không nghĩ rõ ràng, Hoa Vinh vì sao như thế. Vương Luân trầm ngâm một lát, dùng ánh mắt còn lại đánh giá đến mọi người tại đây biểu lộ sau, khoát tay nói, Hoa Vinh huynh đệ đã lập gia đình, hơn nữa gặp phải đại xá, tiêu tan kiện cáo, ưa thích ở nhà cùng đi vợ con, cũng không cái gì không đúng. Đại lang, lần này gọi ngươi trở về, là để ngươi đảm nhiệm kỳ lần quân đoàn chủ tướng trước, chấn thủ cửa ải thứ nhất. Ngươi nhưng chớ có giống như trước đó đồng dạng, táo bạo xúc động, ngay thẳng lỗ mãng. Cửa ải thứ nhất thế nhưng là ta Lương Sơn môn hộ, cũng là ta Lương Sơn lớn nhất một chỗ quan ải. Nếu là xảy ra sai sót, ảnh hưởng cũng không phải ngươi một người. Sử Tiến có thể không hiểu cái gì áp lực đánh, một mặt hưng phấn vô ngực bảo đảm nói, ca ca yên tâm, ta định huấn luyện được một chi cường binh đến, chỉ cần có ta tại, tuyệt đối không ai có thể công phá quan ải. Nhập bọn Lương Sơn lâu như vậy, rốt cục đến phiên hắn Cửu Văn Long ra mặt. Một quân chủ tướng, cũng không phải phó tướng, cũng không phải quan hải thủ tướng. Quản lý, huấn luyện chờ đều từ Sử Tiến một tay phụ trách, lớn đến thời gian huấn luyện, nội dung, nhỏ đến mỗi bữa ăn đồ ăn, mặc quần áo, đều là Sử Tiến định đoạt. Loại này quyền lực, Sử Tiến đã sớm muốn tự mình thể nghiệm một phen. Lúc trước cho Sử Văn Cung làm phó tướng lúc, Sử Tiến thế nhưng là rất hâm mộ. Tôn An huynh đệ, ta nghe nói ngươi có phần biết thao lược, thể lực hơn người. Quen dùng hai cái thép dòng kiếm, một thân võ nghệ cực kỳ cường hành, tạm trước liền cho đại lang làm phó tướng. Đến tương lai ta Lương Sơn tăng cường quân bị lúc, lại đề bạt ngươi là chủ tướng, không biết Tôn An huynh đệ ý như thế nào. Điểm qua Sử Tiến sau, Vương Luân đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người Tôn An. Dứt bỏ nhu lực, Tôn An võ nghệ cao bao nhiêu? Đại chiến thích lịch hỏa tần minh năm 60 hiệp, bất phân thắng bại. Đại chiến Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa hơn 50 hiệp, chiến mã bỗng nhiên trước mắt, đem Tôn An đỉnh xuống ngựa đến. Tự cao võ nghệ cao cường Lư Tuấn Nghĩa không có dậu đổ bị leo, ngược lại làm cho Tôn An thay ngựa tái chiến. Tôn An thay ngựa, lại cùng Lư Tuấn Nghĩa đấu thắng hơn 50 hiệp. Lư Tuấn Nghĩa giả vờ bại bút đầu, dù Tôn An đuổi tới cánh rừng bên cạnh, phá hoành sau phục binh đều xuất hiện, bị hai bên ném ra ngoài thường gạt ngựa trượt chân. Mã bộ quân bên trong đẩy đệ nhất Lư Tuấn Nghĩa đối Tôn An đánh giá là, Tôn An dũng mãnh, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại. Một thân một mình giết đến hơn 1000 liêu quân tứ tán chạy trốn, Lư Tuấn Nghĩa chiến lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Lư Tuấn Nghĩa chính miệng nói ra Tôn An dũng mãnh, có thể thấy được Tôn An võ nghệ cao bao nhiêu. Tại Vương Luân xem ra, Tôn An đừng nói làm Sử Tiến phó tướng, chính là làm một quân chủ tướng, cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Dù sao, Tôn An thế nhưng là điển hổ tên kia điện soái, không phải tất cả điện soái đều cùng cao cầu như thế. Chỉ dựa vào chuyên nghiệp bang nhàn kỹ năng, liền bị tìm gà hoàng đế một đường để bạt tới điện soái phủ thái úy vị trí. Một mai đắc thế sau, bắt đầu chèn ép võ tướng, tầng tầng ăn bất tiền trợ cấp. Bỏ bê huấn luyện, ngồi nhìn cấm quân sa đọa thối nát, dẫn đến quân đội không có chút nào lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Nghe được Vương Luân đối Tôn An an bài, Sử Tiến không khỏi a một tiếng, khó có thể tin nhìn xem Vương Luân nói, ca ca nghe nói qua Tôn An huynh đệ. Tôn An cũng một bộ không thể tin nhìn về phía Vương Luân, cái này còn không có nhập bọn đâu, liền coi trọng như vậy chính mình. Vương Luân cười gật đầu nói, quan phủ đối Tôn An huynh đệ truy nã văn thư đều chuyển khắp các châu phủ, ta ha có thể không biết. Nghe nói Tôn An huynh đệ cùng tiểu cung phụng giao tình thâm hậu. Tôn An có chút câu nệ đáp, Vương đầu lĩnh nói không sai, tiểu nhân cùng tiểu chân nhân chính là đồng hương, đều là kính nguyên người. Bởi vậy quen biết đã lâu, làm cùng tiểu chân nhân kết giao sâu, tiểu nhân cũng là nghe nói tiểu chân nhân tại Lương Sơn bạc cư trú, lúc này mới không xa ngàn dặm đến đây tìm nơi nương tựa. Vương Luân nhớ tới chính mình lúc trước bằng lòng tiểu đạo thanh ba cái điều kiện lúc, không phải là muốn bằng vào tiểu đạo thanh quan hệ, hấp dẫn Tôn An đến đây tìm nơi nương tựa. Lúc này Tôn An coi là thật xuất hiện, quả thật là có cố không hiểu cảm giác thành tựu. Ha ha, không nghĩ tới tiểu cung phụng ngày bình thường lười biếng kiếm sống, hôm nay lại vì ta Lương Sơn hấp dẫn tới Tôn An huynh đệ, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Vương Luân cười to đứng dậy, nhìn về phía Tưởng Kính dặn dò nói, Tưởng Kính huynh đệ, ngươi chờ chút là Tôn An huynh đệ đăng tên nhập sách, lại làm khối phó tướng lệnh bài, giao cho Tôn An huynh đệ. Tưởng Kính đau răng, Phía dưới nhiều người như vậy nhìn thấy Kỳ Lân quân đoàn phó tướng chức vụ, không nghĩ tới một trong số đó, vậy mà rơi xuống mới vừa vào băng Tôn An trên đầu. Nhưng Vương Luân đã ra lệnh, chỉ có thể gật đầu đáp ứng đến. Tôn An huynh đệ, vậy ngươi tạm thời liền đi theo đại lang bên người, có cái gì không hiểu cứ hỏi hắn chính là. Tiểu cung phụng có lão nương ở bên người, lúc này cũng đã nghỉ tạm, cũng không tiện phải dậy. Chờ ngày mai ta lại tìm hắn đến, cùng ngươi gặp nhau. Thấy Tôn An đáp ứng, Vương Luân tiếp tục nói, đại lang tính tình ngay thẳng, dễ dàng xúc động cấp trên, ngươi về sau nhưng phải nhìn xem hắn điểm. Sau đó lại nhìn về phía Sử Tiên nói, đại lang, Lâm giáo đầu hiện tại trấn thủ lấy Kim Sa Than, là Chu Tước quân đoàn chủ tướng. Hắn là cấm quân giáo đầu xuất thân, ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, có thể hướng linh giáo. Lấy Lâm giáo đầu tính tình, hắn cũng sẽ không từ chối. Sử Tiến bừng tỉnh hiểu ra nói, chắc không được ta trước đó tại Kim Sa Than đụng phải Lâm giáo đầu, thì ra là thế. Bọn ta hai cách như vậy gần, ta chắc chắn cùng Lâm giáo đầu nhiều đi lại. Lúc này, mấy tên nhà bếp hỏa kế bưng thịt rượu đưa tới. Người được thức ăn mùi thơm, Sử Tiến bụng vẫn thật là kêu cục lên. Ngươi cùng Tôn An huynh đệ ăn trước đồ vật ta, miễn cho đói khó chịu. Vương Luân lo lắng Tôn An vừa tới không thả ra, cười nói, ăn hết mình. Không đủ lại để cho nhà bếp cho các ngươi làm, ta Lương Sơn hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu lương thực. Hỏa kế đem rượu đồ ăn bày ở nghị chính sảnh góc đông bắc trên mặt bàn, Sử Tiến cũng không khách khí, mang theo Tôn An đi qua ngồi xuống liền miệng lớn bắt đầu ăn. Quảng Huệ ánh mắt thẳng tắp nhìn bình rượu, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hầu kết cũng bắt đầu chập trùng. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng, muốn uống liền đi uống đi. Vương Luân khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ. Quảng Huệ nghe vậy, lập tức đại hỉ, vui vẻ đi tới. Bụng là không đói bụng, có thể rượu thèm người a.